Chương 57, tam giáp sắp tới, Phèn Sen Ni Ản chỉ có thể ở lại đây. Mặc dù có vẻ hơi lãng phí thời gian, nhưng nói mấy ngày nay hoàn toàn không thu hoạch được gì thì cũng không hẳn. Bởi vì trận chiến giữa anh và ưu ảnh đã lan truyền khắp trong giới đặc kèm lạ. Bọn họ đều là những chiến binh hùng mạnh, đương nhiên nhìn ra được trong lần giao đấu đó, ưu ảnh thực chất đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Vì vậy, những kẻ đến gây sự, hay nói đúng hơn là để bảo vệ tôn nghiêm của đặc kèm lạ, chiếm một phần rất lớn. Phèn Sen Ni Ản cũng chẳng từ chối ai, bất kỳ kẻ nào dám thách đấu cũng đều mặt mày đưa đám ôm thanh quang đao hạt yêu quý của mình đến phòng sửa chữa. Trước tình hình này, chẳng mấy chốc, những đặc kèm lạ nườm nượp kéo đến thách đấu đã lên tiếng phản đối, vũ khí của ngươi sắc bén quá. Phèn Sen Ni Ản rất biết nghe lời, được thôi, vậy chúng ta đều không dùng vũ khí nữa. Đặc kèm lạ là những sinh vật di chuyển trong bóng tối, chú trọng sức tấn công cao và nhất kích tất sát, sở trường là nhanh nhẹn và ẩn nấp chứ tuyệt đối không phải là đột kích chính diện. Khi đối mặt trực diện với một Phèn Sen Ni Ản da dày thịt béo, nếu cả hai đều không dùng vũ khí thì chẳng khác nào một nam đặc công thi xem ai tiểu xa hơn với một nữ điệp viên vậy, nhìn thì có vẻ công bằng nhưng thực chất lại là một cuộc so tài cực kỳ bất công. Đương nhiên, kẻ chịu thiệt vẫn là các đặc kèm lạ. Nhưng có câu nói, vạn sự vô tuyệt đối, mọi thứ đều có thể xảy ra, có thể sẽ có đặc kèm lạ sở trường đột kích chính diện, nhưng đó chắc chỉ có thể là lao giả như Hắc Phong. Mà lao giả đó lại giữ thân phận, chắc chắn sẽ không chạy đến đây giao đấu với Phèn Sen Ni Ản. Thế nên mấy ngày nay Phèn Sen Ni Ản trăm trận không thua, luôn trong trạng thái như đang đánh bao cát. Nhưng anh cũng nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn, những đặc kèm lạ đến luyện tập lúc đầu chỉ lác đác, nhưng dần dần lại kẻ trước ngã người sau tiến, đến cuối cùng còn xếp thành một hàng dài rằng giặc ở cửa khiến Phèn Sen Ni Ản vốn đang hứng khởi bỗng thấy mất hứng. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra cảnh tượng này rất giống với tình cảnh một kỹ nữ cao cấp ăn nên làm ra đang mở cửa kinh doanh. Với trí tuệ của Phèn Sen Ni Ản, anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến cửa nẻo đông như chợ từ một đặc kèm lạ đã ghé thăm mình hai lần. Đúng vậy, là sự tiến bộ. Thực lực cá nhân của gã này so với lần giao đấu trước đã có sự tiến bộ rõ rệt. Phải rồi, nơi này cách biệt với bên ngoài quá lâu, phương pháp huấn luyện của họ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chắc chắn không thể rèn luyện con người như thực chiến, nên chỉ có thể khai thác tiềm năng nội bộ. Mà việc huấn luyện thường ngày của các đặc kèm lạ này cùng lắm cũng chỉ là người nhà đóng cửa tự đấu với nhau. Tiểu đối luyện hạn hẹp này thực ra đến một mức độ nhất định sẽ trở nên vô dụng. Giống như một đám khỉ tự luyện quyền cho đến chết, cùng lắm cũng chỉ tạo ra được một bộ hầu quyền mà thôi. Vì vậy, thực lực của rất nhiều đặc kèm lạ ở đây thực ra đã chạm đến điểm nghẽn, thứ họ thiếu chính là sự kích thích từ những phong cách khác. Sau khi chiến đấu với Phèn Sen Ni Ản, họ lập tức có cảm giác như bừng tỉnh ngộ. Sức mạnh của họ có thể không bằng Phèn Sen Ni Ản, nhưng luôn có người mạnh hơn, họ liền biết cách phản công khi gặp đối thủ yếu hơn mình về sức mạnh nhưng lại linh hoạt hơn. Còn những người yếu hơn về sức mạnh sẽ tìm cách bù đắp những lỗ hổng và khuyết điểm của mình. Thế nên, vài đặc kèm lạ đầu tiên bị Phèn Sen Ni Ản đánh bại còn cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng khi họ phát hiện ra những kỹ năng học được có thể giúp họ chiến thắng những đối thủ vốn không thể đánh bại, tâm lý nhục nhã đó cũng dần tan biến. Khát vọng vươn lên về sức mạnh đã khiến họ đổ số tới. Quan trọng hơn, họ còn chắc chắn rằng Phèn Sen Ni Ản không dám xuống tay bạc, vì vậy họ dốc hết tâm tư để nghiên cứu kỹ năng chiến đấu của anh giỏ nỉ cuối cùng cũng xuất quan. Nhưng cậu ta không thể giành lại thể diện cho Phèn Sen Ni Ản, bởi vì sau cùng, cậu ta vẫn không thể trụ được đến 10 ngày. Chính xác mà nói, giỏ nỉ chỉ trụ được 8 ngày 21 giờ thì bị dịch chuyển ra ngoài. Điều khiến Phèn Sen Ni Ản an ủi là sau khi chứng kiến giỏ nỉ bước ra từ hang động tử luyện rồi ngã xuống đất bất tỉnh, ít nhất có hơn một nửa số đặc kèm là có vẻ mặt vô cùng khó coi. Nói một cách thô tục, đó là vẻ mặt như vừa ăn phải phân. Dù niềm tin của Phèn Sen Ni Ản dành cho giỏ nỉ có hơi quá đà, nhưng thành tích xuất quan này của giỏ nỉ vẫn phá vỡ kỷ lục, được xem là lọt vào top 3 kể từ khi cuộc thử luyện của Thánh Đường Võ Sĩ bắt đầu. Người đứng thứ 3 ban đầu có thời gian trụ lại là 8 ngày 18 giờ, giờ đây đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 một cách đáng thương. Điều này có nghĩa là trong suốt 373 năm kể từ khi cuộc thử luyện đặc kèm la được tổ chức, tất cả các đặc kèm la, trừ hai người, còn lại đều bị một con người nhỏ bé đè đầu cưỡi cổ. Thành tích chết tiệt, thành tích mất mặt. Johnny vừa nhìn thấy Phèn Sen Ni Ản, mắt liền mở to, sau đó lộ ra vẻ mặt an tâm rồi lập tức ngất đi. Lúc này trông cậu ta hoàn toàn giống một người rừng, khắp người dính đầy bùn đất. Nhưng lớp bùn đất trông như bùn lầy này lại như bị lửa thiêu qua, chi chít những vết nước, chỉ cần chạm nhẹ là rơi ra rất nhiều mảnh vụn. Nhìn kỹ làn da của cậu ta, lại có những mảng mụn sần kỳ dị lớn, một số mụn đã vỡ ra, từ đỉnh mụn lộ ra những chấm đen đã chết cứng. Phèn Sen Ni Ản quan sát kỹ một lúc, rồi tìm một cái nhíp, kẹp lấy một chấm đen trên đỉnh mụn, sau đó từ từ dùng sức kéo nó ra. Thứ này kinh ngạc thay lại là một con ký sinh trùng đáng sợ, dài gần 20 cm, to bằng dây hai nghe, thân thể lại vô cùng dẻo dai, dán chắc như dây thép. Lấy một ví dụ trực quan, với sức mạnh kinh người của Phèn Sen Ni Ản, anh cũng phải dùng đến 5-6 phần sức lực mới kéo đứt được nó. Lúc này, Phèn Sen Ni Ản nhìn những nốt mụn sần khắp người do nỉ mà không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, bên trong đó phải có bao nhiêu con giun sán tương tự chứ. Hoàn cảnh tồi tệ mà Johnny đã gặp phải cũng có thể tưởng tượng được, chắc chắn là cậu ta đang bị sinh vật nào đó có khứu giác nhạy bén hoặc thị giác hồng ngoại truy sát, nên đã trốn xuống sông, dùng bùn đất chát khắp người để thoát nạn. Tuy nhiên, trong bùn đất hẳn có rất nhiều trứng của loại ký sinh trùng này, sau khi tiếp xúc với cơ thể người liền nhanh chóng chui vào da để sinh sôi. Johnny bị ép đến đường cùng, liền đốt lửa hoặc tìm đến nơi có nhiệt độ cao gần miệng núi lửa, cố gắng dùng cách dán bánh để làm chết bọn ký sinh trùng này, nhưng có lẽ lại gặp phải biến cố gì đó, nên đành phải quay về. Rõ ràng những bệnh tật và ký sinh trùng trên người Johnny lúc này có thể khắc chế được cơ thể số liệu hóa và hệ miễn dịch của khế ước giả. Ngay khi Phèn Sèn Nhỉ Ản đang đau đầu suy nghĩ cách chữa trị cho Johnny, ưu ảnh lại bước ra, lạnh lùng nói, rất tiếc, thưa ngài chuẩn tướng, vị thí luyện giả này phải rời khỏi thánh địa của chúng tôi. Và phải đi ngay lập tức, không có bất kỳ đường nào để thương lượng. Phèn Sèn Nhỉ Ản kinh ngạc nói, ngươi nói gì? Cậu ta bây giờ hoàn toàn không có sức phản kháng, các người để cậu ta đi đâu? Cậu ta có một tọa độ ký ức trên hành tinh thần miếu thất lạc, cậu ta đã bắt đầu cuộc thử luyện ở đó, chúng tôi sẽ đưa cậu ta về lại tọa độ đó. Ưu ảnh thản nhiên nói, nhưng bên ngoài còn có một đám người đang truy sát cậu ta. Hơn nữa nếu vị trí đó nằm trong vùng đất chết, môi trường tự nhiên khắc nghiệt cũng có thể lấy mạng cậu ta. Phèn Sèn Nhỉ Ản giận dữ nói, ưu ảnh vẫn không hề lay động, đó là chuyện của cậu ta. Được rồi, ít nhất hãy để tôi chữa trị vết thương cho cậu ta đã chứ. Phèn Sèn Nhỉ Ản vẫn không chịu từ bỏ. Ưu ảnh lắc đầu, thật đáng tiếc, quy tắc là quy tắc. Điểm yếu nhất của loài người các ngươi chính là không tôn trọng quy tắc, vì vậy vĩnh viễn không thể tiếp xúc được với sức mạnh quy tắc trong vũ trụ. Phèn Sèn Nhỉ Ản lập tức bật lại, thần tộc có được sức mạnh quy tắc thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị chủng tộc đuổi đánh khắp nơi như một con chó hay sao? Ngươi, thưa ngài chuẩn tướng, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo ngài, vị thí luyện giả này phải rời khỏi thánh địa ngay lập tức, nếu không, chúng tôi không ngại dùng biện pháp cưỡng chế. Phèn Sèn Nhỉ Ản gật đầu, đột nhiên mỉm cười hỏi Ưu Ảnh, vậy thì, ngài Ưu Ảnh, đây là lần đầu tiên anh thêm kính ngữ sau tên của Ưu Ảnh. Ưu Ảnh trong lòng khẽ động, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất không ổn, song cũng chỉ có thể đáp, thừng. Liệu thần tộc vĩ đại có hành vi hèn mọn là bỏ rơi đồng đội trên chiến trường không? Phèn Sèn Nhỉ Ản thản nhiên nói, nhưng lại cố ý nhấn mạnh giọng điệu. Không đợi Ưu Ảnh trả lời, các đặc kèm lạ khác đã gầm lên, đương nhiên là không, tuyệt đối không. Phèn Sèn Nhỉ Ản liền nói với Ưu Ảnh, sự hèn mọn không phân biệt chủng tộc, sự cao quý đến từ linh hồn. Nếu thần tộc không có hành vi bỏ rơi đồng đội, thì loài người cũng vậy. Xin hãy dịch chuyển cả tôi và cậu ấy ra ngoài. Ưu Ảnh lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cuối cùng, cảm giác vinh dự trong lòng gã đã chiến thắng những tạp niệm khác. Gã nhìn Phèn Sèn Nhỉ Ản nói, được, ngươi mang cậu ta theo ta. Phèn Sèn Nhỉ Ản không tốn chút sức nào nhấc đồng giò nì lên, anh dám chắc trên người giò nì vẫn còn ký sinh trùng sống, thứ này trông có vẻ rất lợi hại. Phèn Sèn Nhỉ Ản thực sự không muốn mạo hiểm bị lây nhiễm để con cậu ta dưới sự chỉ dẫn của Ưu Ảnh. Họ đến một nơi trông rất giống một trận pháp dịch chuyển và thực chất nó chính là một trận pháp dịch chuyển, rồi đứng vào trong đó. Ưu Ảnh dùng đôi mắt màu xanh lục nhạt của mình nhìn chằm chằm Phèn Sèn Nhỉ Ản một lúc, rồi đột nhiên chuyển đến một thông điệp qua sóng não, chúc may mắn. Sau đó, ngón tay thon dài với móng tay nhọn của gã ấn lên bức tường kim loại bên cạnh. Nơi đó vốn trông không có gì khác thường, nhưng khi Ưu Ảnh ấn vào, nó lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm, rồi một khe năng lượng bên cạnh cũng bắt đầu nhanh chóng được lấp đầy. 3, 7, 15. Chương 58, chạm trán chương 58, cuộc chạm trán trong những giây phút cuối cùng, Phèn Sèn Nhỉ Ản lại gửi một tin nhắn cho Ưu Ảnh, người đã bao giờ thấy một cái ao hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài chưa? Dù ban đầu trong đó có rất nhiều cá tôm, trông có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng nước không chảy là nước tù. Cá sẽ chết, tôm sẽ thối rữa, cuối cùng biến thành một đầm lầy hôi thối rồi cạn khô hoàn toàn. Chỉ có những dòng sông lớn như Trường Giang không ngừng chảy, sóng chiều cuộn trào, trăm sông đổ về mới có thể sinh sôi nảy nở, sản sinh ra những sinh mệnh mạnh mẽ hơn. Tạm biệt. Sau khi nghe những lời của Phèn Sèn Nhỉ Ản, trong đôi mắt sâu thẳm của Ưu Ảnh chợt lóe lên một tia sáng. Dù nó biến mất ngay lập tức, nhưng những lời nói đó của Phèn Sèn Nhỉ Ản lại như một lưỡi dao sắc lẹm rạch qua tư duy của hắn, khắc sâu dấu ấn tồn tại của mình. Phèn Sèn Nhỉ Ản cũng không biết rằng, câu nói vô tình của mình, mấy trăm năm sau, lại gây nên một cơn chấn động dữ dội ở nơi này. Khi đó, Ưu Ảnh đã nắm trong tay quyền lực điều khiển dáng thần khí, nhận thấy nơi đây quả thực sắp biến thành một đầm lầy hôi thối, liền dứt khoát chia tách và tái hòa nhập vào tộc chính. Dĩ nhiên, hành động này đã gây ra một trận gió tanh mưa máu không cần phải nói nhiều, nhưng đó đã là chuyện về sau, không cần phải nhắc lại nữa. Lúc này, việc nạp năng lượng đã hoàn tất. Ưu Ảnh đang mang tâm sự chuẩn bị nhấn nút khởi động thì Phèn Sèn Nhỉ Ản, người sắp phải đối mặt với tình thế khắc nghiệt trên mặt đất, lại hỏi thêm một câu, "Đúng rồi, trước khi tôi mất ý thức, tôi đang chiến đấu với một sinh vật đặc biệt của chủng tộc. Nếu tôi không đoán sai, gã đó hẳn là một sinh vật đặc biệt do nữ hoàng chủng tộc Mọ Dịt Gặng tạo ra, cực kỳ mạnh mẽ. Vậy bây giờ nó đang ở đâu?" Ưu Ảnh lạnh lùng đáp, "Ngươi có thể sống sót là vì dáng thần khí có thể nhận diện được ấn ký thần tộc trên người ngươi, nên đã tự động che chắn bảo vệ. Nếu gã mà ngươi nói không có bất kỳ ấn ký nhận diện nào, vậy thì xác suất nó biến thành cho bụi không dưới 95. Vậy năm còn lại thì sao?" Đối với Phèn Sèn Nhỉ Ản, vấn đề này liên quan đến sinh tử, bắt buộc phải làm rõ. Nếu không, vừa dịch chuyển ra ngoài mà gã kia đã chờ sẵn bên cạnh giờ cho phục kích thì đúng là toi mạng. May mắn thay, câu trả lời của Ưu Ảnh khiến Phèn Sèn Nhỉ Ản yên lòng, năm còn lại là trở thành thức ăn cho dáng thần khí. Dáng thần khí cũng là một sinh vật sống, nó rất hứng thú với bất kỳ sinh mệnh thể mạnh mẽ nào. Phải thừa nhận rằng công nghệ dịch chuyển của thần tộc quả thực đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh. Lần này Phèn Sèn Nhỉ Ản cũng không có cảm giác gì nhiều đã bị dịch chuyển thẳng ra ngoài, chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng một chút, điều này thực ra cũng rất bình thường. Phải biết rằng, dịch chuyển tức thời quy mô lớn do trọng tài quan của thần tộc phát động còn kinh khủng hơn, có thể di chuyển cả mấy quân đoàn đến nơi cách xa vài năm ánh sáng mà vẫn có thể lập tức tham chiến. Trải nghiệm của Phèn Sèn Nhỉ Ản lúc này có thể xem là công nghệ lạc hậu rồi. Bên ngoài lúc này đang là ban ngày. Bầu trời sau khi bị cơn bão do dáng thần khí gây ra càn quét trông thoáng đãng vô ngần. Những đám mây đen dày đặc dường như đã tan biến hết, vì vậy trong mắt người ta là một khung cảnh trời cao mây trong một cách lạ thường. Đến nỗi Phèn Sèn Nhỉ Ản bị ánh sáng có phần chói chang bên ngoài làm cho phải hơi nheo mắt lại. Dưới chân hắn và cả ở phía xa, mặt đất vốn có màu xanh sắt giờ đã chuyển thành màu xanh đậm. Lớp rêu vốn đang trong giai đoạn ngủ đông cũng cảm nhận được thời tiết đẹp hiếm có bắt đầu hấp thụ ánh sáng, cố gắng vươn rễ vào lớp đất cằn cỗi, hấp thụ dinh dưỡng, rồi trong thời gian ngắn nở hoa, phân chia và sinh sôi. Lúc này, Johnny rên lên một tiếng đau đớn. Phèn Sen Nhi An lập tức nhận ra, những nốt mụn mủ trên người anh ta lại bắt đầu xấu đi nghiêm trọng. Lũ ký sinh trùng chưa chết bắt đầu ngọ nghệ dưới da như vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông. Một khi chúng chui vào nội tạng, ngoài việc lập tức trở về không gian mộng hiểm, thì không còn thuốc nào cứu chữa. Thế nhưng, số lượng ký sinh trùng mà Johnny bị nhiễm quá nhiều. Dù Phèn Sen Nhi An có lập tức ra tay loại bỏ giúp anh ta, chỉ riêng việc làm sạch ký sinh trùng trên thân mình cũng mất ít nhất 20 phút. Trong khoảng thời gian đó, ký sinh trùng ở tứ chi có thể đã theo mạch máu bơi thẳng vào tim rồi. Ngay lúc này, đôi mày của Phèn Sen Nhi An lại khẽ nhướng lên một cách không ai hay biết, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục nặn những nốt mụn mủ trên người Johnny. Chỉ 2 giây sau, một bóng người đột ngột hiện ra từ sau lưng Phèn Sen Nhi An, tay cầm một chiếc cờ lê tỏa ra ánh sáng bạc, dùng thứ đó hung hăng nện xuống sau gáy Phèn Sen Nhi An. Dù chiếc cờ lê ra đòn với tốc độ cực nhanh, nhưng lại không hề có tiếng gió. Kỹ năng mà gã này thi triển là một kỹ năng thường dùng của các thích khách, một côn. Kỹ năng một côn này sau khi được các thích khách khác nhau học hỏi, thường sẽ biến dị ra nhiều hiệu quả khác nhau. Tuy nhiên, một côn của gã thích khách này yêu cầu phải đánh trúng sau gáy của kẻ địch, sau đó sẽ khiến kẻ địch lập tức rơi vào trạng thái choáng váng trong 15 giây, không thể tấn công, di chuyển, thi triển phép thuật hay sử dụng vật phẩm, nhưng trạng thái này sẽ bị giải trừ nếu nhận sát thương. Sau khi thoát khỏi trạng thái một côn, mục tiêu sẽ lập tức nhận một lần sát thương cộng thêm, giá trị sát thương bằng thời gian duy trì của một côn nhân với chỉ số nhanh nhẹn của người thi triển. Thế nhưng, ngay khi đối phương ra đòn, Phèn Sen Nhi An lại nghiêng đầu đi một cách như vô tình, kết quả là cú một côn này vừa vặn đánh trúng vào vai hắn. Vì vậy, kỹ năng này thực tế đã thi triển thất bại, ngoài việc làm Phèn Sen Nhi An mất vài chục điểm sinh mệnh thì gần như công cốc. Đối phương một đòn thất bại, nhưng không giống như các thích khách thông thường sẽ lập tức bỏ chạy sau khi thất thủ, mà ngược lại rút từ bên hông ra một vũ khí độc đáo khác, một cây truy gai, tạo thành một bộ vũ khí dị thường gồm truy gai và cờ lê lớn, hung hãn vô cùng lao về phía Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An bước lệch né đòn, sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Các ngươi vẫn luôn ở đây canh giữ Johnny." Lúc này Phèn Sen Nhi An mới nhìn rõ gã thích khách trước mặt, thân hình thấp lùn, trông khá bà bỡ, đôi mắt tam giác lóe lên hung quang, giống như một con cá sấu đang trườn đi trong bùn lầy, mạnh mẽ, chắc địch và tàn độc. Gã nghe câu hỏi của Phèn Sen Nhi An liền cười lạnh: "Dĩ nhiên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hừ hừ, không ngờ công lớn này lại rơi vào tay đồng si ta." Phèn Sen Nhi An giận dữ nói: "Ta sẽ không để ai động đến một sợi tóc của Johnny." "Ha ha ha ha." Đồng si cười phá lên: "Trong phạm vi 10 cây số này, toàn bộ đều là người của chúng ta. Nhóc con, chỉ cần 5 phút, tất cả mọi người sẽ vây lại đây. Ta nói cho ngươi biết, tuy xử lý ngươi cũng có lợi, nhưng..." "Hát gì? Phần thưởng ta nhận được khi một mình xử lý Johnny còn nhiều hơn, cho nên cụ cụ nếu ngươi cút ngay bây giờ đừng cản đường, thì ta có thể tha cho ngươi, tha cho ngươi." "Hát gì một mạng." Ô Phèn Sen Nhi An tỏ vẻ đã hiểu ra: "Ta hiểu ý ngươi rồi. Tức là, ta dùng 10 giây để xử lý ngươi, vẫn còn dư ra 4 phút rưỡi để chữa thương cho Johnny, sau đó dùng 20 giây để chạy trốn là đủ. Ngươi cụ cụ dùng 10 giây xử lý ta, đừng có làm ta cười rụng răng." "Hát gì?" "Thử." Lúc này, Phèn Sen Nhi An đã đột ngột kích hoạt giác chi của nộ. Hắn lao vút đến trước mặt Đồng Si. Nhưng ngay khi Phèn Sen Nhi An chuẩn bị tung ra đòn tiếp theo, ngực Đồng Si lại lóe lên một luồng sáng kỳ dị, cả người gã tức thì bay vọt ra sau, như thể bị một lực cực mạnh hất văng, lập tức kéo giãn khoảng cách với Phèn Sen Nhi An. Kỳ lạ hơn nữa là, khi gã này thoát đi, rêu và các loại thực vật dưới chân Phèn Sen Nhi An bỗng mọc lên điên cuồng, cuốn chặt lấy hai chân hắn, khiến tốc độ di chuyển của hắn đột ngột giảm 40. Còn Đồng Sỉ sau khi tiếp đất, liền siết chặt đôi vũ khí kỳ dị của mình, trên vũ khí bông phát ra ánh sáng đỏ rực, rồi đột nhiên cuộn trào, bùng cháy. Vũ khí phụ ma, liệt diễm. Sau đó Đồng Sỉ bước một bước, biến mất một cách kỳ dị vào không khí. Tuy nhiên, khả năng tàng hình khúc xạ ánh sáng này của gã đối với một người có chi giác cực cao như Phèn Sen Nhi An thì thực sự rất khó để đánh lén. Bất thình lình, một quả cầu lửa hình xoắn ốc khổng lồ bay tới từ bên hông Phèn Sen Nhi An. Hắn không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn đỡ đòn. Hắn ăn trọn một chiêu này, cả người bị ngọn lửa bao bọc đánh bay lên, văng xa tới 7-8 mét. Giữa không trung, Đồng Sỉ từ từ hiện hình, hai món vũ khí rực lửa hung hăng bổ xuống đầu Phèn Sen Nhi An. Đây là một năng lực khác của Đồng Sỉ, có thể lắp thêm một thiết bị ma pháp cũng có khả năng tàng hình. Quả cầu lửa lớn chính là do thiết bị ma pháp đó tạo ra, còn gã thì đã sớm tính toán quỹ đạo, như một con sói đói chờ Phèn Sen Nhi An bị đánh bay đến tận miệng. Cho đến lúc này, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản của Đồng Sỉ. Thế nhưng, ngay khi gã sắp tấn công được Phèn Sen Nhi An, cả người bỗng ho dữ dội. Vũ khí đánh ra cũng theo đó mà khựng lại. Phèn Sen Nhi An chấp lấy cơ hội này, không né không tránh, mặc cho hai món vũ khí phụ ma đánh lên đầu mình, trực tiếp nổ tung, vỡ tan thành lửa trời. Nhưng Phèn Sen Nhi An lại vào lúc này, lao ra như một ma thần không hề hấn gì, tung một quyền đấm thẳng vào cằm gã. Cú đấm móc. Về phương diện sức mạnh, Đồng Sỉ hoàn toàn không thể so bì với Phèn Sen Nhi An, lập tức bị đấm bay lên không. Phèn Sen Nhi An tung ra liên tiếp 3 quyền, mỗi quyền trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân lại đạp nát đá vụn văng tung tóe, để lại một dấu chân sâu hoắm, khí thế kinh người. Khi cú đấm cuối cùng đánh ra lúc Đồng Sỉ sắp rơi xuống đất, hắn lại vươn hai tay, tóm lấy hai chân Đồng Sỉ, sử dụng ném chiến thuật quăng mạnh gã lên trời. Sau đó, chỉ thấy Phèn Sen Nhi An cúi đầu, không ai thấy được biểu cảm của hắn, chỉ có bàn tay phải giơ cao, chiếc găng tay góc cạnh rõ ràng đang biến đổi nhanh chóng như nến tan chảy, và rồi, ma kiếm Apophis nhanh chóng thành hình. Chương 59, Johnny xui xẻo chương 59, Johnny xui xẻo đột lúc này đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch cầu cứu và bỏ chạy trong đầu. Qua cái cách Phương Sâm Nham ung dung hóa giải đòn tấn công của mình, gã đã nhận ra một điều rõ ràng, thực lực ẩn giấu của kẻ trước mắt này thật sự quá kinh khủng, tựa như một tảng băng trôi trên biển, phần nổi trên mặt nước trông thì có vẻ nhỏ, nhưng phần chìm bên dưới lại là một khối khổng lồ không thể đo đếm. Rồi đột nhìn thấy vũ khí lóe lên ánh sáng đỏ như máu kia, gã bắt đầu tính toán giá trị sinh mệnh của mình. Sống sót được đến bây giờ, tất nhiên gã vẫn có chút nhãn lực ấy. Theo đánh giá của gã, uy lực của thanh vũ khí này chắc chắn cực lớn, nhưng sau một nhát chém, dù thế nào đi nữa gã cũng sẽ lấy lại được khả năng di chuyển. Tiếp theo, dĩ nhiên là dùng thuốc vinh dự hồi lấy máu, đồng thời thi triển tàng hình cưỡng chế, chạy nhanh, rồi phát tín hiệu cầu cứu, tất cả liền một mạch chỉ cần kéo dài được 10 giây, đồng đội gần đó sẽ kéo đến vây quét, dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không thoát khỏi cuộc truy sát điên cuồng như bầy sói của phe mình. Sau đó, đột bắt đầu rơi xuống. Và rồi, mọi chuyện diễn ra y hệt như gã dự tính, ánh kiếm đỏ rực của đối phương lóe lên, xuyên thủng đùi phải của gã. Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng cắt đứt gân và mạch máu ở đùi, gây ra vết thương nghiêm trọng. Uy lực tuy kinh người, nhưng vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của đột. Sau khi tiếp đất, đột lập tức lăn người theo bản năng để thoát ra xa. Dù làm vậy sẽ khiến vết thương ở chân nặng thêm, nhưng ngay giây tiếp theo thuốc vinh dự đã được sử dụng tức thì, tóm lại là sẽ hồi phục một lần về trạng thái sinh mệnh tối đa. Vì vậy, gã cũng chẳng bận tâm đến những tiểu tiết này. Thế nhưng, kịch bản do đột dựng nên đã rẽ sang một hướng khác. Bởi vì sau khi sử dụng thuốc vinh dự, gã tự tin đứng dậy dùng chạy nhanh, nhưng vừa bước một bước đã cảm thấy chân phải hoàn toàn mất sức, cả người đột ngột ngã nhào về bên phải. Lúc này, gã càng kinh hãi hơn khi phát hiện giá trị sinh mệnh của mình vẫn lơ lửng ở vạch nguy hiểm, không hề có dấu hiệu tăng lên chút nào. Lọ thuốc vinh dự kia như thể uống xuông. Đột lập tức rơi vào tình trạng toàn thân lạnh toát như sa vào ác mộng. Gã vẫn được coi là người bình tĩnh và ứng biến nhanh, nên ngay lập tức kiểm tra nhật ký chiến đấu, và rồi nhìn thấy dòng thông báo tàn nhẫn, chân của ngươi bị ảnh hưởng bởi diệt tuyệt chi lực. Ngươi sẽ bị mặc định là cơ thể chưa được dữ liệu hóa. Mọi loại thuốc của không gian ác mộng đều vô hiệu, vết thương gây ra chỉ có thể được chữa trị bằng các phương pháp y học thông thường và hồi phục với tốc độ của người bình thường. Hiệu ứng tàn tật do vết thương gây ra sẽ không thể được không gian hay bất kỳ loại thuốc nào chữa lành cho đến khi diệt tuyệt chi lực trên vết thương tan biến. Đọc đến đây, đột lập tức nhớ ra một chuyện, một truyền thuyết mà gã đã nghe từ rất lâu rồi, diệt tuyệt chi lực. Vũ khí này là ma kiếm Apophis. Ma kiếm Apophis. Không ai trả lời gã. Cảnh tượng cuối cùng đột nhìn thấy là ánh kiếm đỏ máu lại lóe lên lần nữa, rồi gã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cái chết của đột mang lại cho Phương Sâm Nham 3 điểm công vân, và chiếc cờ lê lớn lấp lánh ánh bạc cũng rơi ra, trông khá bắt mắt. Vũ khí cốt truyện cấp bạc này đã được cường hóa đến 7, do đó cũng bù đắp được phần nào vấn đề sức tấn công không đủ của nó, ngoài ra còn có 3 thuộc tính rất quý giá. Thuộc tính thứ nhất, khi tấn công bất kỳ sinh vật máy móc nào, sát thương chắc chắn tăng 200, và một nửa sát thương lý thuyết sẽ chuyển thành sát thương chuẩn. Thuộc tính thứ hai, khi dùng thứ này tấn công vào đầu kẻ địch, có 33 tỷ lệ gây choáng. Thuộc tính thứ ba, khi dùng thứ này tấn công kẻ địch, có 10 tỷ lệ đẩy lùi kẻ địch. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó là nó bị xác định là một công cụ, không phải hung khí giết người chuyên dụng, nên sức tấn công cơ bản rất thấp. Có thể nói thế này, sức tấn công của nó sau khi bảy cũng chỉ ngang ngửa với một vũ khí cốt truyện cấp bạc thông thường chưa cường hóa. Vì vậy, luật sử dụng nó là vì bản thân gã có khả năng phụ ma lửa để tăng sát thương, và tỷ lệ gây choáng 33 kia rất hữu dụng. Trong trường hợp bình thường, thứ này chỉ có giá trị siêu tầm, chỉ khi gặp kẻ địch đặc thù, ví dụ như trong thế giới Transformer, nó mới được coi là đại sát khí. Do đó, món đồ này cũng thuộc loại hàng kén khách mới bán được giá tốt, nếu không, dù có bán được cũng chỉ là giá mèo. Giống như chiếc chế rô lẹt cả mạ rô bùm mỡ lệ bệ trong thế giới thực, người mua đa phần là vì bộ phim và phe ô tô buôn, nếu bỏ yếu tố này đi thì không có nhiều người chịu bỏ tiền ra mua chiếc xe này. Vì vậy, Phương Sâm Nham tiện tay ném trang bị này cho điểm D làm bữa phụ. Điều này không chỉ để làm phong phú cơ sở dữ liệu liên quan, mà còn vì điểm D cũng cần tiêu hao năng lượng để chuyển đổi giữa các loại vũ khí, trang bị khác nhau. Năng lượng từ đâu ra? Chẳng phải là dựa vào việc cắn nuốt những trang bị này sao? Dĩ nhiên, cắn nuốt vũ khí, trang bị không có khí hồn sẽ thu được ít năng lượng hơn, còn loại có khí hồn sẽ thu được nhiều hơn. Nhưng mối quan hệ cung cầu này không quá căng thẳng, cắn nuốt một món trang bị cốt truyện cấp bạc cũng đủ để hỗ trợ một trận chiến cường độ cao. Sau khi giết đột nhanh như chớp, Phương Sâm Nham quay lại xem tình hình của Johnny, phát hiện tình trạng của anh ta vô cùng tồi tệ. Không chỉ lũ ký sinh trùng chết tiệt trên tứ chi bắt đầu phản công toàn diện, mà đám ký sinh trùng trên thân mình còn bắt đầu cố gắng xâm nhập vào nội tạng. Nếu dựa vào tốc độ chữa trị nghiệp dư của Phương Sâm Nham hiện tại, dù có thể dọn sạch ký sinh trùng trên thân mình, thời gian tiêu tốn cũng đủ để lũ ký sinh trùng trên tứ chi chui vào trong cơ thể. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham thở dài, nhìn Johnny nói, coi như cậu xui xẻo. Nói xong 4 chữ này, Phương Sâm Nham dứt khoát giơ vũ khí lên. À, hắn vẫn không quên biến vũ khí huyết tinh ma kiếm Apophis thành thanh S13, nếu không thì Johnny thật sự phế hẳn. Vài giây sau, Johnny xui xẻo lại lần nữa biến thành người que. Tay chân bị chặt đứt của anh ta mất đi sự bảo vệ của cơ thể dữ liệu hóa của khế ước giả, chỉ trong vài phút đã hoàn toàn thối rữa như bùn nát, ngay cả xương cốt cứng rắn vô cùng cũng mục rỗng lôi trôi như gỗ mục. Còn những con ký sinh trùng kỳ dị kia sau khi có đủ chất dinh dưỡng thì bắt đầu phát triển điên cuồng, phun ra axit kêu xèo xèo, ăn mòn cả đá chứ đừng nói là máu thịt. Hơn nữa, lũ ký sinh trùng này có thể kiểm soát rất tốt lượng axit và phạm vi ăn mòn, nhẹ nhàng ăn mòn trên đá tạo thành những lỗ nhỏ để chui vào. Tay chân của Johnny đã hoàn toàn mục nát, thay vào đó là những khối trông như những cuộn len quấn vào nhau, rồi lần lượt chui vào những tảng đá gần đó, biến mất không dấu vết, có lẽ một khi có người đi qua sẽ bị chúng bất ngờ tấn công ký sinh. Lũ ký sinh trùng trong cơ thể Dọn Nhị dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, một vài chỗ trên bề mặt cơ thể anh ta thỉnh thoảng lại lồi lõm bất thường. Phương Sâm Nham nhắm chuẩn vào đùi của một con đang ngọ ngoại, rồi dùng nhíp kẹp lấy. Với nhãn lực và lực tay của Phương Sâm Nham lúc này, hắn dễ dàng kẹp chúng, sau đó kéo nó ra ngoài. Không ngờ ký sinh trùng còn sống khác hẳn con đã chết, vừa bị kẹp là nó điên cuồng giãy giụa. May mà Phương Sâm Nham chiếm ưu thế về sức mạnh, kẹp chặt nó rồi từ từ kéo ra. Không ngờ, Dọn Nhị lập tức rên lên đau đớn, hóa ra con ký sinh trùng cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu bất chấp tất cả mà điên cuồng nôn ra axit. Johnny lập tức gặp đại họa. Sau khi xử lý xong con ký sinh trùng này, Johnny như thể mất đi nửa cái mạng, hơi thở yếu ớt. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc, dùng dao rạch ra thịt anh ta, lại tìm thấy bôi của một con ký sinh trùng khác đang lúc lắc. Hắn ra tay nhanh như điện, đột ngột kẹp lấy, rồi dùng thủ pháp nhanh không kém mà giật mạnh ra ngoài. Lập tức, con ký sinh trùng này còn chưa kịp phun axit đã bị lôi ra ngoài trong lúc đang nhảy loạn xạ, còn Johnny thì trông không bị tổn thương gì nhiều. Phương Sâm Nham thấy cách này có hiệu quả, liền lặp lại ba nguyên tắc rạch cơ tìm đuôi trùng rút ra như chớp. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lôi ra khỏi cơ thể Johnny khoảng 30 con ký sinh trùng kỳ dị độc các này. Phải nói rằng, người thường nếu bị thương nặng đến mức chặt tay chặt chân, lại còn bị Phương Sâm Nham hành hạ như vậy thì chắc chắn chết không thể nhanh hơn. Nhưng Johnny vốn có cơ thể dữ liệu hóa, sau khi bị chặt tay chân, vết thương sẽ co lại cầm máu ngay lập tức, nên tổn thương cũng không quá nặng. Lúc này lại được Phương Sâm Nham loại bỏ hết nổi, nên sinh mệnh lại bắt đầu từ từ hồi phục. Đến khi Phương Sâm Nham rạch đến vùng bụng của Johnny, lần theo dấu vết moi ra một bọc trứng trùng màu trắng bệnh lớn bằng nắm tay, cuối cùng hắn mới thấy trạng thái bất thường bị ký sinh trên người anh ta biến mất, và anh ta đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, cuộc tấn công mà Phương Sâm Nham dự đoán đã không xảy ra. Sau khi hạ gục đốt, hắn muốn nghĩ đợt tấn công tiếp theo sẽ đến trong vòng 10 phút, nhưng bây giờ đã qua hơn 20 phút mà vẫn không có động tĩnh gì, xem ra đám người này tuy đang mai phục nhưng cảnh giác lại không cao chút nào. Thực ra Phương Sâm Nham cũng trách lầm đám người mai phục này. Tuy họ là khế ước giả, nhưng trước đây cũng chưa từng trải qua loại huấn luyện mai phục nhàm chán thế này. Bọn họ đã mai phục ở đây mười mấy ngày, mấy ngày đầu còn đỡ, mấy ngày nay đã sớm chán nản mệt mỏi đến cực điểm, đều đang đoán giả đoán non rằng Johnny đã chết trong thử thách, nên từ lâu đã rất lơ là. Chương 60, công an phẫu thuật dĩ nhiên, quan trọng nhất là trong đám người này không ai lường trước được sự tồn tại của một bụt như Phương Sâm Nham, có thể dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng thai để giết chết Đông Tư, khiến hắn không kịp phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào. Hơn nữa, đội của bọn họ chắc chắn không thể so sánh với đội bạc của Phương Sâm Nham, phạm vi liên lạc cũng có hạn. Vì vậy, đừng nói là Phương Sâm Nham ở lại đây 20 phút, cho dù hắn có ngủ trưa ở đây 2 tiếng đồng hồ, e rằng đám người kia với sự cảnh giác đã giảm đi đáng kể cũng chưa chắc phát hiện ra điều bất thường. Tuy lúc này Phương Sâm Nham đang dục dịch, rất muốn ra tay tàn sát sạch đám người này, tiện thể moi ra viêm phổi 2A, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết đạo lý tuyệt đối không thể khinh địch. Phải biết rằng, thực lực hiện tại của hắn chắc chắn mạnh hơn người thức tỉnh cung cấp rất nhiều, nhưng chiến tích 1-10 trước đó cũng có quá nhiều sự trùng hợp. Đầu tiên, những kẻ địch đó đều đã tấn công một hoặc vài lượt, tung hết tuyệt chiêu khi tấn công đồng đội của hắn. Thứ hai, bọn họ đã cho hắn quá nhiều thời gian để nhân bản vi rút và phát huy tác dụng. Cuối cùng, phải thừa nhận rằng, may mắn cũng là một yếu tố rất quan trọng. Bởi vì Phương Sâm Nham không thể đảm bảo mình luôn gặp may, nên chuyện 1-10 nghe có vẻ bá đạo này, tốt nhất là nên làm càng ít càng tốt. Dù có làm, cũng phải chuẩn bị kỹ càng, chừa sẵn đường lui rồi hãy tính. Nếu không, có khi chết thế nào cũng không biết. Sau khi được Phương Sâm Nham vác chạy một lúc, Lani cuối cùng cũng tỉnh lại, rồi đau đớn phát hiện mình lại biến thành một khúc gỗ di động. Đáng sợ hơn là, gã cho rằng số phận quá bất công, mình đã rơi vào nanh vuốt của kẻ thù. Hành vi chặt hết tứ chi là do đám người đang truy sát gã làm, giữ lại cái mạng chỉ để hành hạ gã tốt hơn. May thay, nhận thức sai lầm này nhanh chóng được sửa lại. Thế là Lan Nhi, người đang bắt cóc tìm cách tự sát, lập tức kích động đến mức ngất đi lần nữa. Và khi tỉnh lại lần nữa, gã cũng không còn cái vẻ hùng hổ muốn hỏi tội như trước, chỉ có thể đáng thương yếu ớt nói, đại nhân. Sếp, chẳng lẽ chúng ta lại phải đi một con tàu không gian chật chội nữa sao? Phương Sâm Nham lúc này cần tiết kiệm thể lực nên đã đổi sang cho Lạc Mộ Tháp từ con Lan Nhi, nghe thấy câu hỏi của tên xui xẻo này, hắn đáp, ừm. Bây giờ tôi thật sự hy vọng có một con tàu không gian chật chội cho chúng ta ngồi, tiếc là không có. Lani nghe xong câu này, muốn nổi điên mà lại không dám, chỉ có thể ấm ức nói, vậy nhưng, tại sao tôi lại biến thành khúc gỗ di động nữa rồi? Phương Sâm Nham cười nói, cậu biết đấy, so với cứu người, tôi vẫn giỏi giết người hơn cái này tôi biết, nhưng nó thì có liên quan gì đến khúc gỗ di động chứ? Lani ấm ức nói. Phương Sâm Nham sải bước lên con dốc phía trước, rồi ôn tồn nói, cậu còn nhớ tại sao mình lại thoát ra khỏi thế giới thử thách không? Vẻ mặt Lani dần lộ ra sự sợ hãi, giọng khàn khàn nói, tôi bôi bùn lên người để che giấu mùi của mình, không ngờ trong lớp bùn đó lại có rất nhiều trứng côn trùng kỳ lạ rồi chúng nở ra ngay trên cơ thể tôi. Tôi đã thử mọi cách, thậm chí đến gần miệng núi lửa đang hoạt động để dùng nhiệt độ cao thiêu chết chúng, nhưng vẫn không thành công, cuối cùng tôi đành phải trở về. Phương Sâm Nham gật đầu, tôi bổ sung một chút, cậu đã mang theo lũ côn trùng trên người trở về. Bởi vì tôi là một bác sĩ rất ổi, hơn nữa đám thần tộc cổ đại chết tiệt đó dường như có thành kiến rất lớn với cậu, nên không muốn cho cậu ở lại căn cứ của họ thêm một khắc nào, càng đừng nói đến việc chữa thương. Vì vậy, người duy nhất sẵn lòng và có khả năng xử lý lũ côn trùng này cho cậu chính là tôi. Lani cười khổ, họ đương nhiên không hài lòng với tôi rồi, vì tín vật thử thách mà tôi mang đến là tư cách có được sau khi giết một đặc kèm lạ. Lúc đó anh ta đã hối, cầu xin tôi bảo vệ vinh quang của thần tộc trước khi bị tấn manh thú ăn thịt. Quả cảm ơn chính là tư cách này. Phương Sâm nham ồ một tiếng rồi nói, vậy bây giờ cậu hiểu tại sao mình lại biến thành khúc gỗ di động chưa?
Chưa biết.
Lani vẫn thành thật đáp. Phương Sâm nham thở dài, dùng giọng điệu hận rèn sắt không thành thép nói, lũ côn trùng trong cơ thể cậu sinh sôi rất nhanh, nên với trình độ y thuật tồi tàn của tôi, căn bản không có cách nào lấy hết chúng ra, chính xác hơn là không thể lấy chúng ra trước khi tất cả chui vào nội tạng của cậu. Vì vậy, tôi đã dùng phương pháp quyết liệt hơn nhưng tiết kiệm thời gian nhất để tiêu diệt lũ côn trùng trên tứ chi của cậu, đó là chặt thẳng tứ chi đi. Ờ, chuyện tiếp theo chắc cậu cũng biết rồi. Lúc này Lan Nhi còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể mang theo một tia hy vọng nói, thượng đế ca ngợi sự quyết đoán của ngài. Vậy, sếp, sếp vĩ đại, ngài chắc chắn có cách để tôi hồi phục hoàn toàn trong thế giới này chứ? Phương Sâm Nham cười nói, cái này phải xem vận may của cậu rồi. Tại sao cái này cũng phải xem vận may? Sếp, sếp đừng đùa tôi nữa được không? Lan Nhi nói như muốn khóc. Phương Sâm Nham dở khóc dở cười nói, thật sự phải xem vận may mà. Bây giờ nơi có thể chữa trị vết thương của cậu chỉ có hai chỗ. Một là phòng trị liệu của thần tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là đám thần tộc đó chưa bị nữ hoàng lưỡi đao đánh bại. Hai là phòng y tế do con người xây dựng, con người luôn dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu này, không cần leo cây công nghệ nhiều cũng có thể chế tạo ra được. Nhưng tôi không biết hai thủ lĩnh của loài người là Bàng Thản và Cắt Nhị Cắt Tư Na trước đó có trốn thoát thành công không. Cậu nói xem, đây không phải là xem vận may thì là gì? Lani vô cùng mất ức, còn biết nói gì nữa đây? Chuyện này giống hệt như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp rẻ tiền, nhân vật chính mang mối thù sâu như biển, khó khăn lắm mới thần công đại thành, kết quả lại tạch móng ngay trước khi gặp kẻ thù. Im lặng một lúc, Lani đột nhiên lại nói chuyện với Lạc Mộ Tháp Tư. Này, Lạc Mộ Tháp Tư, Lạc Mộ Tháp Tư thân yêu, cậu chắc chắn vẫn nhớ tôi đúng không? Tôi còn cho cậu một con cá ăn đó, cậu nhớ ra rồi hả? Cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Vậy gãi lưng cho tôi đi, tôi ngứa chết đi được. Lúc này Phương Sâm Nham cũng không đi lang thang vô định. Hắn đương nhiên nhớ rõ một loạt tọa độ lúc máy bay rơi, liền đi thẳng về hướng căn cứ mà Bàng Thản và những người khác đã xây dựng trước đó. Trong lúc này, hắn cũng bắt đầu thử hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà không gian giao phó, gieo hạt giống ấn ký mộng ma của thế giới này vào lồng ngực Lan Nhi, nhưng đáng tiếc là không gieo vào được, hệ thống thông báo phải ở trong trạng thái tốt nhất mới có thể sử dụng. May mắn là sau khi hai người đi được khoảng nửa ngày, trên bầu trời đột nhiên có bóng đen lóe lên. Ngay sau đó, một chiếc chiến cơ u linh của loài người đã giải trừ trạng thái tàng hình và lao xuống phía Phương Sâm Nham, rồi có lẽ đã tách tách chụp vài tấm ảnh. Không lâu sau, một chiếc tàu vận tải đã hạ cánh dưới sự hộ tống của hơn chục chiến cơ u linh, người đến đón họ chính là Cắt Nhị Cắt Tư Na. Trên tàu vận tải, khi nói về tình hình sau khi chia cách, Phương Sâm Nham mới biết, hóa ra mục tiêu chính của nữ hoàng lưỡi đao vẫn là truy sát bọn họ. Nhóm Bàng Thản đi trước cũng chỉ bị Bảo Tử Phi Long truy đuổi phía sau phá hủy hai chiếc xe bùn tù, sau đó thì bình an vô sự. Sau trận chiến đó, Bàng Thản đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng xét cho cùng, gã vẫn là một SKV, hơn nữa còn là một SKV có vẻ như nao toàn cơ bắp, nên mục tiêu mà gã đặt ra là tháo dỡ hết nhà máy cơ khí và các công trình tương tự, chuyển trọng tâm sản xuất từ mặt đất lên không trung. Rõ ràng gã định dựa vào tính cơ động cao, bỏ qua địa hình của các đơn vị không quân, đánh không lại thì chạy được. Phương Sâm Nham nghe xong quyết định của Bàng Thản, chỉ có thể thở dài một hơi mà không bình luận gì. Bởi vì tuy phương hướng Bàng Thản đặt ra có phần tào lao, nhưng khả năng thực thi của gã lại cực kỳ bá đạo. Theo lời Cắt Nhĩ Cắt Tư Na, xưởng đóng tàu không gian của gã đã hoàn thành đến 80 tiến độ, thậm chí những chiếc tuần dương hạm tinh tế hùng mạnh cũng đã bắt đầu được chế tạo. Sau một thời gian bay và hạ cánh thành công, Phương Sâm Nham mới phát hiện ra, gã Bàng Thản này lại xây dựng toàn bộ căn cứ theo mô hình lập thể và ngụy trang rất tốt, thảo nào đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện. Quan trọng hơn, ưu điểm của việc để một SKV làm lãnh đạo căn cứ lúc này cũng đã thể hiện rõ. Mặc dù không có bờ UFF gì trong chiến đấu, nhưng về mặt tìm kiếm tài nguyên lại có lợi thế trời cho. Căn cứ này đã phát hiện thêm hai vành đai tinh thể vẹn đỏ dạ bị đứt gãy. Đây là nhánh của mỏ chính đã bị khai thác cạn kiệt trước đó, tuy không thể hỗ trợ các trận chiến quy mô lớn cấp quân đoàn, nhưng để duy trì hoạt động của căn cứ thì vẫn dư giả. Sân bay với những ngọn đèn dẫn đường từ từ mở ra, tàu vận tải hạ cánh thành công xuống sân bay dưới lòng đất. Vì trước đó đã báo có người bị thương nên vài nhân viên y tế đã khiêng cáng trở sang bên ngoài. Vừa nhìn thấy khúc gỗ di động Lani xuất hiện, gã lập tức được đưa lên cáng, rồi đủ loại thuốc men và dụng cụ như thuốc tiêm hạ diện lìn, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, đông đạn, máy đo huyết áp, ống nghe lần lượt được sử dụng trên người Lani. Những nhân viên y tế này đều là những người phụ nữ có sức mạnh tinh thần nhất định, họ là những chuyên gia chữa thương rất giỏi, có thể hồi phục sức khỏe và tính mạng cho những binh lính bị thương một cách hiệu quả. Các bác sĩ còn có thể điều trị các loại lây nhiễm do lũ sở gây ra, như ký sinh và bẫy, nên vết thương của Lani trong mắt họ chỉ là chuyện nhỏ. Khi Lani được đưa lên bàn mổ, gã bắt đầu được điều trị hiệu quả một cách nhanh chóng. Lúc này trong Liên minh địa cầu, công nghệ gây tê vi mô và laser yếu đã rất phát triển, công nghệ tái tạo mô hạt còn đưa phẫu thuật ngoại khoa lên một tầm cao chưa từng có. Vài con ký sinh trùng mà Phương Sâm Nham bỏ sót lại một lần nữa bị gắp ra. Sau khi được quét sâu bằng máy chụp cắt lớp vi tính kia ít, Lani được tiêm thuốc mê, thuốc dinh dưỡng, rồi được đặt vào lồng nuôi cấy để tái tạo chi bị cụt. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng tiện đường đi xem Bàng Thản. Chương 61, mượn đao giết người mang tan là một gã thô kệch, chẳng có chút tâm cơ nào, dù lúc này đã ngầm chỉ huy và kiểm soát toàn bộ căn cứ, nhưng sự kính trọng dành cho Phèn Sèn Nhi An vẫn không hề suy giảm. Lúc này, anh ta quả thực đang đối mặt với một vấn đề nan giải. Vừa thấy Phèn Sèn Nhi An, anh ta lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng. Sau khi bảo cô thư ký váy ngắn bên cạnh mang cà phê lên, anh ta liền mất kiên nhẫn đuổi cô ta ra ngoài, rồi mời Phèn Sèn Nhi An ngồi xuống, mặt mày ủ rũ nói, đại nhân, gần đây có một chuyện cứ làm tôi đau đầu, không biết phải làm sao. Phèn Sen Ni An mỉm cười, anh nói đi. Bang Tan thở dài, căn cứ hiện tại của chúng ta tuy về mức độ phát hiện và khai thác tinh thể vẽn đỏ giả còn kém xa, nhưng xét về quy mô thì đã sắp vượt quá giới hạn cho phép rồi. Phèn Sen Ni An nhướng mày, anh nói chi tiết hơn đi. Hóa ra, do tình hình chiến sự khá căng thẳng, phải liên thủ với thần tộc mới chống lại được chủng tộc, loài người đã ban hành điều lệ bảo hộ thám hiểm trong dân chúng. Nói cách khác, dù là thường dân, chỉ cần có đủ tinh thể vẽn đỏ giả, họ cũng có thể thuê phần lớn các đơn vị và vũ khí quân sự để tiến hành thăm dò và chiến đấu trong vũ trụ, mà bộ tổng tham mưu tuyệt đối không được can thiệp hay ăn chia. Hiện tại, Bang Tan chính là người hưởng lợi. Dù là quân nhân tại ngũ, nhưng các đơn vị mà anh ta xây dựng hiện nay thực chất không thông qua bộ tổng tham mưu, mà là dùng số tinh thể vẽn đỏ dạ dồi dào trong tay, lợi dụng đặc quyền của điều lệ thám hiểm để trực tiếp mua binh lính từ thiết bị dịch chuyển đơn hướng. Ví dụ, 50 đơn vị tinh thể vẽn đỏ dạ có thể mua được một lính súng máy. Người lính này là một tử tù đã bị tẩy não, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Một chiếc xe tăng công thành hoàn toàn mới chỉ cần 150 đơn vị tinh thể vẹn đỏ dạ và 100 đơn vị khí gas hiếm đi kèm. Nếu xây dựng căn cứ theo điều lệ thám hiểm, Bang Tan, với thân phận là một đơn vị anh hùng, sẽ trực tiếp trở thành lãnh đạo. Những đơn vị mua về sẽ hoàn toàn nghe lệnh anh ta. Nhưng những đơn vị này thứ nhất là rất đắt, thứ hai là do thiếu sự chỉ huy của sĩ quan ưu tú nên thường chỉ phát huy được 80 sức chiến đấu. Vấn đề Bang Tan đang đối mặt là, lực lượng vũ trang trong tay anh ta đã bị thông báo là vượt mức quy định, cả về quy mô căn cứ lẫn số lượng quân đội. Hơn nữa, để sở hữu những vũ khí tối tân như tàu chiến đấu không đối không và kỳ gì, bom nguyên tử hay tuần dương hạm vũ trụ đều phải thông qua sự xét duyệt và đánh giá của bộ tổng tham mưu. Bang Tan đã bị thông báo rõ ràng rằng do hành vi vi phạm hiện tại, bộ tổng tham mưu sẽ cử một đoàn điều tra đến và mọi thứ anh ta đang có đều có thể bị quốc hữu hóa. Sự khác biệt giữa hiện trạng và việc bị quân đội quốc hữu hóa là sau khi thông qua bộ tổng tham mưu, nếu cấp trên cảm thấy nơi này có ý nghĩa chiến lược, họ sẽ điều động một lượng lớn quân đội và sĩ quan đến. Toàn bộ quyền lực sẽ do bộ tổng tham mưu kiểm soát. Dĩ nhiên, Bang Tan sẽ nhận được đủ tài sản và danh dự, sau đó muốn khai thác mỏ hay về quê dưỡng già đều được. Còn số tinh thể vẹn đỏ dạ khai thác được sau này sẽ nộp thẳng vào ngân khố quốc gia. Quân đội cũng do chiến khu điều động dịch chuyển đến, đương nhiên không tốn tiền. Phèn Sen Nhi An dĩ nhiên không muốn Bang Tan, người luôn nghe lời mình, bị tước đoạt quyền lực. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, đoàn điều tra khi nào đến? Bang Tan chán nản đáp, họ đã yêu cầu tôi phải trả lời trong vòng 3 giờ. Nếu không, 3 giờ sau họ sẽ cử đoàn điều tra đến bằng thiết bị dịch chuyển đơn hướng. Tôi cảm thấy bộ tổng tham mưu rất hứng thú với nơi này, nên đoàn điều tra rất có thể chính là những thành viên sẽ trực tiếp tiếp quản quyền lực của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi sắp mất hết mọi quyền hành trong tay. Tôi thật không ngờ, chỉ vì sở hữu hơn 30 chiếc chiến cơ U Linh mà đã bị bộ tổng tham mưu chú ý và điều tra. Bang Tan tức giận đập bàn. Thật vô lý. Tôi biết có một chủ trang trại vũ trụ còn xây dựng một đội quân hơn 100 chiến cơ U Linh mà vẫn sống tốt. Phèn Sen Nhi An giải thích, điều này cho thấy bộ tổng tham mưu đã tập trung sự chú ý vào khu vực sao này rồi. Vì vậy, dù là những biến động rất nhỏ họ cũng sẽ để mắt đến Bang Tan vào đầu bứt tai. Bực bội nói, nhưng tôi đâu có biết chuyện này. Phèn Sen Nhi An đột nhiên nhíu mắt, biết đâu người của đoàn điều tra sẽ gặp phải chút tai nạn. Chết tiệt, trước khi bộ tổng tham mưu ra lệnh, họ đã lén cử một vài đơn vị đến đây rồi. Có sự tồn tại của đám quân cảnh này, tôi làm bất cứ việc gì cũng đều nằm dưới sự giám sát của họ, mà đám lính đánh thuê này cũng sẽ không tuân theo mệnh lệnh tấn công quân đội. Bang Tan buồn bực nói. Vì vậy, đề nghị đầu tiên của Phèn Sen Nhi An là ngừng mở rộng, nhưng Bang Tan nói rằng điều đó cũng vô ích, bởi vì bộ tổng tham mưu đã chú ý đến nơi này, giống như một con chó đã ngửi thấy mùi thơm. Dù sau đó bạn có giấu cục xương trong tay kỹ đến đâu, nó cũng sẽ chạy đến hít người. Phèn Sen Nhi An trầm tư một lúc, yêu cầu một số thông tin để điều tra. Điểm này thể hiện rõ lợi ích của khả năng trinh sát mạnh mẽ của loài người. Trước tiên dùng radar mở đường, sau đó dùng chiến cơ U Linh có khả năng tàng hình và tốc độ cực nhanh để chụp ảnh từ trên không, điều tra khá rõ ràng về cuộc chiến giữa thần tộc và chủng tộc. Một lúc lâu sau, Phèn Sen Nhi An mới nói với Bang Tan, nếu đã vậy, thì chỉ có thể ném cho bộ tổng tham mưu một mớ hỗn độn mà ngay cả họ cũng không muốn tiếp quản. Lũ người đó tự nhiên sẽ mất hứng thú. Bang Tan ngạc nhiên, mớ hỗn độn gì? Phèn Sen Nhi An trầm ngâm, loài người có một lợi thế, đó là các công trình kiến trúc cũng có thể bay trên không. Mà anh hiện tại lại chủ yếu dùng cước vân, tính cơ động rất mạnh nói rồi. Phèn Sen Nhi An cười, tôi quan sát rồi, chủng tộc kể từ khi Phi Long Bảo Tử bị tổn thất nặng, cộng thêm khí gas hiếm thực sự khan hiếm, nên đã dứt khoát từ bỏ không quân, chủ yếu tác chiến trên bộ kết hợp với không vận. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn đao giết người như thế này. 2 giờ sau, một con hậu trùng đột nhiên tìm đến nữ hoàng lưỡi kiếm đang hồi phục trong dịch dinh dưỡng của bể gấp. Nó đặt xúc tu của mình lên trán nữ hoàng lưỡi kiếm. Nữ hoàng lưỡi kiếm lập tức có được một góc nhìn hoàn toàn mới. Góc nhìn này là từ một phi công chiến cơ U Linh của loài người quan sát môi trường bên ngoài. Sở dĩ có được hiệu ứng này là vì gã xui xẻo đó đã bị nhiễm ký sinh trùng do hậu trùng bí mật phun ra. Loại ký sinh trùng này không gây hại cho vật chủ, thậm chí còn có lợi trong việc tăng cường sức đề kháng, và việc lây nhiễm cũng rất kín đáo, không dễ bị phát hiện. Công dụng duy nhất của nó là khiến mọi thứ mà kẻ bị ký sinh nhìn thấy đều được chia sẻ cho hậu trùng. Sau đó, nữ hoàng lưỡi kiếm nhìn thấy một căn cứ của loài người với quy mô không lớn không nhỏ. Quan trọng hơn, cô ta còn phát hiện ở đó có 2 mạch mỏ vẽn đỏ giả chưa bị khai thác cả kiện. Phải biết rằng, vào thời điểm các mạch mỏ mà chủng tộc và thần tộc đang sở hữu sắp cả kiện, 2 mạch mỏ có vẻ cằn cỗi này lại rất có thể quyết định thắng bại. Vì vậy, nữ hoàng lưỡi kiếm lập tức đánh giá lực lượng phòng thủ của căn cứ loài người. Cô ta đã quyết định sẽ đích thân dẫn một nhóm nhỏ tinh nhuệ đến san bằng căn cứ này. Như vậy, quân đội sẽ không bị thần tộc đối diện phát hiện vì điều động quy mô lớn, và dĩ nhiên có thể giành được thắng lợi quyết định một cách thần không biết quỷ không hay. Nữ hoàng lưỡi kiếm cũng không nghĩ rằng đây là một cái bẫy, bởi vì nếu là bẫy, cái giá phải trả sẽ là tổn thất nặng nề, thậm chí là bị san phẳng của căn cứ loài người. Nói thẳng ra, nếu không có áp lực từ chủng tộc, loài người và thần tộc cũng sẽ ở trong trạng thái giao chiến. Chỉ huy của loài người trừ khi bị lừa đá vào đầu mới làm ra chuyện hy sinh bản thân vì thần như vậy. 3 giờ sau, nữ hoàng lưỡi kiếm dẫn theo một đám thuộc hạ tinh nhuệ xông vào căn cứ của loài người. Đối phương tỏ ra không hề có ý chí chiến đấu, chỉ chống cự qua loa, những người chống cự đều là quân cảnh, sau đó vô cùng chật vật nâng căn cứ lên máy bay vận tải bỏ chạy. Thứ nữ hoàng lưỡi kiếm muốn là hai mạch mỏ này và kết thúc trận chiến nhanh chóng, nên cũng không truy sát nhiều. Nhưng đúng lúc này, từ trong căn cứ loài người dường như đã bị bỏ hoang, một nhóm viện binh muộn màng lại tràn ra. Những kẻ có vẻ hoảng loạn này còn giết chết 17, 18 con công trùng mà nữ hoàng lưỡi kiếm cử đi chiếm mỏ. Nữ hoàng tức giận, bất chấp năng lượng tâm linh của mình vẫn đang trong tình trạng cạn kiệt, liền tung ra một chiêu sở trường, báo tâm linh màu đỏ, thiêu tất cả những kẻ có thân phận thật sự là thành viên của đoàn điều tra thuộc bộ tổng tham mưu Thanh Than. Nữ hoàng lưỡi kiếm không ngờ rằng, cảnh cô ta đại triển tờ HN đã bị quay lại và gửi cho Phèn Sen Nhi An. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đang ở bên ngoài căn cứ của thần tộc tại Uaki. Sau khi nhận được đoạn phim, anh liền chạy vào căn cứ của thần tộc, xin gặp đại nhân Uaki. Mặc dù Uaki không ưa gì Phèn Sen Nhi An, nhưng trước thời cơ tốt như vậy, ông ta cũng không do dự mà phát động tấn công vào căn cứ của chủng tộc. Phải thừa nhận rằng nữ hoàng lưỡi kiếm quả thực là một lãnh đạo huyền thoại cực kỳ lợi hại. Ngay cả trong tình huống như vậy, cô ta vẫn để lại hậu thủ. Đội quân ở lại tuy thất bại liên tiếp trước thế công của thần tộc, nhưng để cầm chân thần tộc và chờ đến khi nữ hoàng lưỡi kiếm quay về thì lại quá đủ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đội quân của loài người đột nhiên xen vào chiến trường đã trở thành cọng rơm cuối cùng để sập lưng lạc đà. Đội quân này gần như hoàn toàn là không quân, 30 chiến cơ ưu linh, 6 tàu chiến đấu không đối không và kỳ dị đã nghiền nát không quân tội nghiệp của chủng tộc như trẻ tre, sau đó tàn sát sạch sẽ các túc chủ của chủng tộc trên chiến trường. Chương 62, thành phố cổ đại. Sau khi các ổ vợ luật của tộc sở biến mất khỏi chiến trường, trong khi số lượng hỉ dạ lịch của chúng lại cực kỳ đông đảo, chúng đã không xây dựng pháo đài bảo tử vừa có thể phòng không vừa có khả năng chống tàng hình. Điều này đồng nghĩa với việc tộc sở trong thời gian ngắn vừa mất đi khả năng chống tàng hình, vừa khiến ấu trùng không thể nở ra do thiếu dưỡng chất từ ổ vợ luật, không thể liên tục bổ sung quân mới chi viện cho chiến trường như trước nữa. Trước tình thế này, Uzaliti lập tức nắm bắt được cơ hội chiến thắng. Ông ta ngay lập tức điều động khẩn cấp 3 chiếc gạ bị tờ đã cạn kiệt năng lượng bay đến chiến trường. Mặc dù 3 chiếc gạ bị tờ này hiện đều trong trạng thái cạn năng lượng, không thể thi triển hai năng lực chứ danh là đóng băng chiến trường và dịch chuyển tức thời, nhưng khả năng bị động biến thái của nó vẫn còn. Nó có thể khúc xạ ánh sáng, khiến cho toàn bộ quân đội tờ dò tọt trong một phạm vi cực lớn đều tiến vào trạng thái tàng hình, mà khả năng này không cần tiêu hao chút năng lượng nào. Trong tình huống như vậy, tộc sở chỉ có thể bất chấp tất cả tấn công những chiếc gạ bị tờ không thể tàng hình. Nhưng gạ bị tờ lại có thể bay trên trời, xung quanh còn có vô số đơn vị tàng hình khác hộ vệ. Vì vậy, đến khi 3 chiếc gã bị tớ bị bắn hạ, đại quân của tộc sở đã thương vong nặng nề, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đối mặt với cục diện tồi tệ này, phong tuyến của tộc sở cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Quân đội tớ dò tọt cuốn phăng căn cứ của tộc sở như sóng thần, và trước khi nữ hoàng lưỡi kiếm kịp quay về, họ đã phá hủy tổ chính của cô ta. Thế là thắng bại đã định, cho dù nữ hoàng lưỡi kiếm có dám tham chiến vào lúc này, đối mặt với biển quân tớ dò tọt đông đảo, cũng chỉ là sự hy sinh vô ích mà thôi. Tiếp đó, tộc tớ dò tọt bắt đầu xây dựng một công trình kỳ lạ trên một vùng đất cao phía sau căn cứ của tộc sở. Công trình này trông rất giống một pha lê năng lượng được phóng to hàng chục lần, lại cần đến gần 100 công nhân cùng lúc xây dựng. Có thể thấy, số tinh thể vẹn đỏ dạ còn lại đang bị tiêu hao với tốc độ kinh người. 1.000 đơn vị, 2.000 đơn vị, cuối cùng thậm chí lên đến 3.000 đơn vị tinh thể vẹn đỏ dạ và mỏ gas hiếm đều bị tiêu thụ sạch sẽ, cuối cùng tạo thành một thứ trông giống như tháp Minh Châu phương Đông, và thứ này được làm bằng một loại pha lê phát sáng. Sau đó, Uzaliti leo lên ngọn tháp pha lê cao hàng trăm mét này. Dưới tiếng ngâm sướng vang dội của ông ta, một ngọn núi ở phía xa đột nhiên sụp đổ, để lộ ra một vật thể hình tam giác cao khoảng 3 mét, đen kịt và phủ đầy bụi bặm. Trông nó vừa giống vật tổ, vừa giống một loại ký hiệu nào đó. Trong mắt của Phèn Sen Nhi An và những người khác ở phía xa, thứ đó trông như một tấm bia mộ đã bị phong hóa hàng ngàn năm, đại diện cho vinh quang và huy hoàng đã lụi tàn trong dòng chảy thời gian, nhưng vẫn ẩn chứa một sức mạnh âm u không thể tả. Tiếp đó, tiếng ngâm sướng của Uzaliti vẫn chưa kết thúc. Giữa những thanh âm liên tục, hai ngọn núi khác ở phía xa cũng sạt lở, rồi lại lộ ra hai vật thể y hệt. 3 vật tổ này mỗi cái chiếm một góc, nếu nhìn từ trên cao xuống, chúng sẽ tạo thành một hình tam giác đều hoàn hảo, bao trọn một khu vực rộng ít nhất 20 đến 30 km vuông. Rồi trong tiếng ngâm sướng dữ dội của Uzaliti, bề mặt của 3 vật tổ hình tam giác đã đứng sừng sững hàng ngàn vạn năm và dường như sẽ còn đứng vững thêm ngàn vạn năm nữa, đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó, như bề mặt tảng đá nứt vỡ như băng, chúng rơi loảng xoảng xuống, để lộ ra ánh sáng vàng kim mượt mà bên trong, để lộ những đường nét sắc sảo đặc trưng của tộc tợ Zotos, để lộ khí thế sắc bén bức người. Lúc này, mắt, hai, mũi, miệng của Uzaliti đã tuôn ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh lam, thân thể lảo đảo sắp ngã, nhưng ông ta vẫn nghiến răng gắng gượng. Trong tiếng ngâm sướng, 3 vật tổ hình tam giác bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng vòng sóng âm thanh gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng lan ra 4 phương 8 hướng. Mặt đất ở giữa chúng bắt đầu rung chuyển và nứt toát. Ban đầu chỉ là một vết nứt, sau đó vết nứt ngày càng rộng, ngày càng nhiều, rồi toàn bộ mặt đất sụp xuống dữ dội như một trận động đất 12 độ Richter, khói bụi cuồn cuộn gần như che kín cả bầu trời. Sau đó, khi khói bụi tan đi, gần như tất cả mọi người đều nín thở. Bởi vì mặt đất vốn hoang vu đã hoàn toàn sụp lún, một khoảng không khổng lồ xuất hiện dưới lòng đất hàng trăm mét. Bên trong khoảng không đó, hiện ra một thành phố tợ dọ tọt hùng vĩ rộng hàng chục km vuông. Nhiều nơi trong thành phố đã trở thành phế tích, nhưng cũng có nhiều nơi vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có thể thấy nhiều đội quân dường như vẫn đang tiến công. Nơi này lại chôn giấu cả một thành phố. Một thành phố cổ đại hùng vĩ của tộc tợ dọ tọt thời kỳ đỉnh cao. Nhìn tình hình lúc này, nơi đây dường như đang chìm trong khói lửa nội chiến. Không biết vì lý do gì, nó dường như bị ngưng động trong thời gian, cho đến tận bây giờ mới tái hiện trước mắt mọi người. Lúc này, U Dạ Lư Tỷ đã mềm nhũn ngã quỳ xuống, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và kinh hoàng, dường như cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng làm vậy chỉ khiến chất lỏng màu xanh lam trong miệng ông ta tuôn ra nhanh và mạnh hơn, đến nỗi vừa ngã xuống, ông ta đã hóa thành những đốm sáng xanh lam, tan biến theo gió. U Dạ Lư Tỷ vừa ngã xuống, tộc tợ dọ tọt tự nhiên không rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Một hít kèm lạ với những tia điện quang lượn lờ quanh thân đã thay thế vị trí của ông ta, phát ra mệnh lệnh tâm linh mạnh mẽ, tiến lên. Các chiến binh tợ dọ tọt, hãy đi tìm lại sức mạnh và vinh quang cổ xưa của chúng ta. Lệnh vừa ban ra, tất cả quân đội tợ dọ tọt đều xông về phía thành phố cổ đại hùng vĩ kia. Nhưng khi đến gần, họ mới phát hiện ra xung quanh thành phố có một lớp màng ánh sáng mở đến mức không thể tả nổi, bao bọc toàn bộ thành phố. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cả thành phố như bị đóng băng trong thời gian. Đối mặt với lớp màng ánh sáng bí ẩn này, các đơn vị tợ dọ tọt tiến lại gần và tụ tập khá đông, nhưng vẫn chưa nổ súng mà đều đang chờ chỉ thị của cấp trên. Tuy nhiên, các đơn vị còn lại của tợ dọ tọt vẫn chen chúc vây quanh, dày đặc kéo dài ít nhất vài cây số. Thế nhưng, đúng lúc này, ở phía đối diện của màn ánh sáng, một đám mây đen nhanh chóng bay tới từ phía chân trời. Đó chính là 20 đến 30 ổ vỡ lột của tộc sở vừa được cấp nợ. Chúng rõ ràng đã được nâng cấp tốc độ di chuyển, đừng nói là quân đội tợ dọ tọt phải cố gắng vòng qua màn ánh sáng khổng lồ để tấn công chúng, mà cho dù chúng bay thẳng qua đầu binh lính tợ dọ tọt thì sao chứ? Rõ ràng đã quá muộn. 20 đến 30 ổ vỡ lột đó đã bắt đầu thả xuống mặt đất số lượng lớn binh chủng mà chúng mang theo. Vừa nhìn thấy những binh chủng này, ngay cả Phèn Sèn Ni An ở phía xa cũng không khỏi rùng mình. Đó chính là những con quái vật màu đỏ máu. Bề mặt của những con quái vật này hoàn toàn bị bao bọc bởi cơ bắp đỏ đau, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể lờ mờ nhận ra bộ giáp chiến đấu của con người bên trong, sau lưng còn mọc ra hai cái xúc tu tựa như xương cánh. Hành động của những con quái vật này nhanh đến kinh người, giống như lính thủy đánh bộ của loài người đã tiêm thuốc kích thích vậy. Rồi chúng lần lượt lao thẳng vào màn ánh sáng và gây ra những vụ nổ dữ dội. Đây chính là một trong những binh chủng đặc biệt mà tộc sở phát triển, binh lính tơi. Nữ hoàng của tộc sở có thể lây nhiễm các trung tâm chỉ huy của tộc nhân loại bị hư hại nghiêm trọng, sau đó dùng độc tố sinh hóa ký sinh để xâm nhập. Một khi trung tâm chỉ huy bị lây nhiễm hoàn toàn, những người chiếm hữu trước đó sẽ biến thành những chiến binh tự sát không có tư duy, cơ thể họ bị biến dạng, sản sinh ra các chất hóa học cực kỳ không ổn định. Một khi kẻ thù xuất hiện trước mặt, chúng có thể kích nổ cơ thể để giải phóng sức mạnh kinh hoàng nhằm tiêu diệt kẻ thù. Theo dữ liệu trong đêm, sức công phá của binh lính tơi tương đương với bom nguyên tử, cùng là 500 điểm sát thương. Bom nguyên tử gây 500 điểm sát thương hoặc 2/3 máu của mục tiêu, lấy giá trị lớn hơn, từ đó có thể thấy sức mạnh tự sát của binh lính tơi biến thái đến mức nào. Mà 20 đến 30 ổ vỡ lột trước mắt đã vận chuyển đến ít nhất 30 binh lính tơi. Điều này gần như có nghĩa là màn ánh sáng kia phải hứng chịu sức công phá của 30 quả bom nguyên tử. Điều càng khiến Phèn Sèn Nhỉ Ạn có cảm giác gậy ông đập lưng ông là, không còn nghi ngờ gì nữa, những binh lính tơi này chính là do nữ hoàng lưỡi kiếm tạo ra sau khi chiếm được trung tâm chỉ huy mà nhóm Ang Tan bỏ lại. Nếu không phải họ có ý đồ mượn dao giết người, thì trung tâm chỉ huy của tộc nhân loại đã không thể rơi vào tay nữ hoàng lưỡi kiếm. Khi binh lính tơi thứ 11 đâm sầm vào màn ánh sáng rồi nổ tung, toàn bộ màn ánh sáng cũng theo đó mà vỡ tan. Không thể tả được cảnh tượng lúc đó, giống như một cơn siêu bão kinh hoàng tức thời lan tỏa ra ngoài, với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng càn quét qua cả thế giới. Nếu không phải Phèn Sèn Nỉ Ản vừa phát hiện ra binh lính tơi đã lập tức cho phi thuyền vận tải của mình hạ cánh xuống sườn núi bên cạnh, dùng thân núi vững chắc để chặn lại sóng xung kích kinh hoàng. Nếu không, cho dù phi thuyền vận tải không bị thổi bay tan xác, thì cũng có thể bị cuốn bay ra ngoài không gian. Dù vậy, Phèn Sèn Nỉ Ản vẫn thấy nhiều tảng đá khổng lồ nặng ít nhất hàng trăm tấn như thể mất hết trọng lượng, nhẹ nhàng bay vút qua đầu mình ở độ cao hơn chục mét, và xem cái đà đó, chúng dường như bay vài chục cây số mới chịu rơi xuống. Trước đó, khi tập trung săn lùng các ổ vỡ lột trong căn cứ sở, lực lượng không quân do Ang Tan thành lập cũng bị tấn công bởi Hỉ Dạ Lịch và các đơn vị mặt đất có khả năng phòng không khác, bị bắn hạ một nửa. Trong cơn bão kinh hoàng lần này, lại có hơn 10 chiến cơ giặc không kịp thực hiện mệnh lệnh, bị thổi cho tan xác ngay trên không. Vì vậy, lực lượng còn lại của họ lúc này chỉ còn 4 chiến cơ giặc, cùng với khoảng 50 lính thủy đánh bộ trong 4 phi thuyền vận tải mà thôi. Chương 63, xâm nhập dĩ nhiên, trong cơn hủy diệt càn quét tất cả này, tổn thất nặng nề nhất vẫn là thần tộc đã dốc toàn quân, có thể nói gần như quá nửa lực lượng đã tan thành tro bụi trong vụ nổ. Hoa vô đơn chí, phía sau tàn quân của thần tộc, một đội quân chủng tộc quy mô nhỏ do nữ hoàng lưỡi đao dẫn đầu đã đâm vào như một mũi dao nhọn, khoé cho đội hình phòng ngự của chúng nát bét. Trong thời khắc hỗn loạn như vậy, Phèn Sèn Nhỉ Ản lại đập mạnh một phát xuống bàn, cốc chén loảng xoảng bay cả lên, thậm chí còn có một chiếc đĩa vẫn dính đầy cà ri và dầu mỡ xoay tít với tốc độ cao rồi phi thẳng vào giò nhì đang đứng bên cạnh. Lúc này, Phèn Sèn Nhỉ Ản đã hạ thấp giọng, kích động gầm lên, cảm giác uy hiếp kinh khủng đó biến mất rồi. Lập tức cất cánh xông vào căn cứ chết tiệt kia. Mẹ kiếp, đây là cơ hội ngàn vàng của chúng ta. Này, sao mọi người đều nhìn tôi? Có gì không ổn à? Phía sau Phèn Sèn Nhỉ Ản, Johnny rưng rưng nước mắt kêu gào, trước khi cất cánh, có thể rút cái nĩa cắm trên mặt tôi ra được không? Từ động cơ đuôi của tàu vận tải nhân tộc phụt ra luồng lửa màu cam đỏ, đó là do động cơ mạnh mẽ tăng tốc đột ngột, bộ phận hòa khí bên trong quá đậm đặc, lượng khí nạp không đủ gây ra đốt cháy không hoàn toàn. Sau đó, luồng lửa màu cam đỏ nhanh chóng chuyển thành màu xanh nhạt, tạo ra một lực đẩy cực mạnh, lao thẳng về phía thành đô thần tộc dường như đã đông cứng trong dòng thời gian hàng vạn năm. Những người trên tàu vận tải của nhân tộc đồng thời bị gia tốc đột ngột đẩy ngửa người ra sau, vội bám chặt vào tay vịn bên cạnh. Cơ thể vì lực quán tính mà ép chặt vào vách thép của thân tàu, một sự tiếp xúc chưa từng có, thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt sự mỏi mệt và rung lắc của kim loại thân tàu từ sâu bên trong, đến mức sinh ra ảo giác rằng cả chiếc tàu vận tải đang rung lên dữ dội vì quá tải và sắp tan rã. Rõ ràng, hành động đột ngột này của nhân tộc lập tức thu hút sự chú ý cực lớn từ thần tộc và chủng tộc đang trong cuộc hỗn chiến. Dĩ nhiên còn có cả sự tức giận bất ngờ, vì vậy hai bên dường như ngầm hiểu ý nhau, tức khắc tách quân ra truy kích. Lực lượng không quân của chủng tộc lúc này đã ít đến đáng thương, chỉ còn 6 con rơi tự bạo. Phía sau là khoảng 10 con túc chủ, bên trong chắc chắn chứa một bộ phận lục quân của chủng tộc. Lực lượng không quân của thần tộc lại vẫn còn rất hùng hậu. Đội vàng kéo đến không chỉ có một tàu sân bay cấp anh hùng, mà còn có 3 tàu vận tải, 2 chiến hạm vượng hoàng. Mặc dù nhóm vẹn sen nhì ản chiếm được tiên cơ, nhưng điểm yếu lớn nhất lại nằm ở một chỗ, đó chính là tốc độ. Thần tộc dù chỉ là tàu vận tải thông thường cũng đã có công nghệ phản trọng lực, sau khi nâng cấp xong gần như là đơn vị nhanh nhất. Trung tộc vận chuyển dựa vào túc chủ, kiêm cả chức năng cung cấp dân số và chống tàng hình. Tàu vận tải của nhân tộc tuy được thiết kế chú trọng khả năng sinh tồn, nhưng về mặt tốc độ lại rất tầm thường. Vì vậy, dù nhóm vẹn sen nhì ản chiếm được lợi thế xuất phát trước, nhưng kẻ địch truy đuổi lại quá biến thái, rơi tự bạo của chủng tộc có kích thước nhỏ, tốc độ nhanh, mẹ nó lại còn là đơn vị anh hùng, tốc độ bay không hề thua kém tàu vận tải đã nâng cấp công nghệ phản trọng lực. Do đó, dù mấy chiếc chiến cơ ú linh hộ tống còn sót lại liều mạng bảo vệ, cũng lần lượt bị bắn hạ bốc khói đen. Lúc này, thần tộc cũng chẳng hề nề nang, đối với họ, việc vẹn sen nhì ản chọn xuất hiện ở nơi này vào thời điểm này thì đã phải chuẩn bị tâm lý bị họ tấn công. Vừa kịp tiến vào bên trong thành phố thần tộc bị bỏ hoang, những chiếc máy bay nhỏ trên tàu sân bay cấp anh hùng đã lao tới như một bầy ong vỏ vẽ đen kịt đáng sợ. Hai khẩu pháo quang tử hạng nhẹ sắc lẹm cày ra hai vệt lửa trên vách cabin của tàu vận tải nhân tộc. Toàn bộ thân tàu vốn đã rung lắc dữ dội vì vận hành quá tải, lúc này động cơ lại bị hư hại khiến nó chao đảo như một con thuyền nhỏ trong bão tố. Nếu không phải đã cố định lại các vật dụng lỏng lẻo, có lẽ do nỉ xui xẻo lại bị thương nặng. May mà lúc này gã bang tan này lại mặc trang bị sờ vờ vào, đeo mặt nạ, cầm súng hàn lên. Tiếng xèo xèo vang lên, gã lại quay về người cũ. Nhưng Angtan lúc này đã khác xa gã thợ máy năm xưa, với tư cách là một anh hùng, phương diện sửa chữa của gã cũng thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chiếc tàu vận tải nhân tộc này dường như chỉ một giây nữa là sẽ nổ tung dưới làn đạn, nhưng nó vẫn cứ kiên trì bốc khói đen bay với tốc độ cao suốt 5-6 phút, tiến vào khu vực trung tâm của thành đô thần tộc. Bất thình lình, một con rơi tự bạo của chủng tộc bất ngờ lao tới từ bên cạnh, may mà phi công đã gắng sức kéo cần điều khiển xuống, chiếc tàu vận tải nghiêng mình một cách khó coi, thế là con rơi tự bạo cứ thế lướt thẳng qua dưới bục tàu. Đen đuổi thế nào lại đâm sầm vào chiếc máy bay tấn công không người lái bay ra từ tàu sân bay của thần tộc. Tức thì, dịch axit cực mạnh của rơi tự bạo nổ tung, bắn ra từ phía. Chiếc máy bay tấn công không người lái của thần tộc cũng lập tức bị axit ăn mòn nát bét, rồi biến thành một đống phế liệu kim loại bốc mùi khó chịu, bét một tiếng dính vào công trình kiến trúc hùng vĩ của thành phố cổ bên cạnh, trông xa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn mới bị dính phải phân bò, vậy một vệ thật mạnh. Cùng lúc đó, trên chiếc tàu vận tải mà nhóm vẹn sen nì ản đang đi cũng vang lên tiếng báo động khẩn cấp, giọng hoảng hốt của cơ trưởng truyền qua loa, chúng ta đã bị dịch axit của con rơi tự bạo lúc này ảnh hưởng. Hai động cơ đã bốc cháy, chỉ còn 3 động cơ hoạt động được. Cho tôi 100 giây, tôi có thể xử lý được. Đó là tiếng gầm của Angtan. Nhưng cơ trưởng lại tuyệt vọng hét lên, nhưng thưa ngài, tôi chỉ có thể cho ngài 40 giây, và đó là trong trường hợp nữ thần may mắn đứng về phía chúng ta. Phèn Sen Mi đột nhiên lên tiếng, cơ trưởng, thấy tòa nhà bên phải không? Tòa nhà giống như một ngọn tháp cao ấy, đúng, đúng, yêu cầu của tôi là, nhắm thẳng vào phần nô ra hình lưỡi dao ở chân tháp đó mà đảm bảo. Tôi có thể đảm bảo, bên dưới tháp đó là rỗng. Ông chỉ cần đâm vỡ lớp vỏ mỏng đó là sẽ có một không gian để hạ cánh an toàn. Nhưng thưa ngài, nếu bên dưới đó là đặc, chúng ta sẽ bị lực va chạm cực lớn ép thành những chiếc bánh thịt bầy nhảy có đường kính hơn 4 feet, rồi bị nhiên liệu hỉ rổ oxy bùng cháy thiêu thành tro. Quá trình này chỉ mất chưa đầy 3 giây. Phèn Sen Ni An cười nói, đây không phải là yêu cầu, đây là mệnh lệnh. Ta sẽ nói cho ngươi biết tòa nhà này tên là bạn bẫy bỡ lạ, bản vẽ cấu trúc 3D của nó ta đã thấy từ lâu trong thần miếu mất tích rồi ư. Phèn Sen Ni An thầm bổ sung trong lòng. Cơ trưởng không nói gì nữa, chỉ khi cả chiếc tàu vận tải chống chọi với hỏa lực, lao thẳng về phía phần nô ra hình lưỡi dao, từ buồng lái mới truyền đến tiếng hét thảm thiết xé lòng. Nhưng khi phần nô ra như bức tường kính đó không hề cứng như tưởng tượng mà vỡ tan cảnh dưới cú va chạm dữ dội, tiếng hét của cơ trưởng cũng đột ngột dừng lại, rõ ràng là đã lau một vệt mồ hôi. Cuối cùng, chiếc tàu vận tải của nhân tộc bốc khói đen kịt, đâm đầu vào một đống những thứ vô cùng mềm mại. Nhưng vì xung quanh tối om, cũng không nhìn rõ đó là thứ gì. Cảnh báo của cơ trưởng cũng lập tức truyền đến, xin hãy rời khỏi phi thuyền ngay lập tức. Hệ thống cân bằng thủy lực mất kiểm soát, hệ thống cân bằng áp suất dầu mất kiểm soát, dự kiến phi thuyền sẽ phát nổ sau 1 phút 10 giây nữa. Nghe tin này, Phèn Sen Ni An lập tức đạp một cước vào vách cabin bên cạnh. Nơi này vốn đã bị dịch axit và đạn pháo quang tử tàn phá, lúc này càng thêm mục nát, lập tức bị anh đạp thủng một lỗ lớn bằng người. Sau đó, Phèn Sen Ni An dẫn theo Johnny bước ra ngoài, lập tức rơi vào một đống vật thể mềm mại không rõ. Dưới sự dẫn dắt của anh, cả nhóm chật vật thoát khỏi chiếc tàu vận tải đang bắt đầu bốc cháy, rồi lảo đảo tìm nhanh một chỗ ẩn nấp. Sau khi mọi người đã vào vị trí, liền nghe thấy một tiếng nổ vang trời, sóng nhiệt thậm chí còn ập vào mặt, trong không khí có một mùi thơm kỳ lạ. chiếc tàu vận tải đã cùng họ vào sinh ra tử cứ thế tan rã hoàn toàn, dùng cách thức bi tráng này để từ biệt thế giới. Nhờ ánh sáng lóe lên từ vụ nổ, Phèn Sen Ni An nhìn rõ những vật thể mềm mại không rõ này là thứ gì. Đó là một loại thực phẩm mà thần tộc cổ đại rất ưa thích, tên là hạ sốc. Thứ này đối với người thần tộc cũng giống như sự yêu thích của người Trung Quốc đối với vi cá và yến xào. Những thứ mềm mại không rõ này lúc này đang phồng lên trong không trung như những sinh vật đơn bảo, lơ lửng yên tĩnh. Thật khó tưởng tượng, nó vốn là một cơ quan được lấy từ những con quái thú giữa các vì sao, mà con nhỏ nhất trong số đó cũng lớn hơn cả hệ mặt trời. Thế nhưng, trước sự săn bắt quá mức của thần tộc cổ đại, loài quái thú kỳ lạ này cũng dần suy vong, đến nay thì đã hoàn toàn tuyệt chủng. Dẫm lên đống hạ sộc chất cao như núi, Phèn Sen Ni An men theo những ký hiệu trong trí nhớ, nhanh chóng lảo đảo đi về phía trước bên dưới, không tốn nhiều sức đã đến gần tầng hầm một của cả tòa nhà. Sau đó, cả nhóm tìm kiếm một lúc, phát hiện một cánh cổng thép lớn, rất dễ dàng đi vào trước. Sau khi đóng lại cánh cổng thép, Phèn Sen Ni An mới tuyên bố, thành phố trọng yếu của thần tộc được xây dựng từ 174.000 năm trước, Cổ Đạt. Bây giờ mọi người có thể băng bó vết thương, nghỉ ngơi và chuẩn bị xuất phát sau 15 phút nữa. Chương 64, kích hoạt năng lực vi rút thực ra, cái gọi là thành trì tộc thần, Cổ Đạt mà Phương Sâm Nham nói chỉ là do hắn bịa ra mà thôi. Nhưng địa danh này không phải tự dưng mà có, mà là lúc ở trong ngôi đền bị lãng quên, hắn nghe các chiến binh đặc kèm lạ lúc rảnh rỗi ngâm nga một bài ca dao, trong đó có câu cộc đạc rực rỡ, trôi giặt giữa cõi vĩnh hằng. Phương Sâm Nham nói vậy dĩ nhiên là để dùng vẻ tự tin của mình vực dậy sĩ khí của hơn 10 người lính thủy đánh bộ bên cạnh. Dù sao cũng chẳng có ai vạch trần lời nói dối của hắn, trong hoàn cảnh này, trong một cuộc chiến khu vực quy mô nhỏ thế này, có thể nói vài câu để tăng thêm chút sức chiến đấu đương nhiên là tốt nhất. Bàng Thản lúc hạ cánh bị văng ra ngoài, cánh tay bị chảy xước. Nhưng sau khi trở thành anh hùng, sức sống của anh ta đã tăng mạnh, không nói đâu xa, chỉ riêng sức sống thôi cũng đã ngang ngửa một con voi ma mút khổng lồ, nên không có gì đáng ngại. Lúc này, anh ta đang xịt thuốc y tế lên cánh tay phải, rồi để dịu dịt nạ băng bó cho mình, miệng không ngừng chửi rủa, lũ danh con tộc trùng và tộc thần này, sau khi ra ngoài, tao nhất định phải đá cho chúng nó mấy phát vào mông. Phương Sâm Nham đang định nói thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng băng gạc bị xé toạc từ bên cạnh. Hắn khẽ động lòng, vui mừng nói, "Johnny, cậu hồi phục hoàn toàn rồi hả?" Lúc này, lớp thạch cao trên người Johnny vỡ tan, băng gạc cũng phát ra tiếng lùa rách. Rất nhanh, cậu ta ngồi dậy, nhìn đôi tay mình mà cảm giác như muốn rơi nước mắt, phải, cuối cùng cũng hồi phục rồi. Tôi cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Phương Sâm Nham thấy vậy không nói hai lời, đẩy ngã Johnny xuống, rồi túm lấy áo trước ngực xoẹt một tiếng xé toạc, trông chẳng khác gì một màn cưỡng bức thô bạo. Dưới sức mạnh kinh người của Phương Sâm Nham, Johnny không có chút sức lực nào để phản kháng. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lật cổ tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vật lấp lánh. Nhưng nhìn kỹ lại, đó là một quả cầu được tạo thành từ máu thịt hòa quyện, thỉnh thoảng còn vươn ra những xúc tu màu đỏ hồng, chính là hạt giống ấn ký ác mộng của không gian nọa C. Sau đó, Phương Sâm Nham ấn một phát vào ngực Johnny. Johnny hét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác như bị một thanh sắt đung đỏ áp chặt vào da thịt. Ngay lập tức, hạt giống không gian ác mộng bắt đầu phát triển nhanh chóng, thấy vào trong da thịt Johnny, cuối cùng cắm dễ chẳng chịt vào bên trong, và khắp thành công lên người Johnny, biến thành một ấn ký ác mộng hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhận được một loạt thông báo, nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp, 28 ảnh một bắt đầu hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, cứu thành công người thức tỉnh ZM-419 có tiềm năng cao trở về không gian ác ngộng. Người thức tỉnh ZM-419 đã được cấy thành công hạt giống ấn ký ác ngộng của không gian này, đã tạo ra ấn ký ác ngộng thuộc về không gian này. Người thức tỉnh 1018, theo quy định của nhiệm vụ, bạn có thể nhận được một nửa phần thưởng của nhiệm vụ lần này, vui lòng chọn hai trong số các phần thưởng sau. Phần thưởng A, 20 điểm công vân. Phần thưởng B, 10 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Phần thưởng C, thêm 100.000 điểm thông dụng. Phần thưởng D, một lọ thuốc danh dự và năng, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, hồi phục 1.000 điểm sinh mệnh. Phần thưởng E, một lọ thuốc reset, sau khi sử dụng, cơ thể bạn sẽ nhận được hiệu ứng reset, bất kỳ đòn tấn công nào sử dụng kim loại làm vật trung gian, bao gồm nhưng không giới hạn ở đạn, kiếm, đao, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi reset, sát thương gây ra cho bạn giảm 33. Thời gian duy trì 1 giờ. Phần thưởng F, một cánh cửa thần kỳ, phải sử dụng vật phẩm này trong trạng thái không chiến đấu. Sau khi sử dụng, sẽ tạo ra một cánh cửa thần kỳ chỉ mình bạn có thể nhìn thấy. Bạn có thể thông qua cánh cửa này để trở về không gian ác ngộng, lưu lại tối đa 1 giờ, sau đó quay lại thế giới này thông qua cánh cửa. Lúc này, cánh cửa thần kỳ sẽ ở trong trạng thái sụp đổ. Phần thưởng D, một gầm thép khủng long, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể đánh bay tất cả kẻ địch trong vòng 3 mét, nếu chúng có thể bị đánh bay, ra xa 10-20 mét, và sau khi tiếp đất sẽ rơi vào trạng thái choáng váng trong 3 giây. Nếu sau khi có hiệu lực, kẻ địch không thể bị đánh bay, thì bạn sẽ bị đẩy bay 20 mét, đồng thời tốc độ di chuyển tạm thời tăng 30, duy trì trong 5 giây. Phương Sâm Nham nhìn một loạt phần thưởng, cuối cùng chọn 20 điểm công vân và cánh cửa thần kỳ. Thực ra, 10 điểm thuộc tính cơ bản tự do cũng rất hấp dẫn, nhưng cánh cửa thần kỳ tuy không thể cứu mạng ngay lập tức, nếu sử dụng đúng cách cũng có ý nghĩa chiến lược khá tốt, có thể tạo ra nhiều biến số, đó chính là điều Phương Sâm Nham muốn. Dĩ nhiên, 20 điểm công vân cộng với những điểm công vân lặt và khác đã đủ để Phương Sâm Nham kích hoạt năng lực của cây kỹ năng virus của mình. Johnny vẫn còn sợ hãi sờ vào ấn ký ác mộng mới toanh trên ngực, không nhịn được văng một câu tục, "Mẹ kiếp, thấy cái thứ này vào người tôi đau thật đấy." Phương Sâm Nham cười nói, "Có được thì phải có mất. Cậu xem thử có tổn thất gì không?" Johnny bực bội nói, "Tôi xem lâu rồi, năng lực cơ bản bị giảm 2 cấp, nhanh nhẹn bị trừ 5 điểm, sinh mệnh bị trừ 200 điểm. Vì không còn hiệu ứng tăng cường của đội, tỷ lệ bạo kích và né tránh cũng giảm 5. Chết tiệt, sức sống của tôi lại giảm rồi. Cái không gian loạn xê này, lúc dụ dỗ tôi đã hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp, giờ xem ra cũng chỉ là nói dối. Phương Sâm Nham cười khà một tiếng, không không không, Johnny, cậu trách nhầm không gian rồi, cậu có biết tại sao nó lại ưu tiên tìm tôi để thực hiện nhiệm vụ cứu cậu không? Johnny ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải vì cậu mạnh hơn hoặc vì chúng ta quen nhau hơn sao? Phương Sâm Nham nhún vai, tôi có mạnh đến đâu cũng không bằng sức mạnh của cả một đội, còn nói quan hệ thân thiết là được ưu tiên nhận nhiệm vụ thì rõ ràng là vô lý. Vậy thì vì lý do gì? Johnny không nhịn được hỏi dồn. Phương Sâm Nham thở dài, tôi hỏi trước xem không gian đã hứa hẹn gì để dụ dỗ cậu đã. Johnny bực bội đáp, còn gì ngoài điểm công vân, điểm thông dụng. Quan trọng hơn là, nó hứa sẽ khiến sức sống của tôi có sự thay đổi lớn, là kiểu thay đổi từ lượng sang chất ấy. Nhưng bây giờ, chẳng có gì cả. Phương Sâm Nham cười ha hả, vậy thì đúng rồi, sở dĩ gã này để tôi đến đón cậu là vì tôi chính là mắt xích quan trọng nhất, đơn giản nhất, tiện lợi nhất, kinh tế nhất và cũng là rẻ mạt nhất để hoàn thành lời hứa của nó, không có ai khác. Johnny lắc đầu, mơ hồ nói, tôi vẫn không hiểu ý cậu. Phương Sâm Nham nhìn Johnny bằng ánh mắt cậu vớ được món hời lớn rồi khẽ thở dài, thôi được. Sau đó, Johnny nhận được thông báo, đội Bạch Ngân át chủ bài mời bạn gia nhập. Đang xét duyệt tư cách. Đội Bạch Ngân át chủ bài hiện chưa đủ thành viên, đủ điều kiện gia nhập. Bạn thuộc về không gian loại C và hiện chưa gia nhập bất kỳ đội nào, do đó đủ điều kiện gia nhập. Bạn có muốn gia nhập đội Bạch Ngân át chủ bài không? Đội Bạch Ngân. Johnny lập tức trợn tròn mắt. Cậu ta trước đây từng tiếp xúc với một đội phẩm cấp hắc thiết, đã cảm thấy đội đó bá đạo không thể tả. Ngay cả đội cũ của mình, trước khi rời đi cậu ta cũng rất luyến tiếc, vì đội đó bẩm sinh đã có thêm 5 bạo kích. Nhưng Johnny vạn lần không ngờ, lúc này lại có một đội Bạch Ngân xuất hiện trước mặt mình, còn chủ động mời mình gia nhập. Cậu ta lập tức không chút do dự cho có, giống như bất kỳ gã đàn ông nào trên đường thấy gái xinh bị gió tóc ấy, dù bên cạnh có sư tử Hà Đông hay không thì cũng phải liếc một cái đã rồi tính sau. Sau khi Johnny nhấn xác nhận, cậu ta mới nhớ ra một chuyện, đó là ở đây chỉ có Phương Sâm Nham và mình là hai khế ước giả. Thông thường, chỉ có đội trưởng mới có quyền thu nhận thành viên, vậy có nghĩa là nếu mình không phải đội trưởng, thì Phương Sâm Nham chính là đội trưởng của đội Bạch Ngân này. Ờ, sếp, anh thật sự cho tôi một bất ngờ lớn đấy. Johnny không nhịn được nói, nhưng tại sao tôi không thấy thuộc tính cá nhân có gì tăng lên nhỉ? Phương Sâm Nham thở dài, cậu xem lại sinh mệnh và MP của mình đi. Johnny nghi ngờ, không có gì. Sao có thể tăng khủng khiếp như vậy? Phương Sâm Nham rất bình tĩnh nói, ừm, cậu hẳn là có thêm một năng lực chủ động nữa, xem kỹ thuộc tính đi, phải dùng vào lúc thích hợp nhất. Hừm. Trên cánh cổng thép đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, nghe như có thứ gì đó cực kỳ sắc bén đâm mạnh vào. Ngay sau đó là một loạt tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Phía trong cánh cổng cũng xuất hiện những vết lom rõ rệt. Go go go. Chuẩn bị chiến đấu. Diệu Jitna lập tức hét lên, cô vừa lấy vũ khí bên cạnh. Mấy người lính thủy đánh bộ cũng lập tức đứng dậy, có người còn đấm mạnh vào bộ giáp thép dày của mình. Ở đó có một nút màu đỏ rõ ràng, ống tiêm tích hợp bên trong lập tức đâm vào cơ thể anh ta, tiêm vào một liều thuốc kích thích. Lập tức, những tiếng thở dài khoan khoái không thể kìm nén vang lên liên tiếp, trong mắt họ cũng bắt đầu nổi lên những tia máu đỏ. Hai nhân viên y tế mặc áo giáp trắng đặc chế phía sau họ cũng nhanh chóng bận rộn. Họ bắt đầu sử dụng năng lực tinh thần để giải phóng và tiêm thuốc dạng xương vào cơ thể các lính thủy đánh bộ, giúp sức khỏe của họ nhanh chóng hồi phục. Chương 65, thành phố chết đột nhiên, tiếng ba đập liên hồi vào cánh cổng thép ngừng bật. Nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được, đây không phải là sự im lặng của bỏ cuộc, mà là một sự căng thẳng như thể đang thu quyền lại để tung đòn. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham thản nhiên bước đến đứng trước cổng, trông như thể miệng vẫn đang nhai kẹo cao su. Trong số những người còn lại, đa phần chỉ từng nghe nói về sự uy mãnh của hắn, mà ấn tượng xây dựng qua lời kể lại thường không đáng tin cậy nhất. Vì vậy, phải đến khi Phương Sâm Nham ung dung đứng chắn trước cổng sát, họ mới trực quan cảm nhận được khí phách của vị chuẩn tướng này và hiểu rằng danh tiếng lẫy lừng của hắn tuyệt đối không phải là hư danh. Sự thật đúng là như vậy, uy tín và tiếng nói của một người trong đội ngũ chính là được xây dựng vào những lúc thế này. Vài giây sau, một con sở gờ lỉnh tinh anh to bằng con bê con đột ngột lao ra, húc văng cánh cổng thép thành từng mảnh. Nhưng nó như thể đâm sầm vào một bức tường đồng vách sắt được tạo nên từ mưa đạn, ngay lập tức bị hỏa lực kinh hoàng càn quét khắp người, lỗ chỗ vết đạn, dịch thể văng tung tóe. Bang Thản còn gầm lên giận dữ, cầm kìm hàn điện đâm thẳng vào miệng con sở gờ lỉnh. Máu tươi và dịch thể màu xanh nhạt lập tức phun trào dữ dội. Ngay khi con sở gờ lỉnh tinh anh này sắp sửa phản kháng, nó đã bị Phương Sâm Nham túm lấy hai chi trước, quật mạnh văng ra xa, đập vào bức tường cứng rắn bên cạnh. Sở gờ lỉnh tinh anh vốn là vũ khí sinh học mạnh mẽ được phát triển cho chiến tranh, nên dù bị thương cũng càng đánh càng hăng. Nó ngoạc ngay lấy gã gần nhất, nhưng đối phương phản ứng cũng rất nhanh, giơ tay lên đỡ, khiến nó cắn phải khuỷu tay của gã. Cú cắn này tuy có tác dụng nhất định, nhưng cũng làm răng nó đau ế ẩm. Ngay khi đòn tấn công của nó chứng lại trong giây lát, một dấu hiệu tử vong màu đỏ thật lớn đã xuất hiện trên đầu nó. Một bóng người bí ẩn lóe lên sau lưng, ánh sáng đỏ như máu liên tục lóe lên 5-6 lần, con sở gờ lỉnh tinh anh này lập tức nổ tung thành vô số mảnh thịt văng khắp trời. Chính là Johnny đã ra tay. Lúc này, Johnny đương nhiên vô cùng đắc ý sau khi lựa chọn phản bội và gia nhập không gian này, tổn thất của gã chỉ là kỹ năng cơ bản giảm 2 cấp, 5 điểm nhanh nhẹn, tỷ lệ bạo kích và né tránh giảm 5. Nhưng bù lại, phần thưởng nhận được lại vô cùng khủng khiếp. Thay đổi trực quan nhất là khả năng sinh tồn của gã tăng vọt ít nhất 1,5 lần, nếu tính cả quang chi trị rút thì phải là gấp đôi. Thêm vào đó, 10 gia tăng từ thuốc điều chế của Phương Sâm Nham đã đủ để bù đắp lại 5 điểm nhanh nhẹn và 5 tỷ lệ bạo kích, né tránh bị mất. Mạnh mẽ hơn nữa là, vấn đề lớn nhất mà Johnny gặp phải trước đây chính là không đủ MP, điều này hạn chế rất nhiều tính liên tục và sức bùng nổ khi ra đòn. Chớ chê hay, Vị trí của gã trong đội tuy là trinh sát số 1, nhưng vì mở tờ của đội cũ quá yếu kém, nên khi tấn công kẻ địch, cận chiến chắc chắn không tiện lợi và nhanh chóng bằng tấn công tầm xa. Gã phải luôn đề phòng đòn phản công của địch, nên bề mặt sát thương, Johnny không bằng các tay tấn công tầm xa. Do đó, dù có gặp trang bị tăng trí lực và giới hạn MP cũng không thể ưu tiên cho gã. Giờ đây, sau khi nhận được sự gia tăng sức mạnh từ đội bạn, nếu như trước kia Johnny tung ra 3-4 kỹ năng đã phải lo lắng về việc tiêu hao MP, thì bây giờ gã có thể tung ra 2-30 kỹ năng mới cần phải suy nghĩ. Nếu Johnny trước kia giống như bát lộ quân thiếu đạn dược, chỉ có thể bắn một phát rồi đổi chỗ, thì bây giờ gã đã là một quân đoàn dã chiến với hậu cần dồi dào, sức bùng nổ và khả năng gây sát thương liên tục đã được nâng cao rõ rệt. Nhìn Johnny dùng kỹ năng đâm liên tiếp 5 nhát, tạo ra 3 lần bạo kích, ngang nhiên kết liễu con sở gở lỉnh tinh anh trong nháy mắt, Phương Sâm Nham cũng không khỏi cảm thán về sự biến thái trong sát thương bạo kích gấp 4 lần của gã này. Sau khi một đòn thành công, Phương Sâm Nham thuận tay vơ lấy hồn tinh rơi ra từ con sở gở lỉnh tinh anh, trầm giọng nói, "Đường ham chiến, thân tộc và chủng tộc chắc chắn sẽ tập trung vào thành phố. Chúng ta đi mau, đừng lãng phí mấy phút lợi thế khi vào thành phố cổ đại trước." Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho Dẻm Tạt thi triển thuật dây leo. Vô số dây leo cứng cáp lập tức hút chất dinh dưỡng từ những vật chất hữu cơ hạ sộc gần đó, rồi nhanh chóng sinh trưởng và lan rộng ra. Những dây leo này vô cùng bền chắc, trên thân mọc đầy gai nhọn hoắt và còn mang độc tính gây tê liệt. Đương nhiên, thứ chúng sợ nhất chính là lửa. Nhưng cho đến hiện tại, Phương Sâm Nham vẫn chưa phát hiện chủng tộc có sở thích hút thuốc hay phóng hỏa, nên dù ước tính một cách thận trọng, chủng tộc cũng phải mất hơn 10 phút mới qua được bức tường dây leo này, nhất là khi nơi đây còn có lượng lớn vật chất hữu cơ cung cấp dinh dưỡng. Đi lối này, Phương Sâm Nham chọn rẽ lên trên ở một ngã ba. Tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn của cả nhóm vang vọng trong hành lang. Bang Thản mặc bộ giáp SKV đặc chế dày cộm, nặng nề, sóng vai đi trước cùng hắn. Tiếng giày kim loại nặng trịch nện xuống đất loảng xoảng như búa gõ, có thể nói là uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ hiên ngang. Gã này tuy đầu óc có vẻ toàn là cơ bắp, nhưng nếu nói về lòng dũng cảm và sự gan dạ thì tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Lúc này, họ đang đi trong hành lang kim loại dưới lòng đất của căn cứ thần tộc. Tiếng giày kim loại băng lên, cộng với việc nơi này đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng không có ai đặt chân đến, khiến cho tiếng vọng trống rỗng ấy bất giác phủ lên cảm giác của mọi người một lớp tang thương khó tả. Điều đáng kinh ngạc là nơi đây không có bụi bặm, mạng nhện, vết nước hay bất cứ thứ gì tương tự. Phương Sâm Nham khẽ lướt ngón tay qua vết tường. Cảm giác khi đi trong này thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống như đang bước đi trong một thành phố kim loại hùng vĩ đã bị phong tỏa hàng vạn năm, mà giống như một thành phố hoàn toàn mới, vừa được dòng nước khoáng tinh khiết từ đáy sông băng cọ rửa sạch sẽ cách đây không lâu. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ thi thể nào, cũng không có dấu hiệu hoạt động của người thần tộc. Thành phố khổng lồ này giống như một thành phố ma, một thành phố chết. Chết tiệt, cái nơi quái quỷ này thật khiến người ta tê cả da đầu, sởn hết cả gai ốc. Diệu Kitna nói một cách mạnh mẽ. Trông cô không có vẻ gì là bị tác dụng phụ của thuốc kích thích. Nhưng ba người lính thủy đánh bộ còn lại thì rơi vào trạng thái suy yếu, dù không có giao tranh, chỉ đi vài bước cũng đã thở hổn hển. Trông họ như vừa chạy việt dã 10 cây số mang vật nặng, phải mất 1-2 tiếng mới hồi phục lại được. Khi rẽ qua một góc, họ đột nhiên phát hiện phía trước không còn đường nữa, chính xác hơn là con đường dự định đi tiếp vẫn chưa được xây xong. Nơi này trông giống một công trường bừa bộn. Bang Thản dùng con mắt chuyên nghiệp phán đoán rằng, ở đây có ít nhất hơn 10 tàu dò thám của thần tộc từng hoạt động. Không hiểu vì sao, những dấu vết hàn và nối vẫn còn lờ mờ, nhưng những công nhân đáng lẽ phải bận rộn thì lại không thấy đâu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phương Sâm Nham, ánh mắt rõ ràng đang dò hỏi có nên quay lại không. Nhưng Bàng Thản đã ra dáng chuyên nghiệp, gõ gõ hàn hàn khắp nơi, cuối cùng tự tin nói, vách tường ở đây rất mỏng, chỉ cần cố gắng một chút là có thể qua được. Nói xong, Bàng Thản liền cầm mỏ hàn cắt tinh thể lên bắt đầu làm việc. Sau đó, với sự giúp đỡ của Phương Sâm Nham, họ nhanh chóng tạo ra một cái lỗ lớn. Cuối lỗ là một hành lang khác đang được xây dựng, xem ra mục đích thi công là để nối liền hai hành lang này lại. Bên kia tuy tối đen như mực nhưng không có luồng khí ô uế nào ùa tới, cho thấy hệ thống thông gió vẫn tốt. Phương Sâm Nham đi đầu bước vào trong, người lính thủy đánh bộ vào cuối cùng đã đặt một quả bom hẹn giờ ở đó. Sau khi họ đã đi đủ xa, quả bom sẽ được kích nổ. Vì các cột chống đỡ ở đó đã bị Phương Sâm Nham phá hủy, một vụ sạt lở lớn đã chặn đứng đường lui. Trước một vụ sạt lở dữ dội như vậy, ngay cả chủng tộc giỏi đào đất cũng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đi thêm khoảng 10 phút nữa, Phương Sâm Nham đẩy một cánh cửa. Chính xác hơn là, sau 3 lần đẩy không được, hắn mất kiên nhẫn đạp tung nó ra. Hắn lập tức nhận ra mình đã ra đến đường phố. Bề mặt đường phố của thần tộc vô cùng bằng phẳng. Tuy có vẻ được cấu tạo chủ yếu bằng kim loại, nhưng bên trên lại được phủ một lớp vật liệu giống như thủy tinh hữu cơ dày và nhăn bóng, vô cùng chân láng, sạch sẽ, còn có những đường vân màu xanh lam uyển chuyển đặc trưng. Trên những chiếc ghế hình cánh chim bên đường, thậm chí có thể thấy những chiếc mũ đọc sách vương vãi trên mặt đất, cho thấy thảm họa đã xảy ra trong chớp mắt. Ngoài ra, từ những cỗ máy bay lơ lửng hình tam giác chở đầy hàng hóa có thể thấy khắp nơi, có thể nhận ra nơi đây từng rất phồn hoa. Phương Sâm Nham lặng lẽ quan sát cảnh tượng kỳ dị và hoang tàn trước mắt. Hắn đột nhiên đi tới một chiếc ghế hình cánh chim ngồi xuống, rồi bắt chước tư thế mà người thần tộc yêu thích nhất là tựa trán vào cột. Hắn ngây người một lúc rồi đột nhiên nói, "Ta gần như hiểu ra rồi. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được, nhưng vẫn còn vài điểm nghi vấn mấu chốt chắc là sẽ có phát hiện ở phía sau thôi." Lúc này, ở phía xa lại vang lên tiếng nổ và tiếng rít gào dữ dội của chủng tộc, có vẻ như ở cách đây 2-3 cây số. Nhưng nơi này có nhiều công trình san sát, địa hình phức tạp, ước tính phải mất một lúc nữa mới lan đến đây. Phương Sâm Nham xác định phương hướng rồi nói, "Mục tiêu của chúng ta là trung tâm thành phố." Theo thói quen của người thần tộc, trung tâm đô thị sẽ đặt tế đàn và tượng điêu khắc của thần linh. Vì vậy, những thứ càng quý giá hoặc vĩ đại sẽ càng ở gần trung tâm, hay nói cách khác là gần thần linh. Đi, theo ta. Chương 66, truy kích một giờ sau. Phương Sâm Nham lúc này đã thở hổn hển, dáng vẻ vô cùng thảm hại, toàn thân máu thịt bé bét. Nhưng may mắn là, phần lớn máu thịt đó đều là của kẻ khác. Vết thương thật sự chỉ có hai chỗ. Chỗ thứ nhất ở ngực, do quang đao sắc lẹm của một đặc kèm lạ để lại. Vết chém hiểm hóc này kéo từ vai trái xuống đến hạ bộ bên phải, hẳn là gã đặc kèm lạ đó đã tràn đầy kỳ vọng một đao phân thây kẻ địch, nhưng đáng tiếc lại chỉ gây ra được một vết thương như vậy. Cơ bắp của Phương Sâm Nham nhanh chóng co rút tái tạo, nhưng năng lượng còn sót lại trên quang đao vẫn đang tàn phá, khiến tốc độ hồi phục vết thương rất chậm. Vết thương này là kết quả của sự chủ quan từ Phương Sâm Nham. Vì trước đó đã giao đấu với rất nhiều đặc kèm lạ, hắn tự cho rằng mình đã hiểu rõ về chúng, hoàn toàn đánh giá thấp sự khác biệt to lớn giữa những lao binh đã trải qua lửa đạn chiến trường và đám lính mới tọt khe. Dĩ nhiên, ngay lúc gã đặc kèm lạ kia đắc thủ, Johnny cũng xuất hiện sau lưng gã như quỷ mị. Hung khí với máu trong tay anh đã đâm thủng lớp mạng che mặt màu đen, rồi cắt đứt cổ họng gã. Chất lỏng ấm nóng màu xanh ngọc lập tức văng tung tóe khắp nơi, một mùi hăng hắc thoang thoảng tràn ngập khoang mũi mọi người. Vết thương thứ hai của Phương Sâm Nham là ở trên đầu, rất gần mắt. Máu khô lại trên lông mày khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Đó là do lúc hắn xông lên yểm trợ đồng đội đã bị móng đuốt của một con sở gờ lìn cấp anh hùng cào phải, cao rách một mảng lớn da đầu lẫn tóc, xương trán cũng lộ rõ. Vết thương này phải dùng nước sạch rửa kỹ, loại bỏ sức mạnh ăn mòn trên móng đuốt của sở gờ lìn, nếu không cũng rất khó lành. Đội 15 người đi theo Phương Sâm Nham giờ chỉ còn lại 8 người. Ngoài hắn, Johnny, Zemtas, Zerdina, Phan Tản, còn có một xạ thủ súng máy giản chi, một xạ thủ súng máy Kylos, và một quân ý ả nì lù. Tộc tớ Zotos và tộc sở dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó, cả hai bên đều dồn sức để tiêu diệt nhóm của Phương Sâm Nham. Vì vậy, quân truy sát tập đến từng đợt như sóng gỗ, vô cùng lấp lang. Đầu tiên là tộc sở tấn công, sau đó đến tộc tớ Zotos, rồi lại là tộc sở kéo dài không dứt, máy móc, tàn khốc, không cho người ta cơ hội thở dốc. Bọn họ đang ở trên tầng cao của một tòa nhà. Tất cả đều đang nghỉ ngơi, im lặng phun thuốc trị thương lên người và băng bó vết thương. Phương Sâm Nham phóng tầm mắt ra xa, rồi nói, hướng đi của chúng ta không sai, nghỉ ngơi 5 phút, sau đó chuẩn bị xuất phát. Nói xong, hắn quay sang Ả Nì Lũ, cô còn muốn tiếp tục cường hóa không? Dù đã vô cùng mệt mỏi, nhưng trong mắt Ả Nì Lũ vẫn ánh lên một tia phấn khích, câu nghiêm túc gật đầu. Vào lúc này, ai mà không muốn sống, ai mà không muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Phương Sâm Nham bước đến trước mặt cô, xuề lòng bàn tay ra. Có thể thấy trong lòng bàn tay hắn là một tinh thể màu nâu cỡ hạt đậu xanh, nó cứ thế từ từ tan chảy, hóa thành một làn khói rồi bị Ả Nì Lù hít vào cơ thể. Những trận chiến sinh tử khốc liệt là cách trưởng thành nhanh nhất, huống hồ còn có sự tồn tại bá đạo như hạc đêm của Phương Sâm Nham, có thể lợi dụng nguồn tinh của kẻ địch. Vì vậy, những xạ thủ súng máy còn sống sót lúc này ít nhất đều đã là cấp tinh anh, và hắn còn cố ý dồn tài nguyên cho Ả Nì Lù, nữ quân y duy nhất còn lại. Nếu cô có thể thuận lợi trở thành đơn vị anh hùng, vậy thì tiếp theo chỉ cần không đụng phải nữ chúa, họ sẽ không còn sợ bị truy kích nữa. Khi toàn bộ làn khói vào, cơ thể Ả Nì Lù lập tức run lên một trận rồi ngất đi. Phương Sâm Nham đã đón trước, một tay kẹp cô vào nách, rồi nói với mọi người, chúng ta đi. Lúc này, Johnny đã lặng lẽ thiết lập một đường cắt trượt giữa hai tòa nhà, ra hiệu cho mọi người trượt qua. Cách di chuyển này trông có vẻ kinh tâm động phách, nhưng đối với những người được huấn luyện bài bản thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, ngay lúc Phương Sâm Nham đang trượt xuống, như thể đã bàn bạc trước, một con hỉ dạ lịch đột nhiên từ dưới đất chui lên, hất tung tấm thép trên mặt đất, nhắm thẳng vào đường cắt trượt trên không mà điên cuồng phun phì phì. Cùng lúc đó, một con phi long bảo tử gắng sức vỗ cánh, chống lại trọng lực, rồi nhắm vào Phương Sâm Nham phun ra đòn tấn công bảo tử. Hai con quái này vậy mà đã nhẫn nhịn đến tận bây giờ, sắp đặt ra một cái bẫy chết người như vậy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả xạ thủ súng máy đều không ngần ngại tiêm thuốc kích thích, hai mắt đỏ ngầu, vác súng máy lên nhắm vào con hỉ dạ lịch bên dưới mà tập hỏa. Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, họ đã bắn nát nó thành một bãi máu mủ. Thế nhưng, con phi long bảo tử cũng đã lướt tới, những bảo tử màu xanh lục mà nó phun ra đã bắn đứt sợi cắp trượt bên chắc. Sợi dây thép mỏng manh đứt phực, mà lúc này, Phương Sâm Nham còn cách phía đối diện đến 5-6 mét. Ngay lúc đó, Phương Sâm Nham dùng sức ném Ani Lũ đang bị kẹp trong tay ra. Lực hắn dùng vừa đủ, vừa vặn để Ani Lù đáp xuống sân thượng đối diện, lăn vài vòng mà không bị thương chút nào. Nhưng cũng chính vì cú ném này, Phương Sâm Nham lại càng rơi nhanh hơn xuống dưới hàng trăm mét. Thế cục chết người do con hỉ dạ lịch và phi long bảo tử sắp sửa thành công. Con phi long bảo tử cấp tinh anh đắc ý rít dài, lao xuống, muốn nhìn kẻ địch trước mắt rơi nát thành tương thịt. Nhưng Phương Sâm Nham đang giữa không trung lại đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trên lưng con phi long bảo tử cấp tinh anh này. Đây chính là năng lực dịch chuyển của nhẫn vô địch. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham còn không quên chỉ tay về phía những người đang chết lặng trên sân thượng, ra hiệu cho họ đi trước, rồi siết chặt nắm đấm, nện mạnh vào đầu con phi long bảo tử, đồng thời hai chân kẹp chặt. Lực kẹp này của Phương Sâm Nham không phải dạng vừa, chỉ nghe tiếng xương gãy rắc rắc bên trong, con phi long bảo tử cấp tinh anh lập tức rít lên thảm thiết, nhưng mới kêu được nửa tiếng đã phun ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh từ miệng. Nắm đấm sắt của Phương Sâm Nham lại liên tiếp đấm vào đầu nó, cứ như vậy vài cú, e rằng xương sọ của nó đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Mấy cú đấm của Phương Sâm Nham là để gây ra nỗi đau đớn tột cùng cho con phi long bảo tử cấp tinh anh này, khiến bộ não đơn giản của nó không thể suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng. Nếu không, ở trên không trung thế này mà để nó nghĩ ra kế sách đồng quy vu tận nào đó thì người xui xẻo chính là Phương Sâm Nham. Trong mắt người ngoài, con phi long bảo tử này bay lảo đảo trên không trung như say rượu, rồi dần dần yếu sức và bay ngày càng gần mặt đất. Lúc này, ở cuối cánh tay đang siết cổ con phi long bảo tử của Phương Sâm Nham, một vũ khí tỏa ra ánh sáng đỏ rực đang thành hình, chính là ma kiếm Apophis. Khi cách mặt đất gần nhất, Phương Sâm Nham lăn một vòng từ trên lưng con phi long bảo tử xuống, ánh sáng đỏ trên ma kiếm Apophis càng thêm đỏ rực như máu, đặc quánh như sắp nhỏ giọt. Đầu của con phi long bảo tử đột nhiên bay vút lên trời, axit màu xanh lục đậm phun ra như vòi cứu hỏa mất kiểm soát. Đầu của nó đã bị Phương Sâm Nham một kiếm chém bay. Sau khi tiếp đất, Phương Sâm Nham từ từ đứng dậy. Ánh mắt hắn trông có vẻ thờ ơ, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể cảm nhận được ý chí hừng hực như lửa cháy bên trong. Bởi vì ở cuối con phố dài, một đội quân tợ rõ tọt đang từ từ áp sát. Trong đội quân tợ rõ tọt này, Phương Sâm Nham thậm chí còn nhận ra những đặc điểm quen thuộc trên áo giáp của họ. Bọn họ đã từng kề vai chiến đấu với hắn, mà bây giờ lại là kẻ địch phải phân định sống chết. Ánh mắt của Phương Sâm Nham cuối cùng dừng lại trên một con dở dạ gùn trông có vẻ phi thường. Nó có đến 6 cái chân dài chuyển động bằng thủy lực. Dotchigo chính là đơn vị anh hùng của tộc tợ rõ tọt. Dotchigo. Phương Sâm Nham nhìn sâu vào Dotchigo. Mắt điện tử của Dotchigo cũng nhìn lại hắn. Hai bên nhìn nhau 2 giây, rồi đồng thời phát động tấn công. Hàng loạt đạn pháo phổ tổ nổ tung ở nơi Phương Sâm Nham vừa đứng. Ngay cả khi bụi đất tan đi, vẫn có thể lờ mờ thấy tợ lạc mạ lỏng còn sót lại dưới đáy hố bom, phát ra tiếng xèo xèo, thỉnh thoảng còn có những tia điện trắng nhảy lên như tôm cá, khiến người ta kinh hãi. Ít nhất 20 dị lột hùng mạnh bức đều xông lên, cú xung phong của họ tạo ra khí thế thiên quân vạn mã. May mà lúc này Phương Sâm Nham đã dứt khoát lao vào tòa nhà bên cạnh, tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt, như thể nơi hắn lao vào là một tiệm đồ gốm. Những dị lột kia đang định xông lên, bất ngờ bị một tấm thép khổng lồ xoay tít do Phương Sâm Nham ném ra. 3-4 người đi đầu lập tức bị hất văng đi, những người còn lại vẫn tiếp tục lao lên. Thế nhưng, họ vừa bước vào trong, liền như chạm phải một lớp rào cản vô hình, tất cả đều gặp người co giật và thở dốc dữ dội, từ mặt nạ ở miệng chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh. Bệnh viêm phổi biến thể cuối cùng cũng bắt đầu lây lan nhanh chóng, nhai ra nanh đuốt dữ tợn. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau một đòn, hắn không hề dừng lại, lập tức bay người bỏ chạy. Vừa thở được nửa hơi, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng rực từ bên cạnh, bức tường thép lại tan chảy thành nước thép đỏ rực trong mắt, bắn tung tóe, ngay sau đó là một quần sáng trắng chói lòa bao trùm lấy hắn. Đòn tấn công này quá đột ngột, Phương Sâm Nham lúc này cũng chỉ kịp đưa tay lên che đầu. Chương 67, lại thấy dáng thần khí kiểu tấn công này là luồng hạn. Là loại tấn công bỏ qua phòng ngự đáng ghét nhất, chết tiệt. Phương Sâm Nham thầm tính toán, chuẩn bị sử dụng liệu pháp ánh sáng một lần, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu chạm trán nữ hoàng bỡ lạ, anh sẽ mất đi một lá bài tẩy bảo mệnh. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn nóng rực như dự kiến đã không gặp đến. Luồng hạt cực mạnh sượt qua má Phương Sâm Nham, rồi bắn trúng không khí phía sau. Ồ, không đúng, phải là một hiệp sĩ đặc kèm lạ đang định hiện hình từ phía sau. Vẻ kinh ngạc trên mặt gã hiệp sĩ đặc kèm lạ lập tức biến thành phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, một luồng hạt phản vật chất còn dữ dội hơn lại ập tới, đánh tan thân thể gã thành từng hạt li ti, rồi quyết tán vào không khí. Phương Sâm Nham thở phào một hơi dài, không nhịn được mỉm cười. Gã kia, ngươi vừa bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết ta rồi đấy. Từ phía bên kia của lỗ thủng, một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ từ từ trôi ra, chính là Án Đạ Dị trong trạng thái biến thân. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, giết ngươi quá dễ, chỉ là ta không muốn ngươi chết mà không hiểu vì sao thôi. Trả lại ân tình đã nợ ngươi, giết mới có cảm giác. Phương Sâm Nham phá lên cười, tiện tay vớ lấy một mảnh kim loại lớn bên cạnh, nặng phải đến mấy trăm cân, rồi ném mạnh về phía sau. Nghe tiếng loảng xoảng giòn tan vọng lại, kèm theo những tiếng quát tháo và la hét thảm thiết, anh đột nhiên quay sang nói với Án Đạ Dị, thể lực của ngươi thế nào? Án Đạ Dị ngẩn ra, gì cơ? Phương Sâm Nham chỉ cười mà không nói, quay người chạy thẳng về phía xa. Án Đạ Dị lập tức hiểu ra, không nhịn được chửi ầm lên, này, ngươi không phải là mở tờ sao? Lên đó đi, giết sạch đám truy binh phía sau đi. Phương Sâm Nham ung dung chạy phía trước, nói vọng lại, vẫn nên giữ sức thì hơn. Nếu bị cầm chân ở đây, bỏ lỡ màn kịch hay nhất thì lỗ to. Màn kịch hay nhất nào? Án Đạ Dị lập tức hỏi dồn. Lúc này, hắn tiện tay bắn ra một luồng hạt nữa, phá sập con đường phía sau, rồi cứ thế lơ lửng trên không trung đuổi theo Phương Sâm Nham. Lúc này Phương Sâm Nham mới biết, mục đích chính của Án Đạ Dị lần này là kiếm đủ công lao để đổi lấy một vật phẩm cực kỳ quan trọng đối với hắn, đó là thiết bị tăng cường khiên. Như đã đề cập, sau khi Án Đạ Dị biến thành chấp chính quan ánh sáng, hắn sẽ có một lớp khiên năng lượng cực kỳ đáng nghệ, nhưng khuyết điểm là lớp khiên này mặc định có chỉ số phòng ngự bằng không. Mà thiết bị tăng cường khiên này lại có thể giúp lớp khiên năng lượng kế thừa sức phòng ngự của bản thể Án Đạ Dị, tương đương với việc gián tiếp tăng cường khả năng sống sót của hắn lên rất nhiều. Trong mấy trận đại chiến trước, Án Đạ Dị nhờ lợi thế chiến đấu bên cạnh Phương Sâm Nham, tung báo tâm linh như không cần tiền, nên đã nhanh chóng kiếm được lượng lớn điểm công lao. Trước khi ra ngoài lần này, hắn đã đổi sạch toàn bộ điểm công lao của mình. Có lẽ vì tổng tợ rõ tọt từng trải qua nội chiến hỗn loạn, nên mối quan hệ giữa các phe phái cũng khá kỳ lạ. Dù Án Đạ Dị lúc này phản bội, cũng chỉ bị coi là phản bội phe của U Nạ Kỳ mà thôi, còn những mối quan hệ cá nhân mà hắn đã gây dựng trước đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nghe qua có chút giống kiểu việc công không ảnh hưởng đến tình riêng. Giống như hai anh em Gia Cát Lượng và Gia Cát Cẩn thời Tam Quốc, một người là trọng thần của Thục Hán, một người là trụ cột của Đông Nô, bề ngoài là kẻ địch nhưng tình riêng lại là chuyện khác, vì vậy phản bội cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Lúc này có sự giúp đỡ của Án Đạ Dị, cộng thêm Đỏ Chỉ Vô, kẻ chỉ huy cuộc truy bắt, cũng biết sự lợi hại của Phương Sâm Nham nên có phần lơ là, vì vậy áp lực truy đuổi từ phía tộc Tợ Giỏ Tọt đã nhẹ đi rất nhiều. Ngược lại, cường độ truy kích của tộc Sở vẫn không đổi. Cứ như vậy, lực lượng của tộc Sở nghiễm nhiên bị suy yếu đi một cách gián tiếp. Phải biết rằng, tộc Sở cũng đang giao chiến với tộc Tợ Giỏ Tọt. Cuộc chiến giữa hai bên vốn chỉ ở quy mô nhỏ, hoàn toàn dựa vào nguồn binh lực sản xuất liên tục để bổ sung. bên tộc tợ dọ tos vừa lơi tay, thế cục bên trọng bên khinh lập tức trở nên rõ ràng. Vì vậy, nữ hoàng bỡ lạ vừa chửi rủa tộc tợ dọ tos bội tín, vừa đành phải bất lực giảm cường độ tấn công. Nếu không, một khi lực lượng hộ vệ bên cạnh cô ta suy yếu, tộc tợ dọ tos chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội vây giết nữ hoàng bỡ lạ lừng danh. Cứ vừa đánh vừa lui như vậy, Phương Sâm Nham và Án Đạ Dị dần tiến vào khu vực trung tâm thành phố. Nơi đó có một tòa kiến trúc nguy nga hùng vĩ, tạo hình gồm 3 cây cột thẳng tắp xếp theo hình chữ phẩm, trên đỉnh mỗi cột là một bàn tay khổng lồ đang mở ra. 3 bàn tay này cùng hướng lên trời, nâng một khối tinh thể khổng lồ cao hơn 30 mét. Khối tinh thể có màu xanh thẳm như đại dương, sâu hun hút đầy kinh ngạc, xung quanh còn có nhiều hoa văn trang trí tinh xảo tựa như thực vật. Phong cách kiến trúc vẫn sắc bén và mượt mà, toát lên một vẻ uy hoàng khó tả, khiến người ta nhìn thấy liền nảy sinh cảm giác muốn quỳ lạy. Theo thông tin Phương Sâm Nham có được từ các tài liệu trong ngôi đền bị lãng quên, 3 bàn tay khổng lồ đó tượng trưng cho 3 quyền lực lớn của lãnh đạo hội đồng, tương tự như quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của loài người. Đây là một hình thức của chế độ tam quyền phân lập, các quý tộc liên quan sẽ sống trong khu vực tương ứng. Khối tinh thể được 3 bàn tay nâng đỡ ở trung tâm được cho là nơi ở của thần linh tộc Tợ Dọ Tos, vô cùng thiêng liêng. Lúc này, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Phương Sâm Nham và Án Đạ Dị không khỏi liên tưởng đến cảm giác hào hùng khi đứng trong khối tinh thể khổng lồ đảo cả thành phố. Quân Lâm Thiên Hạ. Lúc này, Án Đạ Dị đột nhiên hỏi Phương Sâm Nham, "Này, lúc nãy ngươi nói bỏ lỡ màn kịch hay là có ý gì?" Phương Sâm Nham cười nói, "Ngươi hẳn là biết đến sự tồn tại của ngôi đền bị lãng quên trên hành tinh này chứ?" Án Đạ Dị đáp, "Dĩ nhiên, đó là bí mật của tộc Tợ Dọ Tos. Ta còn biết, trong vũ trụ có ghi chép về 7 ngôi đền bị lãng quên, nhưng trong 3000 năm gần đây, chỉ còn 4 ngôi đền có bằng chứng rõ ràng về dấu hiệu sự sống." Phương Sâm Nham tiếp tục cười, "Vậy ngươi có biết, thực lực của những ngôi đền bị lãng quên này hoàn toàn không đáng nhắc tới so với thế lực chủ lưu của tộc Tợ Dọ Tos hiện nay không? Vậy thì, lý do gì khiến những thế lực nhỏ bé này có thể mặc cả, thậm chí ngồi ngang hàng với thế lực chủ lưu?" Sắc mặt Án Đạ Dị trở nên nghiêm túc, "Cái này ta thật sự không biết, chỉ nghe nói trong đám di tộc này ẩn giấu bí mật cực lớn, nghe đâu là công nghệ thất truyền đầy quyền năng." Nói chính xác thì đúng là như vậy, Phương Sâm Nham xoa cằm nói, coi thứ đó là một loại công nghệ cũng được, chỉ là một thứ công nghệ vượt xa thời đại quá nhiều mà thôi. Sắc mặt Án Đạ Dị thay đổi, hắn trầm giọng hỏi, "Thứ mà ngươi nói là cái gì?" Phương Sâm Nham nhìn hắn, mỉm cười, "Nguyên nhân khiến một hành tinh tràn đầy sức sống bị biến thành bộ dạng này, lẽ nào ngươi thật sự không biết chút nào sao? Cơn bão kinh hoàng càn quét khắp hành tinh mấy ngày trước, lẽ nào ngươi cũng không biết nguồn gốc của nó? Xem ra ngươi cũng biết đến sự tồn tại của dáng thần khí rồi." Án Đạ Dị nói. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham ung dung đáp, "Đây hẳn là lý do mà di tộc có thể thực sự đối chọi với thế lực chủ lưu." Án Đạ Dị nói, "Nhưng tại sao ngươi lại nhắc đến chuyện này vào lúc này?" Phương Sâm Nham nhìn khối tinh thể màu xanh khổng lồ ở phía xa, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, thành phố vĩ đại này đột ngột bị đóng băng trong dòng thời gian, thậm chí bị đông cứng suốt mấy vạn năm, mà tất cả sinh mệnh bên trong đều bốc hơi trong nháy mắt, ngay cả thi thể cũng không còn. "Lẽ nào ngươi không nghĩ ra mối liên hệ nào sao?" Án Đạ Dị đột nhiên ngây người. Có nhiều chuyện chỉ cách một lớp giấy mỏng, một khi chọc thủng thì chẳng còn gì đáng nói, tất cả sinh mệnh đột ngột bốc hơi, sức mạnh kinh hoàng đột ngột đóng băng thời gian, lẽ nào ngươi muốn nói bên trong thành phố này cũng có một dáng thần khí? Hơn nữa, uy năng của dáng thần khí này rất có thể liên quan đến thời gian, ít nhất từ những gì thấy được, nó đã mạnh đến mức có thể phong ấn cả thành phố trong dòng thời gian suốt mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn năm. Dĩ nhiên, cái giá phải trả là toàn bộ sinh mệnh trong thành phố đều bốc hơi. Phương Sâm Nham bình thản nói. Án Đạ Dị há miệng, dường như muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên môi lại không thể thốt ra. Bởi vì chính hắn cũng nhận ra, suy đoán của Phương Sâm Nham tuy rất táo bạo, nhưng nghĩ kỹ lại thì cực kỳ có khả năng. "Ta đã nghĩ ra được điều này, thì nữ hoàng bợ lạ và lãnh đạo tộc Tợ Dọ Tos hiện tại dĩ nhiên cũng nghĩ ra. Hơn nữa, vị trí của dáng thần khí chắc chắn rất rõ ràng, chính là bên trong khối tinh thể màu xanh kia." Phương Sâm Nham chậm rãi nói, "Vì vậy, vũng nước đục này ta không có ý định nhúng tay vào, bởi vì thực lực hiện tại của ta chưa đủ." Nhưng mà Phương Sâm Nham nói đến đây thì chuyển giọng, "Ngươi có thấy ký hiệu trên 3 bàn tay khổng lồ đặt cạnh nhau không? Hình tam giác hẳn là đại diện cho hội đồng lập pháp, hình tròn là hội đồng hành pháp, còn ngôi sao 5 cánh chính là hội đồng tư pháp. Lực lượng vũ trang mạnh nhất chắc chắn nằm trong tay hội đồng tư pháp, vì vậy, ta cực kỳ hứng thú với tòa kiến trúc đó. Ngươi nghĩ bên trong đó có sức mạnh mà ngươi muốn sao?" Án Đạ Dị hỏi. Phương Sâm Nham đáp, "Ta chỉ suy đoán thôi, nhưng ta nghĩ nếu thật sự tồn tại thứ biến thái ngang cấp hàng không mẫu hạm như cổ lọ sơn, thì nó chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi đó." Chương 68, trùng hợp. Không. Có câu nói nhìn núi chạy chết ngựa, dùng để miêu tả tình cảnh của Phèn Xẹn Nhi Án và những người khác lúc này là vô cùng chính xác. Mặc dù tòa vương cung thần khí huy hoàng ở trung tâm thành phố ngày càng lớn, ngày càng cao, nhưng những công trình kiến trúc mang đậm hơi thở của thần tộc trước mặt hai người Phèn Xẹn Nhi Án lại như vô tận, vượt qua lớp này đến lớp khác, hệt như một bát quái trận không có điểm dừng. Đột nhiên, Án Đạ Dị cau mày nói, "Bên kia có giao tranh. Tôi cảm nhận được sự dao động năng lượng, có người đang thi triển báo tâm linh." Phèn Xẹn Nhi Án trong lòng khẽ động, nói, "Thi triển báo tâm linh ở nơi này sao? Hình như trong các công trình kiến trúc thì báo tâm linh vô hiệu mà. Ở một nơi giao chiến trong ngõ hẻm thành phố thế này, thi triển báo tâm linh có vẻ không phải là ý hay." Án Đạ Dị lắc đầu, "Không biết, nhưng bây giờ không phải lúc để phân tâm đâu." Phèn Xẹn Nhi Án lắc đầu nói, "Tôi dường như ngửi thấy mùi máu, không phải mùi tanh tưởi ghê tởm của chủng tộc, cũng không phải mùi hương thoang thoảng như cồn của thần tộc. Nếu vậy thì rất có thể đồng đội của tôi đã gặp nguy hiểm, dù thế nào tôi cũng phải đến xem." Án Đạ Dị đương nhiên tỏ ra vô cùng phẫn nộ và khinh bị quyết định này của Phèn Xẹn Nhi Án, nhưng nếu không có tản cờ che chắn mà đi trong thành phố chết chóc này thì quả thực là một việc nguy hiểm. Họ đi qua những cửa hàng đầy áp hàng hóa nhưng không một bóng người, băng qua quảng trường với vô số ghế ngồi xếp lộn xộn, rồi tìm thấy một mảnh giáp nhuốm máu. Mảnh giáp này được làm từ thép mạn gặm carbon. Đặc điểm của nó gói gọn trong hai từ, chắc chắn và nhẹ nhàng. Vì vậy, nó đã được ứng dụng rộng rãi trên áo giáp của lính thủy đánh bộ nhân loại. Tuy nhiên, nhìn vào vị trí của mảnh giáp này, nó nằm ngay tim, có nghĩa là người mặc gần như không có khả năng sống sót. Điều đáng nói là gần mảnh vỡ còn có dấu vết của một thánh đường võ sĩ bị giết, trông rất giống bút tích của Johnny, ẩn nấp lặng lẽ, một đòn tất sát. Đi về phía trước khoảng 1 km nữa, họ bỗng nghe thấy tiếng súng máy của C14 10mm quen thuộc và dữ dội vang lên, nhưng loáng thoáng chỉ nghe được tiếng của 3 khẩu súng. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, tiếng súng lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Phèn Sen Nhi Ản xài bước lao tới, vừa lúc thấy Johnny đang giao chiến kịch liệt với một anh hùng thần tộc mặc áo tròn đen. Đầu của vị anh hùng thần tộc đó trông đặc biệt to, như thể có một khối u thịt khổng lồ đang mọc và ăn sâu vào trong, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ máu của chủng tộc. Lúc này, thanh quang đao ẩn hình lưỡi hái của vị anh hùng thần tộc kia đã xoay một vòng, bổ thẳng xuống đầu. Đây cũng là lúc hắn lộ ra sơ hở chí mạng. Với thực lực của Johnny, chỉ cần đâm thẳng vào yếu huyệt giữa ngực là có thể kết thúc trận đấu. Nhưng nếu Johnny ra tay, anh cũng sẽ bị đối phương trọng thương. Vì vậy, với thói quen tránh né mũi nhọn của địch, anh chỉ có thể né tránh. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi Ản hét lớn, "Johnny, đừng né, đâm đi." Johnny trong lòng dùng mình, vô số ý nghĩ lướt qua, cuối cùng vẫn cắn răng. Vũ khí huyết tinh trong tay hóa thành một luồng sáng lộng lẫy khó tả, anh đột ngột dừng thế né tránh, đâm thẳng về phía kẻ địch trước mặt. Lấy thương đổi thương, thanh quang đao ẩn sắc bén chém xuống, mang theo tiếng rung nhẹ và kéo theo một vệt điện quang dài. Johnny chỉ kịp né khỏi yếu huyệt ở đầu, vai anh lập tức hứng chịu một chuỗi nổ kinh hoàng, như thể một cơn bão máu thịt nổi lên từ hư không. Nhưng đối với Johnny, anh cảm thấy vết thương mình phải chịu chỉ là ngoài da, không hề nghiêm trọng như tưởng tượng. Nhưng khi Johnny thấy cơ thể Phèn Sen Nhi Ản loạn choạng, anh biết rằng phần lớn sát thương mà mình đáng lẽ phải chịu đã được Phèn Sen Nhi Ản gánh đỡ. Còn Johnny thì siết chặt vũ khí huyết tinh, đâm mạnh về phía kẻ địch. Gã kia lập tức rên lên một tiếng đau đớn, đưa tay tóm lấy lưỡi vũ khí của Johnny. Nhưng uy lực khủng khiếp đã khiến bàn tay trái của hắn nổ tung, cổ tay chỉ còn lại nửa bàn tay, để lộ ra màu xương trắng nếu. Đòn tấn công của Johnny thế như trẻ che đâm vào tim hắn. Đôi mắt của vị anh hùng hắc ám thánh đường võ sĩ này gần như lồi ra, mặt đỏ gay như máu. Uy lực của vũ khí huyết tinh đột ngột bùng nổ, đâm sâu vào nội tạng. Dù có thể chất cường tráng của một anh hùng, nhưng bạn có thể tưởng tượng được cảm giác mỗi lần tim co bóp lại như bị lưỡi dao sắc lẹm cứa thêm một vết thương thấu xương không. Ánh mắt hắn nhanh chóng ảm đạm, ban đầu tràn ngập oán độc và sự không cam lòng khắc cốt ghi tâm, nhưng khi khối u trên đầu nhanh chóng khô héo, ánh mắt hắn chuyển sang vẻ giải thoát. Hắn phụt một tiếng phun ra ngụm máu tươi, cơ bắp toàn thân thả lỏng, rồi ngã rầm xuống đất chết. Phèn Sen Nhi Ản nhìn vị hắc ám thánh đường võ sĩ đang dần tan thành ánh sáng, không chắc chắn hỏi, gã này hình như bị chủng tộc khống chế. Đúng vậy. Ản đã dị khẳng định, năng lực của nữ hoàng lưỡi đao vô cùng bí ẩn. Trước đây, cô ta chỉ cần tìm được một quang minh chấp chính quan có gen tương thích là đã nắm được khả năng thi triển báo tâm linh. Theo suy đoán của tôi, việc cô ta nắm giữ năng lực khống chế tâm linh cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Lúc này, phía bên kia lại vang lên tiếng súng dữ dội và tiếng gầm của bom tặng. Phèn Sen Nhi Ản lập tức cùng mọi người lao tới, phát hiện phía trước có mấy chục con tấn manh thú bình thường đang vây công bom tặng. Gã này đang che chắn cho Ản Lũ và Diệu Kitna ở sau lưng, toàn thân đã đầy thương tích, nhưng may là trông vẫn còn cầm cự được. Sau khi ba người tham gia, đặc biệt là dòng hạt của Ản đã dị có sát thương diện rộng, đối phó với lũ tấn manh thú nhỏ con lại càng dễ dàng, quét một phát là ngã dạp cả mạng lớn. Nhưng khi cứu được bom tặng và những người khác, Diệu Kitna đã ngừng thở. Khí quản của cô đã bị một con tấn manh thú xé toạc. Bom tặng cũng đã dốc toàn lực mới bảo vệ được thi thể của cô không bị ăn thịt. Rõ ràng, cái chết của Diệu Kitna là một cú sốc lớn đối với bom tặng. Ngay cả khi tất cả tấn manh thú đã bị tiêu diệt, anh ta vẫn điên cuồng vùng vẫy cây súng hàn, gào thét hẳn cả giọng, cho đến khi bị Phèn Sen Nhi Ản đánh ngất mới giật được cây súng hàn ra. Nhìn gã to xác mềm mặt trên mặt đất, Phèn Sen Nhi Ản trước tiên lấy ra chai bột cả vô tận, đổ cho quân ý Ản Lũ hai ngụm lớn. Cô rên lên một tiếng rồi nhanh chóng tỉnh lại. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi, khử trùng, làm sạch vết thương, lấy dị vật ra một loạt động tác vô cùng thành thục. Quả nhiên chuyện cứu người thế này vẫn nên giao cho người có chuyên môn. Lúc này, dù thời gian gấp gáp, họ cũng phải dừng lại chờ hai người hồi phục. Có thể thấy Ản Lũ rất lo lắng cho bọn tặng, trên người cô vẫn còn vài chỗ dỉ máu nhưng đã bắt đầu chữa trị cho anh, còn phàn nàn rằng Phèn Sen Nhi Ản đánh ngất người quá mạnh tay. Phèn Sen Nhi Ản chỉ có thể nhún vai, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện, đó là tại sao bọn tặng và những người khác đến đây mà vẫn bị tấn công. Cuộc tấn công này ngay từ đầu đã có gì đó bất thường. Xét về thù hận cá nhân, kẻ lấy đi báu vật của nữ hoàng lưỡi đao là tôi mới phải là mục tiêu số một của cô ta. Dù có tư thủ phải giải quyết, cũng nên là truy sát chúng tôi mới đúng chứ. Nhìn vào thành phần tấn công, chủ yếu là anh hùng thần tộc bị khống chế, phụ trợ là quân đội chủng tộc, trước đây chưa từng có sự kết hợp nào như vậy. Vậy thì sau khi loại bỏ mọi khả năng, lời giải thích hợp lý nhất tuy có chút trùng hợp, nhưng lại gần với sự thật nhất sự gặp gỡ của hai bên là một sự trùng hợp, rất có thể vị anh hùng thần tộc bị khống chế này biết bí mật gì đó, nên bị nữ hoàng lưỡi đao cử người dẫn đến đây làm kẻ chỉ đường. Khoan đã, đây không phải là trùng hợp. Khi tôi chỉ đường, tôi đã bảo họ đi về phía hội đồng tư pháp, nơi có lực lượng vũ trang mạnh nhất. Nữ hoàng lưỡi đao cũng nhắm vào nơi này, vậy chẳng phải chúng ta đang đi đúng đường sao? Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nhi Ản lập tức quát lên, thần tộc rất có thể cũng đã cử người đến đây, mục tiêu chính của họ chắc chắn là thần khí ở trung tâm thành phố. Vì vậy, người họ cử đến chắc chắn không đông nhưng rất tinh nhuệ. Nếu xử lý được họ, chúng ta rất có thể sẽ moi được bí mật này. Lúc này Bọn Tằng cũng đã tỉnh lại, nhìn thi thể của Diệu Vịt Nạ vô cùng đau đớn. Phèn Sen Ni An bước tới, cắt một lọn tóc của Diệu Vịt Nạ, gói lại rồi nhét vào tay Bọn Tằng, nghiêm túc nói, nếu anh muốn cứu sống cô ấy, cũng không phải là không có cách. Bọn Tằng kinh ngạc hỏi, cái gì? Phèn Sen Ni An mỉm cười nói, công nghệ nhân bản vô tính cao cấp hiện nay đã được đưa vào vận hành, chỉ vì chi phí quá lớn nên chỉ được áp dụng ở quy mô nhỏ. Nếu lần này chúng ta lập được đại công, thì dựa vào lọn tóc này để nhân bản Diệu Vịt Nạ ra cũng không phải là chuyện khó. Đương nhiên, ký ức của cô ấy cũng chỉ có thể dừng lại ở khoảnh khắc trước khi chết. Thật sao? Bọn Tằng trợn tròn mắt hỏi. Phèn Sen Ni An gật đầu, gã Bọn Tằng này lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt. Sau đó, họ tiếp tục đi về phía trước thêm 2 km nữa, quả nhiên đúng như Phèn Sen Ni An dự đoán, họ đã gặp phải một đội quân nhỏ của thần tộc tấn công. Người dẫn đầu không ai khác, chính là Đủ Ổ Kỳ, kẻ luôn theo đuổi một chữ nhanh. Chương 69, cô máy chiến tranh trong trận chiến tiếp theo, Phương Sâm Nham lĩnh chọn một chiêu liên phát năng lượng cầu của Dotchigo, rồi cực kỳ ngang ngược túi đầu lao tới giữa luồng điện quang nổ tung. Hắn thuận lợi áp sát, dùng hai tay hất mạnh, lật ngửa đọt chỉ gỗ ra đất, để lộ khớp nối yếu ớt nhất ở phần bụng. Điểm yếu này do chính đọt chỉ gỗ tiết lộ, bởi vì gã yêu cầu rất cao về tốc độ nên đã lắp thêm 2 chân máy, điều này khiến khung gầm thủy lực vốn rất cân bằng đã xảy ra vấn đề lớn. Chỉ cần tấn công mạnh vào điểm giao nhau đó, đọt chỉ gỗ sẽ hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Tuy nhiên, luồng lạp tử lưu của án đạ dị dù đã sẵn sàng tung ra nhưng cuối cùng vẫn không được bắn đi. Dù sao thì cách đây không lâu, Phương Sâm Nham và án đạ dị vẫn còn kề vai chiến đấu với đọt chỉ gỗ, cùng nhau vào sinh ra tử, giao tấm lưng của mình cho đối phương. Hơn nữa, lúc chiến đấu, Dotchigo cũng rõ ràng đã nương tay, nên họ thực sự không thể xuống tay được. Thôi vậy, Dotchigo, ngươi đi đi, đừng nhận nhiệm vụ truy sát chúng ta nữa. Phương Sâm Nham nhún vai nói. Không ngờ lúc này, Dotchigo lại nhìn chằm chằm vào ấn ký hoa văn tối màu trên áo choàng của Johnny, im lặng một lúc rồi nói một câu không ai ngờ tới. Các hạ, lẽ nào ngài là cường giả đã hoàn thành thử luyện thánh địa? Johnny sửng sốt một chút, nhìn vào 6 con mắt điện tử đang lóe lên ánh sáng xanh u tối của Dotchigo, không nhịn được đáp. Đúng vậy, tôi đã ở trong đó gần 10 ngày, vừa hay phá vỡ kỷ lục lịch sử ở vị trí thứ 3. Đọc chỉ gỗ đội bằng hỏi, vậy ngài nhất định đã học được chiêu đại thiết cắt chạm của Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ rồi phải không? Johnny gật đầu, đúng vậy. Đọc chỉ gỗ nói, có thể thi triển cho tôi xem được không? Sau khi đọc chỉ gỗ nói xong câu này, Johnny rõ ràng đã ngây người ra một lúc. Theo quan sát của những lão làng như Phương Sâm Nham và Án Đa Di, chắc chắn cậu ta đã nhận được thông báo liên quan từ không gian. Quả nhiên, Phương Sâm Nham nhận được thông tin chia sẻ từ đội, thành viên đội của bạn nhận được nhiệm vụ nô bộc liên quan, thu phục anh hùng lòng kỵ sĩ hùng mạnh. Ngay sau đó, Johnny dứt khoát vung một nhát dao. Phương Sâm Nham chưa từng thấy cậu ta sử dụng chiêu này bao giờ. Nhát chém tạo thành một hình bán nguyệt, nhưng khi lưỡi dao của Johnny chậm rãi lướt qua, mọi người chỉ cảm thấy lông tơ trên người bất giác dựng đứng cả lên, một cảm giác rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc đó, thanh huyết tinh đoạn đao trong tay cậu chỉ dài chưa đến 40 cm, nhưng phong thái sắc bén bức người của nó lại lan xa đến hơn 40 m. Cuối cùng, khi nhát chém đi được nửa đường, nó đột ngột tăng tốc. Có thể thấy rõ, tất cả mọi vật trong phạm vi 40 m nằm trên quỹ đạo của nhát chém đó đều bị cắt làm đôi một cách gọn gàng. Kể cả một công trình kiến trúc giống như kim tự tháp ở phía xa cũng ầm ầm sụp đổ. Phương Sâm Nham xem xong trong lòng cũng rùng mình, bởi vì đòn tấn công này không chỉ có uy lực lớn, mà còn có một thuộc tính rất biến thái, đó là thuộc tính cắt xẻ. Khi chúng vào tay chân, vũ khí, trang bị của kẻ địch, sẽ có 33 xác suất gây ra hiệu ứng cắt xẻ bắt buộc, dẫn đến tàn phế, hư hỏng, gây nát. Đối với một kẻ trâu bò máu nhiều như Phương Sâm Nham, thứ hắn ghét nhất chính là những hiệu ứng tàn phế bắt buộc kiểu này. Đương nhiên, thứ hắn ghét hơn nữa là hiệu ứng đặc biệt trừ máu theo phần trăm. Sau khi chứng kiến nhát dao đó, Johnny lập tức sững sờ, bởi vì Dotchigo, người mới gặp lần đầu, đã trực tiếp quỳ 6 chân máy xuống trước mặt cậu, ngoan ngoãn nói, chủ nhân, hy vọng ngài có thể nhận tôi làm nô bộc. Mẹ nó chứ. À đã gì cuối cùng không nhịn được mà văn tục. Cũng khó trách hắn lại cảm thấy số phận bất công đến vậy. Dotchigo trung thành với Phương Sâm Nham còn có thể hiểu được, nhưng lúc này lại kỳ lạ đến mức sẵn sàng thần phục Johnny ngay lần đầu gặp mặt. Điều này không khỏi khiến án đã gì đau khổ liên tưởng đến thứ gọi là khí chất bương bá. Thực ra án đã gì không biết rằng trong chuyện này cũng có nhiều ẩn khúc. Đầu tiên, đối với Dotchigo, gã cũng có lòng tự trọng. Lần đầu gặp nhóm Phương Sâm Nham đã đưa tay, điều này đã làm lòng tự trọng của Đọt Chỉ Gỗ bị tổn thương. Tuy nhiên, thần tộc hiện đang thiếu nhân lực, khả năng cơ động cao của Đọt Chỉ Gỗ lại được cấp trên coi trọng, nên gã lại một lần nữa bị phái đến. Và Đọt Chỉ Gỗ, người đã bị đánh bại 2 lần, thực sự không muốn bị phái đến lần thứ 3, bởi vì điều này sẽ trực tiếp làm lòng tự trọng của gã sụp đổ. Trên thực tế, Đọt Chỉ Gỗ đáng thương vốn đã cảm thấy mình sắp trở thành người thợ săn lên núi lần thứ 2. Trong tình huống này, Johnny lại bị thần miếu thất lạc đối xử bất công, cậu đạt được vị trí thứ 3 trong lịch sử đáng lẽ phải có phần thưởng, vì vậy vào lúc này, không gian đã bù đắp cho cậu, giúp cậu có được khả năng thu nhận nô bộc cấp cao. Đây chính là nguyên nhân căn bản giúp Johnny có thể thu phục Dotchigo làm nô bộc. Nói cậu ta gặp may thì chắc chắn là đúng, nhưng nếu nói cậu ta vớ được món hời lớn thì cũng không hẳn, dù sao Johnny cũng đã mất đi phần thưởng hậu hĩnh của vị trí thứ 3 trong lịch sử. Lúc này, Bọn Tằng và Án Nhĩ Lũ cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Trong trận chiến trước đó, Zemtas đã hy sinh để yểm trợ cho họ. Phương Sâm Nham cũng đã sử dụng năng lực bồi dưỡng để hồi sinh Zemtas. Vì có thêm Án Đạ Dị gia nhập, thực lực của cả nhóm không giảm mà còn tăng. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, lúc này cả chủng tộc và thần tộc đều đã bắt đầu dốc toàn lực tấn công đối phương, cố gắng giành lấy thần khí giáng thế hùng mạnh trước, vì vậy nhóm của mình hẳn là an toàn. Do đó, họ tăng tốc tiến lên và thuận lợi tiếp cận khu vực trung tâm của cả thành phố. Lúc này, khi khoảng cách ngày càng gần, nhóm Vương Sâm Nha mới cảm nhận rõ ràng được áp lực mạnh mẽ từ công trình kiến trúc to lớn, nguy nga, thần thánh kia. Nhìn từ xa, những tòa nhà khổng lồ dường như dính sát vào nhau, nhưng thực tế khoảng cách giữa chúng rộng bằng cả một khu phố, và khối tinh thể được ba bàn tay khổng lồ cùng nâng đỡ thì lơ lửng giữa không trung. Nhìn thôi cũng đã có một xúc động muốn quỳ lạy. Ánh mắt của Phương Sâm Nham dừng lại trên các tòa nhà xung quanh hội đồng tư pháp. Những tòa nhà đó cũng vô cùng to lớn, chỉ vì so với ba công trình kiến trúc hùng vĩ và kỳ dị ở trung tâm, chúng có vẻ hơi thấp bé. Trong mắt Phương Sâm Nham, mỗi tòa nhà này đều cao hơn 100m, diện tích chắc chắn không nhỏ hơn một sân bóng đá. Rõ ràng, việc tìm kiếm từng tòa nhà này là một việc vừa tốn sức vừa tốn công, vì vậy Phương Sâm Nham cũng lười suy nghĩ, trực tiếp nhờ đến chuyên gia, ngài Bọn Tặng, ngài nghĩ trong số những tòa nhà này, tòa nào có thứ chúng ta cần? Bọn Tặng đột nhiên mặt già đỏ ửng, nói, chuẩn tướng các hạ, nếu chúng ta đang ở Tân New York hay Tân Thượng Hải, tôi có thể cho ngài câu trả lời chính xác trong thời gian ngắn nhất. Nhưng đây là địa bàn của thần tộc, mà lại còn là một thành phố của thần tộc từ mấy vạn năm trước. Phương Sâm Nham cười cười, gật đầu. Ngược lại, Lọt Chỉ Gỗ đột nhiên dùng giọng nói kim loại của mình nói, thông thường, để năng lượng có thể được tập trung và sử dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn, những nơi có địa thế tương đối thấp thường được dùng làm bộ phận nghiên cứu và chế tạo. Phương Sâm Nham lập tức nhìn về phía tòa nhà thấp nhất. À, đã gì cũng nói, tôi cảm thấy tốc độ vận hành của điện tích dương ở đó là mạnh nhất. Cả nhóm không còn do dự, trực tiếp chạy về phía tòa nhà đó. Tuy nhiên, một cánh cửa kim loại dày cũng đã chặn đường họ. Vì vậy, trong giây tiếp theo, nào là lạp tử lưu, nào là đạn phổ tổn thi nhau nổ tung trên cánh cửa kim loại lớn này. Cuối cùng, dưới một cú đạp mạnh của Phương Sâm Nham, cánh cửa ầm ầm sụp đổ, bên trong là một hành lang sâu và dài. Cả nhóm đi xuống theo hành lang vài chục mét, tiếng bước chân vang lên rõ ràng trên nền kim loại. Phía trước truyền đến ánh sáng dịu nhẹ và những thanh lan can to lớn. Khi cả nhóm đi tới, họ lập tức chết lặng. Xuất hiện trước mặt họ là một hố sâu khổng lồ dài ít nhất vài km và rộng hơn 500m, bởi vì trần nhà vốn đã cách mặt đất gần 50m, mà độ sâu của cái hố cũng ít nhất là 50m, nên chênh lệch độ cao lên tới khoảng 100m. Xung quanh hố được lát những tấm chắn mang phong cách đặc trưng của thần tộc, nhăn bóng, cứng rắn, sạch sẽ và có những đốm xanh lam lấp lánh, vừa nhìn đã biết là có khả năng chống ăn mòn rất tốt. Trong cái hố khổng lồ này có ba cỗ máy chiến đấu khổng lồ dường như đang được lắp ráp. Từ những giàn giáo xung quanh có thể thấy rõ, lúc đó hẳn đã có ít nhất hàng trăm, hàng ngàn tinh linh thám cơ của thần tộc đang lắp ráp. Hàn xì ở đây dày đặc như kiến thợ, những tia lửa hàn bắn ra tụ lại với nhau thậm chí có thể làm lóa mắt người nhìn. Thoạt nhìn, ba cỗ máy chiến đấu khổng lồ này trông giống như những con côn trùng khổng lồ có đôi chân cực kỳ mạnh mẽ. Nó có bốn chân dài và linh hoạt, có thể dễ dàng vượt qua địa hình chiến trường. Chiều cao vượt trội cho phép nó dễ dàng vượt qua các khe núi và vách đá để chiếm giữ các vị trí hỏa lực tốt nhất, với những ưu điểm nổi bật như tính cơ động cao, khả năng sống sót cao và ít lãng phí hỏa lực. Đúng vậy, đây chính là vũ khí đáng sợ của thần tộc trong truyền thuyết, có thể đối đầu ngang ngửa với hàng không mẫu hạm trên mặt đất. Cự tượng. Mặc dù chiều cao của cự tượng khiến nó dễ bị tấn công hơn, các đơn vị và công trình cả trên bộ lẫn trên không đều có thể tấn công nó, nhưng toàn thân cự tượng được bảo vệ bởi lớp giáp hạng nặng. Bọn thằng thì đang ngây người nhìn một khẩu vũ khí khổng lồ kỳ lạ đang được cầu lắp bên cạnh. Đó là những khẩu súng cắt nhiệt tuyến, thẹn mạn lan xét, có uy lực lớn và có vẻ như chúng sẽ được lắp đặt ở hai bên thân của cự tượng. Hệ thống tụ năng và ngắm bắn tinh vi đảm bảo súng cắt nhiệt tuyến có thể duy trì sát thương đầu ra ở công suất tối đa. Có thể tưởng tượng được, khi một mục tiêu bị tiêu diệt, tia nhiệt sẽ ngay lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo, do đó ngọn lửa hủy diệt mà cự tượng giải phóng trong mỗi đợt tấn công có thể tiêu diệt hàng loạt kẻ thù. Chương 70, tối cường. Sự ra đời của binh khí mặt đất. Phương Sâm Nham nhìn những vũ khí chiến tranh đáng sợ trước mắt, dù chúng vẫn còn là bán thành phẩm, nhưng trong lòng vẫn dâng lên từng đợt kính sợ và thôi thúc mãnh liệt. Sức mạnh kinh người của thứ này, dù cách một khoảng cách xa xôi, một quãng thời gian dài đằng đẵng, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Sức mạnh ấy thật hùng vĩ, đủ để xuyên qua ngàn sông và núi, đủ để vượt qua giới hạn của dòng thời gian vô tận. Nhưng đúng lúc này, Bàng Thản đứng bên cạnh lại lẩm bẩm, sai rồi, sao lại thế này? Giọng gã ban đầu còn rất nhỏ, sau đó ngày càng lớn hơn, thậm chí tiếng vang còn làm hai người khác cù đi. Mọi người xung quanh đều nhìn gã, nhưng gã vẫn không hề hay biết. Đột nhiên, Bàng Thản như phát điên lao về phía hành lang bên cạnh. Phương Sâm Nham vội vàng kéo gã lại, Bàng Thản điên cuồng giãy giụa, đồng thời hét lớn, "Để tôi đi xem, để tôi đi xem, lý niệm thiết kế này hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch lôi thần. Không thể nào thành công được, tôi nhất định phải xem chỗ này làm thế nào, chuẩn tướng, xin ngài." Kế hoạch lôi thần. Phương Sâm Nham sững sờ một lúc rồi buông Bàng Thản ra. Gã liền lao thẳng về phía hành lang, chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên khắp nơi gã đi qua, hệt như một con bò được nổi điên hút thẳng vào các căn phòng bên trong, có lẽ là để tìm phòng thiết kế. Án Nghị Lũ vô cùng lo lắng muốn đi theo, nhưng Giọ Nghị đã chặn cô lại và nói, "Bàng Thản không sao đâu, kế hoạch lôi thần rốt cuộc là gì?" Án Nghị Lũ nhìn họ một cái, muốn nói lại thôi. Phương Sâm Nham khẽ nheo mắt nói, "Cô không tin tôi sao?" Án Nghị Lũ lì nhí, "Nhưng dù là quyền hạn của ngài cũng không đủ tư cách biết bí mật về lôi thần." Phương Sâm Nham khẽ nhếch mép, "Vậy à? Thế tại sao cô và Bàng Thản lại biết?" Án Nghị Lũ lấy hết can đảm nói, "Vì anh trai của Bàng Thản đại nhân đã tham gia kế hoạch lôi thần, nên ngài ấy mới biết chuyện này." Phương Sâm Nham gật đầu ra chiều suy nghĩ, "Được rồi, nếu cô đã cảm thấy tôi không có quyền được biết, vậy thì tôi đương nhiên cũng không có lý do gì để giúp các người. Những gì liên quan đến việc này, tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn." "Xin đừng như vậy." Án Nghị Lũ lập tức hoảng hốt nói, cô im lặng một lúc rồi đáp, "Được thôi." Sau đó, Cô lấy ra một cuốn sổ rách nát ghi chép mật ngoạc, đây là lúc tôi chữa thương cho Bàng Thản đại nhân đã phát hiện trên người ngài ấy, cũng là lý do tại sao tôi biết bí mật này. Dù thế nào đi nữa, xin các vị nhất định phải giúp Bàng Thản đại nhân. Phương Sâm Nham lập tức nhận lấy, vội vàng mở cuốn sổ rách nát mật ngoạc ra, liền thấy trang đầu có viết một câu: "Thép là người bạn tốt nhất của nhân loại. Chúng ta dùng nó thay cho da thịt để bảo vệ cơ thể mỏng manh, chúng ta dùng nó thay cho gỗ để xây nên những tòa nhà nguy nga, chúng ta dùng nó thay cho răng và móng vuốt để tấn công những kẻ địch mạnh đến không thể chiến thắng." Ngày 5 tháng 1, tôi nhận được lệnh điều động từ nhà máy quân bị Siemensen. Lệnh điều động rất dứt khoát, cũng đưa ra những điều kiện hậu hĩnh đến mức tôi không thể từ chối. Tôi không thể nói không, vì tôi vẫn còn rất quý cái mạng nhỏ của mình. Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Việc phòng thủ xung quanh cũng vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí để bảo vệ bí mật này, chúng tôi còn phải di chuyển đến một hành tinh khác. Bất kỳ gián điệp nào dám dòm ngó bí mật đều sẽ bị bắn thành những mảnh vụn không quá 3 sở trong nháy mắt. Một gián điệp bị bắt sống, hắn đã cố vén lên tấm màn bí ẩn bao phủ kế hoạch chế tạo lôi thần. Gã này khai nhận thuộc hộ đoàn do U Mộ Dạn thành lập. Nguồn tin của họ rất đáng tin cậy, sau khi phát hiện chính phủ liên bang có ý định nghiên cứu một loại vũ khí hủy diệt kinh hoàng mới, họ liền lập tức bắt đầu chú ý đến nơi này. Ba hacker đã xâm nhập, nhưng bị đẩy lùi ngay lập tức. Có lẽ chúng đã lấy được một vài danh sách hàng hóa, trong đó có cả tấm thép hợp kim cao cấp hạng nặng dùng cho chiến hạm Tuần Dương. Kế hoạch lôi thần sắp không thể che giấu được nữa rồi. Thiết bị dò tìm do tôi chế tạo đã tìm thấy 383 cảm biến tàng hình xung quanh nhà máy. Rõ ràng đây là do gián điệp làm, có thể chắc chắn những cảm biến này đã dò được sóng điện từ mạnh và sóng địa chấn có quy luật do lôi thần phát ra khi thử nghiệm. Dù đã thu thập được rất nhiều thông tin lộn xộn, dù U Mộ Dạn rất nóng lòng giải mã bí ẩn này, nhưng tôi dám cá rằng, từ những thông tin rời ra đó, họ vẫn không thể biết được liên bang rốt cuộc đang có âm mưu gì. Chết tiệt, đám khốn này lại lật đổ lý niệm của tôi, thứ họ đề xuất tuyệt đối không phải là lôi thần trong lòng tôi. Đó phải là một cỗ máy chiến tranh hai chân khổng lồ được trang bị hai khẩu pháo quảng hạt cỡ lớn và cụm pháo sau lưng, hỏa lực không thua kém gì một chiến hạm Tuần Dương. Quan trọng hơn là, con quái vật khổng lồ này lại có thể được chế tạo xong trong thời gian cực ngắn bằng robot xây dựng thông thường. Mình đã đúng, mình chắc chắn đã đúng. Hóa ra nhân tộc cũng có ý tưởng phát triển binh khí chiến đấu mặt đất tối thượng. Sau khi xem xong những tài liệu này, trong lòng mọi người bất giác nảy ra một ý nghĩ như vậy. Lúc này, một tiếng ầm thật lớn đột nhiên vang lên từ phía xa, sau đó là khói đen cuộn. Bàng Thản với khuôn mặt đen nhẻm bị khói, vừa cười điên dại vừa vung vẩy máy hàng chạy ra. Ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy bản thiết kế tổng và công tắc rồi. Phương Sâm Nham và Do Nỉ cũng đội chạy tới, liền phát hiện một lỗ thủng lớn đã bị phá trên bức tường hành lang. Đi vào trong là một đại sảnh vô cùng kín đáo, rộng ít nhất vài ngàn mét vuông. Trên sàn và tường, vô số tinh thể thu nhỏ cỡ nắm tay đang lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Đúng vậy, đây chính là phòng điều khiển cơ quan của thần tộc, có thể liên hệ trực tiếp với phòng điều khiển trung tâm của nhà máy loài người với vô số bảng điều khiển và cần đạt. Do Nỉ đột nhiên lẩm bẩm, hình như tôi đã từng thấy thứ này ở đâu đó. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi cũng nói, đúng vậy, trong ngôi đền bị lãng quên, tôi từng tìm thấy một bức vẽ trong tài liệu, cũng vẽ tình huống tương tự. May mà tôi dường như vẫn nhớ quy trình khởi động. Johnny, gọi Đa Thiết Ca đến đây, chỗ này phải cần người của thần tộc mới thao tác được. Đa Thiết Ca liền ngoan ngoãn đi tới, theo lời dặn của hai người, đặt hai chi trước lên một viên tinh thể ở rìa ngoài cùng. Ngay sau đó, Johnny bắt đầu chỉ huy Đa Thiết Ca vung chi trước, nhanh như gõ bàn phím, liên tục điểm vào các tinh thể. Dòng điện yếu ớt sinh ra từ những cú điểm này cũng bắt đầu tăng dần, như một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng, lần lượt thắp sáng những tinh thể vốn im lìm như đã chết. Đến cuối cùng, ngay cả khuôn mặt của mọi người cũng được phủ một lớp ánh sáng tinh thể xanh biếc, quả là một cảnh tượng kỳ vĩ. Điều đáng kinh ngạc hơn là, toàn bộ nhà xưởng khổng lồ này cũng theo đó mà sống lại. Các loại máy móc bắt đầu gầm rú, dây chuyền sản xuất chuyển động tốc độ cao, tái hiện lại sức sống phồn thịnh của mấy vạn năm trước ngay trước mắt mọi người. Lúc này, Bàng Thản đang ngồi ngây người ở đó đồng phá lên cười lớn, "Ta biết rồi, ta biết rồi." Cùng với tiếng cười của gã, một luồng sáng mà chỉ có Phương Sâm Nham và đồng đội mới thấy được đống tuân ra từ người gã. Phương Sâm Nham xem thuộc tính, Bàng Thản vậy mà đã đột phá gông cùng của cấp anh hùng vào lúc này, thành công hóa thành ép cờ vở cấp thủ lĩnh. Bàng Thản đã bước nhanh đến bên cạnh Đa Thiết Ca, bắt đầu phấn khích gầm lên, đúng vậy, chính là như thế. Ta sẽ dùng lý niệm mới nhất do chính mình hoàn thiện, dùng vật liệu của thần tộc, để chế tạo ra vũ khí chiến tranh mạnh nhất. Ta nhất định có thể làm được. Trong lúc Bàng Thản nói, ánh sáng trên người gã dường như sắp lan tỏa ra ngoài. Phương Sâm Nham nhìn thấy gã có thêm một vòng hào quang, có thể ảnh hưởng đến mọi hoạt động máy móc trong phạm vi một cây số xung quanh, giúp hiệu suất tăng 25, và đơn vị do Bàng Thản tự tay sản xuất sẽ trực tiếp được nâng cấp thành đơn vị tinh anh. Lúc này, một nhiệm vụ đồng thời xuất hiện trước mặt ba người Phương Sâm Nham, Johnny và Án Đạ Di, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ bảo vệ khẩn cấp, tối cường. Sự ra đời của binh khí mặt đất, mã số nhiệm vụ là: Nội dung nhiệm vụ: Bảo vệ đơn vị SKV Bàng Thản vừa thăng cấp thủ lĩnh, cho đến khi gã chế tạo ra vũ khí chiến tranh mạnh mẽ mới nhất. Thời gian nhiệm vụ: 60 phút. Gợi ý nhiệm vụ: Bàng Thản đang cố gắng sử dụng lý niệm chế tạo lôi thần của nhân loại kết hợp với vật liệu của thần tộc để tạo ra vũ khí chiến tranh, nhằm chứng minh con đường của mình và anh trai là đúng đắn. Xin hãy hoàn thành tâm nguyện này của gã. Tuy nhiên, việc khởi động nhà xưởng bảo trì cũng đã kinh động đến một số vị khách không mời mà đến đang ẩn nấp trong bóng tối, hãy cẩn thận sự xuất hiện của chúng. Cái bút, rất có thể chúng cũng sẽ nhận được nhiệm vụ phá hoại do các không gian khác ban hành. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm công hơn 10. Bạn có chấp nhận không? Gặp phải chuyện này, Phương Sâm Nham và đồng đội nhìn lại cuộc giao tranh giữa chủng tộc và thần tộc, đoán rằng hai bên tạm thời cũng khó phân thắng bại, nên đã nghiến răng chấp nhận. Hơn nữa, Phương Sâm Nham còn nghĩ xa hơn, nếu bảng thản thật sự có thể chế tạo ra cỗ máy chiến tranh mặt đất mạnh nhất lịch sử đó, thì họ mới có tư cách can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa hai tộc chủng và thần lúc này. Nếu không, chỉ với thực lực và con bài tẩy trong tay họ hiện giờ, còn chưa đủ để nữ hoàng Đao Phong liếc mắt một cái. Phương Sâm Nham lúc này trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu đã như vậy, thì thần tộc và chủng tộc không thể nào rút thêm người ra để phá hoại hành động của chúng ta ở đây được nữa, trọng điểm của họ vẫn là thần khí giáng trần. Bất kỳ bên nào dù chỉ phân tán một chút lực lượng ra tấn công chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc dâng thần khí giáng trần cho đối phương. Nói cách khác, kẻ tấn công chúng ta rất có thể là khế ước giả của các không gian khác, và khả năng rất cao chính là người quen của anh ấy, Johnny. Johnny mắt trợn sáng lên, tay phải rút ra đoạn đao đẫm máu, liếm nhẹ lên lưỡi dao, nheo mắt khát máu nói, tôi thật sự mong là bọn chúng đến nhận nhiệm vụ này đấy. Chương 71, xung phong. À, đã gì không nói gì, gã xoa xoa ngón tay, một tia lửa điện giải bắn ra, giọng lạnh lùng, không ai chê điểm công hơn và trang bị quá nhiều đâu. Phèn Sen Nhi An trầm âm, các cậu đừng mừng nội, kẻ địch có thể đông gấp 3, thậm chí là 4 lần chúng ta. Tỷ lệ thắng của chúng cũng không hề thấp. Johnny, kể cho chúng tôi nghe chi tiết về bọn chúng đi. Johnny lúc này cũng không có ý định giấu giếm, lập tức tuôn ra tất cả thông tin mình biết như chút đậu trong ống tre. À, đã gì nghe mà trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trong lời kể của Johnny, đối phương lại có một mở tờ thiên về tấn công và một nhân vật hệ sức mạnh chuyên về phòng ngự. Hai hạt nhân này của đội mà kết hợp lại thì không chỉ gây ra sát thương đáng kể, mà còn tạo ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, ngay cả những việc mà mở tờ bình thường không làm được, họ cũng có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Điều này đã có phần giống với tổ hợp 2T biến thái của Phèn Sèn Mì An Ba Dịp, và dù giữa họ không có khóa sinh mệnh, nhưng lại có vô số thủ đoạn chạy trốn và đeo bám. Nói chung, họ giống như một miếng kẹo cao su, một khi đã dính vào thì sẽ khiến người ta sống dở chết dở, muốn thoát cũng không xong, gần như không thể trốn thoát. Quan trọng hơn, những người trong đội này đều thuộc loại giỏi tấn công kẻ địch bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ cần bạn để lộ sơ hở, chắc chắn sẽ bị hắn tấn công chất đoán, có lẽ máu không bị trừ bao nhiêu, nhưng theo sau đó có thể là các trạng thái bất thường. Cứ như một bầy sói độc ác và thâm hiểm, lén lút rình mò yếu huyệt của kẻ địch trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội là sẽ lao lên cắn mạnh một miếng. À, đã gì xem thông tin về đám người này, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, bởi vì gã phát hiện ra đám khốn nạn phải đối mặt này có thể nói là cực kỳ khó chơi, quan trọng hơn, đây còn chưa phải là thông tin của tất cả bọn chúng. Phèn Sen Nhi An nhìn đã gì đang im lặng, biết trong lòng gã đang e ngại điều gì. Nhưng anh không nói lời động viên nào để thuyết phục đối phương, bởi vì chuyện này vốn không thể dùng vài lời đơn giản mà lay chuyển được. Không khí bao trùm một sự ngột ngạt, và cảm giác này ngày càng đậm đặc hơn theo thời gian. Đột nhiên, Johnny khẽ nói, chúng đến rồi. Phèn Sen Nhi An nhắm mắt, nhìn về phía con đường kim loại cách đó không xa. Một đám người đang cưỡi trên 2 con voi ma mút khổng lồ và vài con tấn mãnh thú, lao nhanh như điện xẹt về phía này. Không biết đám người này làm cách nào mà lại dùng được quân của tộc sở làm thú cưỡi, nhưng tin rằng nếu không phải vì hiện tượng trọng lực bị bóp méo một cách kỳ lạ trong thành phố bị lãng quên này, khiến cho mọi thiết bị bay và sinh vật bay đều không thể vào sâu, thì có lẽ đám người này còn đến nhanh hơn nữa. Phèn Sen Nhi An đột nhiên dán mắt vào một khế ước giả đang cưỡi trên lưng một con tấn mãnh thú tinh anh. Người này có một chiếc khiên trông rất kỳ lạ. Khung chống đỡ chính của chiếc khiên này có hình chữ thập, khá rộng, trông như được làm từ những khúc xương buộc chặt vào nhau, nhưng mặt khiên lại làm bằng kim loại. Sau khi kết hợp cả hai, trên đó còn khảm những viên pha lê sâu thẳm, hung tàn và tuyệt vọng như mắt của động vật. Nhìn tổng thể, nó là sự kết hợp của vũ khí, khiên, vật phẩm khuyết đại ma pháp và tác phẩm nghệ thuật. Món đồ này chính là trang bị đặc trưng của mở tờ trong đội cũ của Johnny, Giang Nghị Đặng. Nghe nói sự cân bằng chính là đặc điểm lớn nhất của chiếc khiên này. Phèn Sen Nhi An đột nhiên nói với An Đa Di, anh có cách nào đánh bay 1/5 máu của gã Giang Nghị Đặng đó không? An Đa Di đang định lên tiếng nói rằng nên từ bỏ và rút lui, chuyển sang lối đánh du kích là chính, vì phòng thủ chính diện gần như không có cửa thắng. Nghe thấy câu này liền hỏi, cậu nói vậy là có ý gì? Ánh mắt sắc bén của Phèn Sen Nhi An nhìn chằm chằm vào gã, tôi chỉ hỏi anh làm được hay không thôi. An Đa Di nhìn một lúc rồi ngạo nghễ đáp, được. Phèn Sen Nhi An cười nói, chỉ cần anh đánh bay được 1/5 máu của hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. À, đã gì kinh ngạc, ánh sáng của tấm khiên màu xanh trên người cũng dao động dữ dội, không kìm được nói, không thể nào. Phèn Sen Nhi An thản nhiên đáp, không có gì là không thể. À, đã gì mắt lóe lên hung quang, tốt rồi, nếu cậu có thể giết được một mở tờ trong tình huống này, thì trận này đúng là vẫn còn cửa đánh. Nhưng, cậu mạnh đến mức đó sao? Trong hoàn cảnh như vậy, cậu giết mở tờ của đối phương thì có thể, nhưng dựa vào đâu để đảm bảo sau khi giết người còn sống sót? Phèn Sen Nhi An thản nhiên nói, thử thì biết thôi, dù sao anh cũng không phải xông lên đầu tiên. Sau tôi là Johnny, cuối cùng mới đến lượt anh. À, đã gì không nói nữa mà bắt đầu đi vào trạng thái tính toán, rõ ràng là đang chuẩn bị thi triển tâm linh phong bạo, chiêu này không chỉ cần thời gian niệm chú dài mà còn phải tính toán trước đường đi nước bước. Lúc này, Johnny cũng không kìm được kinh ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở Phèn Sen Nhi An, sếp, đó là Giang Nghị Gầm đấy. Gã đó tuy có vẻ lỗ mãng xông lên phía trước, nhưng tâm cơ và năng lực đều rất mạnh. Phèn Sen Nhi An lạnh lùng nói, giết chính là kẻ mạnh nhất. Kẻ không mạnh nhất, còn chưa có tư cách trở thành mục tiêu của tôi. Lúc này, An Đa Dị phát hiện đám người kia đã tiến vào trong phạm vi 100m, đôi tay bên trong khối sáng trắng đột nhiên tạo ra một dải sáng xanh dài 5-6m, xoay một tiếng, hình thành một cơn tâm linh phong bạo kinh hoàng ở khu vực phía trước. Có thể thấy rõ, cơn bão tợ lạc mà mạnh mẽ càn quét điên cuồng trong khu vực, năng lượng của nó gần như bằng tổng năng lượng của 100 lần phóng điện trong tự nhiên. Những tia sét nhỏ màu xanh lách cách lóe lên khắp mọi ngóc ngách trong không gian gần đó, cảm giác đau đớn và mùi khét lẹt kinh hoàng lập tức ập đến. Những con tấn mảnh thú bị cưỡi dù đã được tuần hóa, nhưng trong cơn đau dữ dội này cũng gầm lên điên cuồng, thậm chí có con còn nhảy dựng lên như sấm sét, suýt nữa hất văng người cưỡi trên lưng xuống. Nắm bắt cơ hội này, A Đạ Dị cũng quan sát thấy sơ hở của Dạ Nghị Gẳng, hai tay lại xoa vào nhau, lập tức bắn ra một luồng hạt dày bằng cả cái thùng nước. Luồng hạt này có màu xanh trắng, quét ngang qua 2-3 mét, lập tức cho nổ tung con thú cưỡi dưới háng Dạ Nghị Gẳng thành máu thịt, còn Dạ Nghị Gẳng dù đã nhảy lên ngay lập tức nhưng cũng bị quét trúng bắp chân. Nhưng đúng lúc này, một tiếng súng vang lên giữa không trung. Một tiếng súng kinh tâm động phách, vang vọng sâu trong tai mọi người. Tiếng súng đó có sức xuyên thấu cực mạnh, còn mang lại cảm giác va chạm dữ dội. A Đạ Dị lập tức bị đánh văng ra khỏi vị trí tấn công. Gã giống như một quả cầu ánh sáng xanh khổng lồ, nhanh chóng lướt đi trên mặt đất, rồi đâm vào bức tường thép bên cạnh, lại nảy lên như một quả bia mới triệt tiêu được phần lớn lực xung kích. Một viên đạn xuyên giáp đã hoàn toàn biến dạng rơi ra từ người gã, ken một tiếng rơi xuống đất, trông chẳng khác gì một miếng bánh kim loại méo mó. Sau khi chúng phát đạn này, khiến năng lượng của A Đạ Dị cũng tụt dốc không thành, một luồng năng lượng màu xanh dữ dội bắt đầu trào ra từ chỗ A Đạ Dị bị trúng đạn. Điều này báo hiệu 3 giây vàng của cuộc tập kích đã qua, kẻ địch đã bắt đầu chú ý chặt chẽ đến tình hình bên này, tay súng bắn tỉa rất có thể sẽ không cho Án Đạ Dị bất kỳ cơ hội nào để ung dung thi triển phép tấn công nữa. Việc đầu tiên Án Đạ Dị cần làm lúc này lại không phải là chữa thương, mà là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phẹn Sèn Nhị Án, bởi vì gã đã làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Máu của Dạ Nghị Gẳng không chỉ bị đánh bay 1/5, bởi vì con tấn mãnh thu dưới háng hắn bị tiêu diệt khiến hắn mất đi khả năng di chuyển, nên tương đương với việc ăn chọn một phiên bản hoàn chỉnh của tâm linh phong bạo và sát thương lan từ luồng hạt, thực tế đã đánh bay hơn 1/4 máu của đối phương. Tuy nhiên, ánh mắt khiêu khích của Án Đạ Dị chỉ bắt gặp một bức tường thép trống không. Nơi đó, vốn dĩ Phèn Sèn Nhị Án phải đang cúi đầu, mái tóc lòa xóa che khuất đôi mắt, lặng lẽ dựa vào tường, nhưng trong khoảnh khắc này, anh đã biến mất hoàn toàn như thể bốc hơi khỏi thế gian. Thậm chí cứ như thể anh chưa từng xuất hiện ở đó. Rồi Án Đạ Dị nghe thấy tiếng gầm rú đến khản cổ của động cơ chiến xa kền kền. Chiếc chiến xa kền kền này do Hòn Tăng lắp ráp. Trong quá trình lắp ráp sổ, có rất nhiều công đoạn có thể thiết kế sẵn các thông số liên quan rồi giao cho thiết bị tự động hoàn thành, không cần phải lúc nào cũng trông chừng. Vì vậy, Hòn Tăng lúc này đã được thăng cấp lên lãnh chúa, tranh thủ thời gian dùng tay máy tận dụng kho vật liệu của tộc tợ dọ tos để lắp ráp vài chiếc chiến xa kền kền là chuyện quá dễ dàng. Món đồ này đương nhiên là dùng để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, Phèn Sèn Nhị Án đang lái một chiếc chiến xa kền kền, trong nháy mắt đẩy cần điều khiển lên mức tối đa, gia tốc tăng vọt đến cực hạn, điên cuồng phóng vọt ra ngoài. Trong buồng lái, đôi môi anh mím chặt, kẻ địch phía trước ngày càng rõ nét, nhưng chiến ý trong mắt anh lại càng rực cháy, rõ rệt và hừng hực. Đây là trận chiến 1-10, mà mười mấy người trước mặt này, mỗi người thậm chí đều có thực lực đủ để hủy diệt cả một đội quân. Điều này cũng có nghĩa là Phèn Sèn Nhị Án lúc này đang một mình lao vào một cuộc chiến ở quy mô trung bình, và ít nhất lúc này anh vẫn đơn độc. Bùm một tiếng, một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng tới. Đường kính của quả cầu lửa này thậm chí còn vượt quá 3 mét, bùng cháy dữ dội, đến nỗi không khí xung quanh vài mét cũng bị đốt đến biến dạng, thậm chí làm sai lệch cả thị giác. Rồi nó đâm sầm vào chiếc chiến xa kền kền, nổ tung dữ dội, ngọn lửa thậm chí bao trùm phạm vi vài trăm mét, suýt nữa nuốt chửng cả quân đồng minh. Chương 72, sức mạnh hợp nhất chương 72, sức mạnh dung hợp. Sau khi quả cầu lửa đánh trúng mục tiêu, một gã đàn ông với hốc mắt sâu hắm và chiếc mũi khoằm như mỏ diều hâu liền thu lại pháp trượng, nhắm mắt ngồi xuống. Trong mắt gã, đòn tấn công này đã mang tính quyết định, những việc hèn mọn như dọn dẹp chiến trường hay kết liêu không đáng để kẻ cao quý như gã nhúng tay vào. Nhưng đúng lúc này, chiến xa kền kền vẫn gầm lên một tiếng rồi lao vọt ra từ biển lửa. Đòn tấn công tuy đã phá hủy hệ thống động lực, ngọn lửa thậm chí đã thiêu rụi nó đến mức chỉ còn lại phần lớn bộ khung xương, lớp sơn phủ cũng biến thành màu đen kịt, nhưng quán tính vẫn khiến nó tiếp tục lao về phía trước với tốc độ cao, xông thẳng vào giữa đám kẻ địch trong lúc chúng còn chưa kịp trở tay. Rồi chiếc chiến xa kền kền vỡ tan cảnh, không phải do công kích từ bên ngoài, mà bởi một luồng sức mạnh cuồng bạo từ bên trong. Cảm giác ấy tựa như sấm sét nổ vang, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bộ khung thép bị vặn vẹo rồi ngay lập tức vỡ vụn ra trong tiếng loảng xoảng. Giây phút này, thời gian như chậm lại, có thể thấy rõ khung thép đã từ từ hoàn mình, vặn vẹo theo từng thớ kim loại, lớp vỏ và bề mặt chiến xa nhăn nhúm, nứt toát, vỡ tan thành từng mảnh băng tung tóe. Thậm chí, một mảnh vỡ còn sượt qua má phương sâm nham, rạch ra một vệt máu, giọt máu văng ra, bay lơ lửng giữa không trung, rồi vỡ tan thành từng hạt li ti trước khi rơi xuống. Và phương sâm nham từ trong đó lao ra, co người lại rồi tiếp đất. Hai chân anh hơi trùng xuống khi chạm đất, cơ bắp theo đó căng cứng, co rút lại. Mái tóc đen vốn đang bay tung giờ đây rũ xuống đột ngột theo cú dừng đột ngột của cơ thể. Từng lọn tóc dính bết vào trán và đôi mắt rực cháy của Phương Sâm Nham từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn đối diện với ánh mắt của A Nỉ Đặng. Sau khi tiếp đất, Phương Sâm Nham chỉ hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ít nhất 4 kẻ đã đồng loạt ra tay với anh. Đòn tấn công của 4 người giáng lên người Phương Sâm Nham, tạo ra những vụ nổ bắn tóe dữ dội. Nếu là người khác, dù là Án Đạ Dị với khả năng sinh tồn siêu việt sau khi biến thân cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng kẻ họ tấn công là Phương Sâm Nham. Gã chiến binh gần như độc nhất vô nhị, không có khiên nhưng sức chống chịu tuyệt đối không thua kém bất kỳ mở tờ nào. Đòn hợp kích của 4 người tuy mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ khiến vài cột máu phun ra từ người Phương Sâm Nham, giá trị sinh mệnh bị trừ đi chưa đến một nửa, vẫn chưa đến mức tổn thương gân cốt. Những người còn lại định tiếp tục tấn công thì thấy hai chân Phương Sâm Nham đột ngột lún sâu xuống mặt đường, ngập đến tận mắt cá chân, bốn phía còn vang lên những tiếng lụa bị xé toạc đầy kỳ dị. Lấy hai chân anh làm trung tâm, những vết nứt đáng sợ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những vết nứt ấy trông như vô số rễ cây chằng chịt, dường như muốn lan đến tận cùng trời cuối đất. Những vết nứt đó lại như có sinh mệnh, tự động tìm đến các sinh vật gần đó rồi hung hăng cuốn lấy. Có thể thấy, khi những vết nứt lan tới đâu, tất cả khế ước giả bị chạm phải đều cứng đờ, thậm chí trên da còn bắt đầu mọc ra những thứ thô ráp như vỏ cây. Tình trạng này có phần giống với hóa đá, nhưng nói chính xác hơn là bị mục hóa. Hiệu ứng mục hóa lan truyền cực nhanh này đã khiến đòn tấn công của mấy người đang nhắm vào Phương Xâm Nham bị cưỡng chế gián đoạn, thậm chí còn phải chịu phản vệ. A Nhi Gẳng tất nhiên cũng nằm trong số những người bị mục hóa. Rõ ràng gã đang không ngừng cố gắng giải trừ trạng thái bất thường, nhưng việc này chỉ là chữa ngọn chứ không chữa được gốc. Trạng thái mục hóa vẫn liên tục có hiệu lực, giống như máu không ngừng nhỏ giọt từ vết thương xuống đất, dù có lau sạch ngay lập tức thì dây sau mặt đất cũng sẽ lại bị thấm ướt. Phương Xâm Nham đột nhiên gầm lên một tiếng giống kinh hoàng từ cổ họng, âm thanh đó hoàn toàn không giống giọng của anh, mà thét hé, phẫn nộ, đầy nặng nề, khát máu và điên cuồng. Ngay sau đó, một bóng ảnh hư ảo hiện ra sau lưng Phương Xâm Nham, trông hệt như Thái Dương giai thế, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên thân cây có những chiến văn màu trắng thê lương, trên cành cây có những đường vân màu đỏ, và không hiểu sao, nó còn mang lại một cảm giác sức mạnh cuồn cuộn chưa từng có. Rồi trên lòng bàn tay Phương Xâm Nham, kim loại đang cuộn trào dữ dội, chính là gờ sở hoặc đang biến hình thành ma kiếm Apophis, anh đâm một kiếm thẳng vào bụng A Nhi Găng. Yếu huyệt bị trọng thương đột ngột, A Nhi Găng hét lên thảm thiết, nhưng đáng tiếc gã vẫn không thể cử động. Phương Xâm Nham đột ngột dùng sức hất gã lên không trung. Cú hất này trông có vẻ nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thực chất có đến mấy xúc tu ảo ảnh của Thái Dương giai thế quất mạnh vào người A Nhi Găng. Dưới chân Phương Xâm Nham cũng vang lên một chuỗi tiếng nổ vang rền. Chỉ bằng một cú hất, A Nhi Găng đã bị ném bay lên độ cao ít nhất 70-80 mét. Ngay sau đó, Phương Xâm Nham đang đứng tại chỗ đông biến mất. Khi anh xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt A Nhi Găng đang chuẩn bị rơi xuống, rồi giơ cao tay phải lên. Có thể thấy trên tay phải của Phương Xâm Nham, một lớp kim loại màu bạc đang ngoằn ngoèo biến đổi một cách kỳ dị, chính là gờ sở hoặc đang biến thành chiếc găng tay phù hợp cho đòn tấn công này. Tay phải của Phương Xâm Nham vung mạnh xuống, tóm chặt lấy cổ họng A Nhi Găng. Trong khoảnh khắc đó, hai người hợp thành một, tựa như một con manh thu khổng lồ đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếp đó, cả hai hóa thành một ngôi sao băng xẹt ngang trời, mang theo lửa và tốc độ vô song, bay chéo qua bầu trời, đâm sầm vào một tòa nhà cách đó 400-500 mét. Một vòng sóng xung kích hình khuyên màu xám đen bùng nổ trong chớp mắt, tòa nhà hứng chịu đầu tiên lập tức sụp đổ, còn những công trình và cảnh vật xung quanh đều nhanh chóng điêu tàn, mục nát, như thể đã bị ngâm trong đầm lầy hôi thối cả ngàn năm. Đây chính là năng lực mới mà Thái Dương Giai Thê có được sau khi nuốt chửng quyển gia đầu thần cờ dịt mở ra từ hộp bẹn đó ra. Một kỹ năng hoàn toàn mới kết hợp giữa thực chi thú và năng lực cấp S được Donny đóng giày. Điêu linh trùng kích. Năng lực cao cấp, điêu linh trùng kích đây là một năng lực cực kỳ đáng sợ, là sự kết hợp giữa uy năng mạnh mẽ của Thái Dương Giai Thê và sự huyền bí của thần cờ dịt, tạo nên một năng lực đáng kinh ngạc. Đầu tiên, năng lực này sẽ ngay lập tức mượn sự thấu hiểu của thần cờ dịt về những bí ẩn của thế giới, tức thời lan tỏa rễ của Thái Dương Giai Thê ra khu vực 100 mét vuông xung quanh người thi triển, sau đó tiến hành trói buộc và mục hóa bắt buộc đối với tất cả sinh vật có địch ý, kéo dài 3 giây và mỗi giây gây ra 3 sát thương sinh mệnh tối đa cho kẻ địch. Trong quá trình mục hóa, người thi triển có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào mà không làm gián đoạn trạng thái của mục tiêu. Trong quá trình mục hóa, Thái Dương Giai Thê sẽ tích tụ sức mạnh, hất tung kẻ địch lên không trung. Đây là đòn tấn công nhắm vào điểm yếu của kẻ địch sau khi đã phân tích, do đó có thể gây ra sát thương kinh người. Giá trị sát thương cụ thể: 50-300, 10 sinh mệnh tối đa của kẻ địch, sát thương này không vượt quá 10.000 điểm, 2 sinh mệnh tối đa của người thi triển. Không có kẻ địch nào có thể miễn nhiễm với sát thương của Thái Dương Giai Thê lúc này, do đó năng lực này sẽ gây ra sát thương chuẩn đối với mọi kẻ địch. Đồng thời, Thái Dương Giai Thê sẽ dịch chuyển người thi triển đến bên cạnh kẻ địch ngay lập tức. Khi người thi triển tiếp xúc cơ thể với kẻ địch, sức mạnh chính cực trên người thi triển sẽ phản ứng với sức mạnh phụ diện trên người kẻ địch, giống như sự hình thành của sấm sét, hóa thành một sao chổi xung kích kinh hoàng lao xuống mặt đất. Lúc này, người thi triển có một giây để lựa chọn một địa điểm mục tiêu trong phạm vi 2 km vuông bên dưới. Sau khi lựa chọn, sao chổi xung kích sẽ va chạm vào khu vực mục tiêu, gây ra 533 sinh mệnh tối đa của kẻ địch, sát thương chuẩn trên diện rộng. Càng gần tâm va chạm, sát thương phải chịu càng lớn, và sóng xung kích tạo ra khi va chạm mặt đất sẽ gây hiệu ứng suy yếu lên tất cả kẻ địch bị ảnh hưởng, khiến sức tấn công, tốc độ di chuyển của chúng đồng thời giảm 33, kéo dài 30 giây. Tất cả khế ước giả đều có sự gia trì của không gian ác ngộng trong cơ thể, vì vậy quá trình phân tích thành phần cấu trúc của điêu linh trùng kích sẽ bị kéo dài đến 600 giây. Do đó, nếu bạn sử dụng thực chi thú để tấn công kẻ địch, thời gian hồi chiêu sẽ là 600 giây. Mỗi lần thi triển điêu linh trùng kích sẽ tiêu tốn điểm công vân và điểm tiềm năng. Đánh giá, một khi kẻ địch bị bạn áp sát, hắn sẽ gặp rắc rối to. Nhìn đám mây hình nấm màu xám cho khủng khiếp bước lên ở phía xa và vẫn đang từ từ lan rộng, tất cả mọi người đều chết lặng. Tòa kiến trúc cao lớn của thần tộc bị va chạm vốn đã tan hoang, lung lay sắp đổ, lúc này lại rung lắc thêm vài cái rồi sụp đổ ầm ầm, làm tung lên một đám bụi mù gần như che kín cả bầu trời. Ngay sau đó, một bóng người cường tráng từ từ bước ra khỏi làn khói bụi điêu tàn, từng bước đi vô cùng vững chãi, chắc chắn. Vẻ mặt anh dường như vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh, còn trên tay thì đang xách một thứ gì đó trông giống như đầu người. Dường như vẫn còn nhỏ giọt thứ gì đó màu đỏ. Trong đội ngũ đối diện cũng vang lên thông báo sụp đổ đầy hoảng loạn, phó thủ lĩnh đội của các bạn, A Nhi Găng, đã tử vong, hãy nhanh chóng chỉ định người kế nhiệm. Sao có thể như vậy được? A Nhi Găng có tới 3.000 sinh mệnh, 78 điểm phòng ngự, ngoài việc chưa dùng dược tề vinh dự, gã còn có món đồ biến thái có thể hồi phục sinh mệnh tức thời như táo vàng, sao gã có thể chết được? Sao gã lại chết? Vũ khí của gã kia có vấn đề. Tôi thấy thanh vũ khí đó lóe lên ánh sáng đỏ, hình như còn đang biến hình. Lẽ nào Johnny đã ra tay? nếu lần sau hắn cứ thế này xông thẳng qua đây thì chúng ta phải làm sao? Thời gian nhiệm vụ lại trôi qua thêm 10 phút nữa rồi. Chương 73, khổ chiến. Ngay lúc đám người đối diện đang hoang mang lo sợ, Phương Sâm Nham cũng đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng, đến mức cơ bắp sau lưng co giật liên hồi, gần như xoắn lại thành một khối. Cơn đau ấy như thể muốn vặn xoắn tất cả dây thần kinh trong cơ thể lại với nhau, giữ được dáng đi lúc này đã là cực hạn, chứ đừng nói đến chuyện chiến đấu. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham thi triển năng lực này, và cũng là lần đầu hắn biết hiệu ứng tiêu cực đi kèm lại biến thái đến vậy. Đối với hắn, tha bị trừ vài điểm thuộc tính cơ bản còn hơn là phải chịu đựng sự hành hạ của cơn đau này một lần nữa. May mắn là lúc đó Phương Sâm Nham đã chọn hướng rơi của xung kích khô héo ở một nơi xa. Nếu muốn theo đuổi lợi ích tối đa, trực tiếp tấn công toàn bộ kẻ địch, thì khoảnh khắc ra đòn tuy rất sảng khoái, nhưng chắc chắn không thể nào tiêu diệt hết những kẻ còn lại. Thậm chí đừng nói là tiêu diệt, ngay cả việc để sóng xung kích đánh trúng tất cả mọi người cũng không thể làm được. Và rồi sẽ đến lượt Phương Sâm Nham bị cả đám điên cuồng vây đánh, đúng điều dâng tận miệng. May thay, lần xuất hiện đầy táo bạo này của Phương Sâm Nham thực sự quá kinh diễm, một đòn đã đánh tan điểm mạnh nhất trong hàng ngũ kẻ địch. Cú đánh này lập tức chấn nhiếp toàn trường, tất cả những ai đối mặt với hắn lúc này đều bất giác nghĩ đến hai điều: hắn còn kỹ năng tương tự không? Chiêu này của hắn bao lâu mới có thể dùng lại một lần? Chỉ trong một thoáng do dự đó, Phương Sâm Nham đã dần dần hồi sức lại. Cơ thể hắn cũng bắt đầu thích nghi với cơn đau, và cơn đau cũng đang từ từ tan biến. Nhưng đúng lúc này, tiếng súng chói tai đầy uy lực xuyên thấu lại vang lên một lần nữa. Phát súng này tựa như một tia sáng lóe lên, ngay cả với thực lực của Phương Sâm Nham cũng bị một phát bắn xuyên qua, mất cả trọng tâm và thăng bằng, bay vút lên cao rồi lùi lại hơn chục mét. Có thể thấy rõ, sau lưng Phương Sâm Nham phun ra một vệt máu dài hình nón. Ngay sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ đáng sợ gào thét xoay tròn bay tới. Một súng một cầu lửa, trông có vẻ rất bình thường, nhưng lại là một đòn liên kích tầm xa được kết hợp vô cùng hoàn hảo. Lực đẩy và sát thương cực lớn từ súng bắn tỉa vô cùng mạnh mẽ, thường thì sau khi nạn nhân bị trúng đạn, trong quá trình bị đẩy lùi dữ dội, quả cầu lửa đã gào thét bay đến. Súng bắn tỉa là đòn tấn công vật lý, còn quả cầu lửa lại là đòn tấn công phép thuật. Bất kể đối phương thiên về phòng ngự nào, chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng, đối phương cũng vạn lần không ngờ rằng, Phương Sâm Nham bị một phát súng bắn bay lên không trung, sau khi bị đẩy lùi 7-8 mét, lại bất ngờ dùng sức mạnh của eo và bụng xoay người trên không một cách đầy cưỡng ép, rồi lao thẳng vào một con rãnh kim loại bên cạnh. Như vậy, dù cho quả cầu lửa có kịp thời phát nổ, sát thương gây ra cho hắn cũng vô cùng hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ là dư chấn mà thôi. Người này, kẻ thi triển phát bắn tỉa có một mái tóc dài màu trắng cực ngầu, râu trên mặt cạo xanh mướt, sống mũi sụt xuống một cách kỳ dị. Ánh mắt hắn trông có vẻ lơ đãng, giống như người bị lắc trong đời thường. Nhưng chỉ khi thỉnh thoảng đối mặt với người khác, ánh mắt ấy mới ngưng tụ trong chớp mắt, dường như muốn moi móc hết mọi suy nghĩ sâu thẳm trong lòng người đối diện. Sao thế? Vasino, người phóng quả cầu lửa lên tiếng. Vasino nhìn chằm chằm về phía xa, dùng một giọng điệu không chắc chắn nói, phát súng này của tôi bắn ra, cự ly đánh bay ngắn nhất cũng phải là 13 mét. Thế nhưng, người này chỉ bị đẩy lùi 7 mét đã khôi phục được quyền kiểm soát cơ thể. Sau đó còn khéo léo né tránh được phần lớn uy lực từ quả cầu lửa của Lao A. Tình huống này, tôi chỉ từng gặp ở một loại người. Lao A có hốc mắt rất sâu lấy ra một bình cầu, bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh biếc. Gã ừ ngực uống cạn, rồi chậm rãi nói, loại người nào? Mở tờ. Vasino nheo một mắt nhìn vào ống ngắm, còn nhớ đội mà chúng ta gặp lần trước không? Cái gã tên là Lô có ấy. Dĩ nhiên là nhớ, con heo tham lam đó, vậy mà lại nuốt chọn một món trang bị ám kim. Lao A nói, món trang bị đó vốn không nên chia cho tên chỉ chỗ chết tiệt, kết quả là biếu không cho kẻ địch. Vasino chờ một lát, rồi mới nói với vẻ đầy hồi tưởng, Lô cốt bị tôi bắn bay tròn 15 mét mới khôi phục được quyền kiểm soát cơ thể. Lao A đang quẹt một que diêm định châm điếu thuốc, que diêm đang cháy bỗng rắc một tiếng gây đôi. Giọng điệu của gã cuối cùng cũng có biến động, kinh ngạc nói, mạnh đến thế sao? Vasino cười nói, tôi nghĩ cũng không thể nào, nên chắc chắn gã này đã sử dụng một loại đạo cụ nào đó. Những người xung quanh nghe vậy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, chắc chắn là do đạo cụ chết tiệt. Nhưng Phương Sâm Nham thật sự không hề sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Tuy nhiên, để có thể thoát khỏi lực đẩy cực lớn từ phát súng của Vasino, thứ hắn dựa vào không chỉ có thể lực, mà là sự kết hợp không thể thiếu giữa sức mạnh và thể lực. Phương Sâm Nham lúc này chắc chắn mạnh hơn Logos, nhưng cũng không đến mức chênh lệch quá lớn như tưởng tượng. Sau khi ra đòn thành công, Phương Sâm Nham rơi vào con mương thoát nước bằng kim loại của thành phố. Việc đầu tiên dĩ nhiên là băng bó vết thương và uống thuốc. Lúc này, dù hơi thở của hắn nóng rực, trái tim đập thình thịch như nước sôi, nhưng tâm trí lại vô cùng tinh tế và chặt chẽ, bình tĩnh như một tảng băng vừa tan chảy. Chà, sự phối hợp của kẻ địch cũng khá nhuần nhuyễn đấy. Tổ hợp của tay bắn tỉa và pháp sư lửa đó có uy lực rất mạnh, nếu không phải là mở tờ, kẻ thức tỉnh bình thường chúng phải đòn liên kích của chúng e là chỉ có con đường chết. Hừm, gã kia hình như làm rơi thứ gì đó. Lập tức, Phương Sâm Nham nhận thấy việc tiêu diệt Giang Nghị đã mang lại cho mình 5 điểm công vân, trong đó có phần thưởng tiêu diệt kẻ thức tỉnh và phần thưởng cộng thêm của phó đội trưởng. Và khi rút thưởng, hắn còn nhận được chiếc khiên có hình dáng vô cùng kỳ lạ của gã. Bức họa nguyện ngoạc của Mốt Sở, Ngụy, nguồn gốc, bất kỳ thế giới nào có tín ngưỡng công giáo độ hiếm, ám kim chất liệu, gỗ hóc chó xương, cá voi thuốc nhuộm niềm tin, cầu nguyện trang bị đính kèm, đã thêm kim cương không tỉ vết, toàn thuộc tính 2, đá bơ lam, yêu cầu trang bị giảm 20, vị trí trang bị, một tay, hai tay, khi sức mạnh của người dùng vượt quá 25 điểm, có thể cầm bằng một tay, loại trang bị khiên nhẹ trọng lượng, 7 kg yêu cầu sử dụng, tất cả thuộc tính phải trên 50 điểm, do ảnh hưởng của đá vân lam, tất cả thuộc tính phải trên 40 điểm, độ bền, 66, 66 trang bị, giảm 3 tỷ lệ bị tấn công chí mạng. Trang bị, phòng ngự 5, nắm vững năng lực cơ bản nâng cao này có thể tăng cường thêm hiệu quả của khiên. Trang bị, tỷ lệ đỡ đòn của kẻ địch 35. Trang bị, thể lực 2. Hiệu ứng, lòng thành của mốt sở, bị động tăng 15 sức tấn công vật lý, phòng ngự vật lý và 20 sức tấn công phép thuật, phòng ngự phép thuật của người sở hữu. Hiệu ứng, lòng nhân tử của mốt sở, bị động khi người sở hữu bị tấn công, 15 sát thương sẽ được miễn giảm và chuyển hóa thành hiệu ứng trị liệu cho tất cả đồng minh xung quanh. Hiệu ứng, sự trừng phạt của mốt sở, chủ động ném chiếc khiên này để tấn công kẻ địch trong phạm vi 30m, gây ra 300 sát thương thần thánh. Kẻ địch bị tấn công sẽ bị đánh dấu, sau đó mỗi khi chịu tấn công sẽ rơi vào trạng thái choáng 1 giây, hiệu ứng này chỉ xuất hiện một lần mỗi 2 giây, kéo dài không quá 10 giây. Hiệu ứng, sự tha thứ của mốt sở, bị động một khi người sở hữu bị ảnh hưởng bởi trạng thái bất thường, sức mạnh của mốt sở sẽ tự động thử giải trừ trạng thái đó. Giải trừ thành công sẽ rơi vào thời gian hồi 30 giây, và bất kể thành công hay không, mỗi lần giải trừ đều sẽ tiêu tốn một điểm công ơn. Có thể lựa chọn kích hoạt hiệu ứng này hay không? Mô tả, đây là một thánh vật được đồn đại là do nhà tiên tri mốt sở tự tay chế tạo, dù đã có tài liệu xác thực chứng minh lời đồn là sai. Tuy nhiên, trước đó, chiếc khiên trông có vẻ thô sơn này đã được xem như thánh vật và được thờ phụng trong đại giáo đường mạn hạn suốt 2.600 năm. Vì vậy, sức mạnh thần thánh to lớn ẩn chứa trong nó tuyệt đối không thua kém bất kỳ thánh vật thực sự nào. Chỉ vì đặc tính của nhà tiên tri mốt sở, các thuộc tính của nó cũng có xu hướng cân bằng, không có năng lực nào quá nổi bật, nhưng cũng không có điểm yếu nào quá rõ rệt. Ai cũng có thể tìm thấy sự cường hóa mà mình mong muốn từ nó, dù mức độ cường hóa chưa chắc đã hợp ý người sở hữu. Phương Sâm Nham vừa xem xét thuộc tính của chiếc khiên, vừa không người nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, nhanh chóng rẽ vào một lối rẽ. Nhưng hắn vừa chạy được 5-60 mét, đột nhiên cảm thấy sau lưng như bị ai đó đẩy mạnh một cái. Sau đó, hắn không thể đứng vững mà lăn nhào ra đất. Đây hoàn toàn là một hành động thân bất do kỷ, nói khó nghe một chút, dù trước mặt Phương Sâm Nham là một đống lửa hay một bãi phân chó, dù muốn hay không, hắn cũng phải lao thẳng vào. May mắn thay, trước mặt Phương Sâm Nham không phải đống lửa cũng chẳng phải bãi phân chó, mà là một lối đi trống trải. Thế nhưng, sức mạnh của Phương Sâm Nham lúc này đã vô cùng to lớn, dùng từ sức mạnh chín châu hai hổ để hình dung cũng không hề quá lời. Vậy mà lực đẩy từ phía sau lại khiến Phương Sâm Nham hoàn toàn không có khả năng chống cự. Lực đó phải lớn đến mức nào? Đó là sóng xung kích. Sóng xung kích kinh người từ một vụ nổ. Johnny lúc này đã gào thét khản cả cổ trong kênh đội, đầu lĩnh. Cẩn thận, trong đám chúng có một tên triệu hồi sư cực kỳ biến thái. Gã đó không biết nổi điên gì mà lại triệu hồi thẳng một cỗ pháo tự hành đa nòng bịt có cực mạnh để tấn công anh. Mẹ kiếp. Màng nhĩ của Phương Sâm Nham lúc này bị chấn động đến nong nóng, nếu là người thường có lẽ đã bị chấn thương nội tạng, hoặc máu mà chết. Dù vậy, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy toàn thân tê dại. Chương 74, thừa cơ xâm nhập pháo. Trong đầu Phương Sâm Nham vừa lóe lên ý nghĩ đó, một quả đạn pháo nữa đã rít lên chói tai rồi nổ tung ở nơi cách hắn chưa đầy 2 mét. Phương Sâm Nham lộn nhào một vòng rồi bò dậy, đang định sử dụng thuốc trong cơn nguy cấp thì trong đầu đỗng nảy ra một ý nghĩ, đối phương tấn công chuẩn xác như vậy, hắn dựa vào cái gì? Cảm giác ư? Không thể nào. Dù là kẻ thức tỉnh cũng không thể nào dò xét áp đảo và rõ như lòng bàn tay đối với mình như thế, vậy lẽ nào là? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức gầm lên, "Này, tôi muốn dùng vị giai của đội Bạch Ngân để áp chế đối phương." Ngay lập tức, theo tiếng gầm của Phương Sâm Nham, ấn ký mộng yểm trên ngực hắn đột nhiên lóe sáng, ánh sáng màu bạc trong nháy mắt liền. Chương 74, thừa cơ xâm nhập tan thành vô số đốm sáng. Cùng lúc đó, ấn ký ác mộng trên ngực người đối diện cũng mở đi, trông như một ký hiệu bằng thép không gỉ bị phủ lên một lớp sương mờ. Một khế ước giả cầm trường thương cũng lập tức giận dữ chửi ầm lên, chết tiệt, đối phương lại có thể áp chế năng lực đội, vốn dĩ độ chính xác dò tìm có thể thu hẹp trong vòng 3 mét, giờ đã bị ép nối rộng ra 10 mét. Một khế ước giả khác nhảy vọt xuống từ khẩu pháo tự hành bên cạnh. Thân hình gã nặng nề rơi xuống đất. Có thể thấy một cánh tay và một bên chân của gã này đều làm bằng kim loại, trông được chế tạo vô cùng tinh vi phức tạp. Mắt gã long lên giận dữ, gằn giọng, có chuyện gì vậy? Cạp buột. Tôi vừa mới khóa chặt tên của đó, nhưng độ chính xác lại đột ngột bị nối rộng ra 13 mét, tôi lắp đạn xuyên ra đấy. Độ chính xác 13 mét thì làm sao tôi định bị được? Tên đó là một kẻ biến thái, khóa mục tiêu trong vòng 3 mét còn chưa chắc đã giết nổi hắn. Cả bột lập tức chửi lại, "Vạn Si, đồ ngu này, mẹ kiếp, chẳng lẽ mày không phát hiện ra năng lực đội đã bị áp chế à? Tên khốn đó lại có thể áp chế năng lực ra đa của chúng ta về mức khởi đầu, chết tiệt, đội của gã này xem ra cũng không phải dạng vừa đâu, e là lần này chúng ta." Chương 74, thừa cơ đột kích, đã trúng tấm sắt. Đã trúng tấm sắt rồi. Đối mặt với những lời lẽ bẩn thỉu của Cát Bột, Hoàn Si trông có vẻ đã quen từ lâu, gã lập tức phản pháo, "Vậy sao? Biến hình cho ta." Chỉ thấy tháp pháo của khẩu pháo tự hành mà Hoàn Si triệu hồi ra bắt đầu chậm chậm xoay tròn, sau đó không ngừng gấp lại, lắp ráp, cuối cùng lại biến thành một chiếc xe pháo phản lực đa nòng. Gã nhảy lên, cười gần một cách nham hiểm, "Thế thì sao? 13 mét thì 13 mét, cùng lắm là lãng phí thêm vài vạn điểm thông dụng mua đạn tháo thôi. Lễ mọn, chiến lợi phẩm lần này, tôi muốn được ưu tiên." Một gã đàn ông lực lưỡng đang khoanh tay trước ngực, dường như tình hình lúc này hoàn toàn không đáng để gã ra tay. Thản nhiên đáp, tôi không có vấn đề gì, nhưng cậu phải hỏi Hoạ Xì Nổ và Lao A đã. Hoàn Xì hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm, thay vào đó gã nhấn mạnh nút khai hỏa. Tức thì, hơn 10 con rồng lửa từ trong dàn pháo phản lực đa nòng điên cuồng phun ra, khói đặc trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực như một lớp sương mù dày đặc, còn nơi Phèn Xèn Mì Ản vốn đang đứng đã biến thành một biển lửa, bùng cháy dữ dội. Đợt tấn công bằng hỏa tiễn kinh hoàng đó bao trùm một khu vực rộng đến vài trăm mét vuông. Mặc dù ở đó không có bất kỳ vật liệu dễ cháy nào, nhưng nhiên liệu rắn đi kèm trong hỏa tiễn được mệnh danh là có thể cháy suốt 30 phút ngay cả trên băng sơn hay giữa đại dương. Làn khói phun ra từ đôi ống phóng hỏa tiễn lập tức bao phủ toàn trường. Đó là một luồng hơi nóng hừng hực mang đầy mùi khét, giống hệt khói thuốc súng trên chiến trường, cay nồng, sộc thẳng vào mũi, mờ mịt. Dù chẳng liên quan gì đến dịch cơ thể của con người, nó vẫn luôn khiến người ta liên tưởng đến mùi máu tươi. Thế nhưng, ngay lúc khói mù quần quật bốc lên, một cảm giác khác thường chợt lan tỏa. Nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy sự chuyển động của làn khói có chút kỳ dị. Nhưng lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào khu vực bị oanh tạc, dù sao thì áp lực mà Phèn Sẹn Nhi Ản gây ra cho họ thực sự quá lớn, nên nhất thời không ai để ý đến sự bất thường không mấy rõ ràng này. Khói mù đột nhiên cuộn trào, ánh ngao mang sắc đỏ nhàn nhạt lóe lên, tựa như khúc xạ vô số lần trong không trung, cắt về phía yết hầu của bản sĩ với một quỹ đạo không thể hình dung nổi. Một nhát đao như vậy hoàn toàn khiến người ta không thể nắm bắt được đường đi nước bước, thậm chí còn nảy sinh một ảo giác kỳ quái rằng dù có ngửa người ra sau cũng sẽ vô tình đâm sầm vào lưỡi đao. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàn Sĩ đã kêu lên một tiếng quái dị rồi bật người dậy, nhưng trên cơ thể gã đã văng ra mấy vệt máu. Lượng máu phun ra trông không nhiều, chỉ để lại những đường tơ máu mờ nhạt trong không trung. Ngay sau đó, một lưỡi dao ngắn màu máu sắc lẹm tuyệt đối đã rạch qua da thịt Hoàn Sĩ, dễ dàng cắt sâu vào lớp cơ bụng của gã, cảm giác hệt như trẻ tre. Không chỉ vậy, lưỡi dao màu máu này còn kéo mạnh một đường, lôi cả nội tạng của Hoàn Sĩ ra ngoài. Một lượng lớn máu tươi phun trào, rồi lại bị lưỡi dao lướt qua với tốc độ cao hất văng tung tóe. Trước khi tất cả mọi người kịp có bất kỳ phản ứng nào, Hoàn Sĩ đã bị đâm trọn 3 nhát. Đó là ba nhát đâm từ món vũ khí huyết tinh biến thái trong tay Johnny. Lúc này, thân hình u ám của Johnny mới từ từ hiện ra giữa làn khói. Sau lưng y khoác một chiếc áo choàng tựa như bán trong suốt, bề mặt đang gợn sóng như mặt nước, dường như có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, thứ này căn bản chỉ là ảo ảnh. Đây chính là năng lực tàng hình vĩnh viễn mà Johnny nhận được sau khi vượt qua thử thách. Hộ thân hắc ám thánh đường. Năng lực tàng hình vĩnh viễn có thể bẻ cong ánh sáng. Hoàn Sĩ gào thét thảm thiết đến khản cả giọng. Ba nhát dao này đâm sâu vào cơ thể gã, rạch ra mấy vết thương vừa sâu vừa dài, thậm chí còn xuyên thủng qua người. Hoàn Sĩ đã dùng cả thuốc danh dự, thế nhưng vũ khí huyết tinh lại là trang bị mạnh mẽ vốn sinh ra để các khế ước giả tàn sát lẫn nhau. Hoàn Sĩ kinh hoàng phát hiện ra giá trị sinh mệnh của mình hoàn toàn không thể hồi phục nổi. Hy vọng duy nhất của gã lúc này chính là sự cứu viện kịp thời từ đồng đội bên cạnh. Thế nhưng ngay lúc này, Johnny lại đột ngột lóe lên trước mặt Hoàn Sĩ, rồi một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong những lần chớp động liên tiếp, y đã biến ảo ra tổng cộng 11 phân thân trong nháy mắt, vây lấy Hoàn Sĩ từ mọi hướng, đồng thời rạch ra 11 vết thương trên người gã từ mọi góc độ. Lúc này, viện trợ của đồng đội cũng kịp thời kéo đến. 11 phân thân sau khi ra đòn thành công liền lập tức bỏ chạy về các hướng khác nhau. Nhưng sự chú ý của mọi người lúc này đều đã tập trung trở lại, tiếng gầm giận dữ vang lên liên hồi. 11 phân thân rất yếu, gần như bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng sắc mặt của những khế ước giả xung quanh lại càng thêm khó coi, bởi vì cả 11 phân thân đều là ảo ảnh. Bản thể không biết từ lúc nào đã lại biến mất vào không khí. Hiệu ứng tàng hình vĩnh viễn mà Johnny có được đối với im mà nói có thể xem là như hổ thêm cánh, nhưng đối với kẻ địch, đó lại là một cơn đáng ngộng. Một tên thích khách kinh hoàng với sức sát thương đáng sợ có thể đâm nhát dao chí mạng vào sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Mối đe dọa như gai sau lưng này, có thể nói là khi chưa xuất hiện còn độc địa và chí mạng hơn cả khi đã xuất hiện. Bởi vì những người đến đây đều biết, sức tấn công của phân thân Johnny không cao, chỉ có kỹ năng tủ là phân thân quỷ ảnh thiểm mới cực kỳ chí mạng, đủ để lật ngược tình thế trong nháy mắt, thậm chí có thể đoạt mạng kẻ địch theo kiểu một đổi một ngay cả trong tình thế tuyệt vọng. Mà chiêu này, Johnny vẫn chưa sử dụng. Nhìn Hoàn Sĩ đau đớn ôm lấy cổ họng, điên cuồng rãy rủa trên mặt đất, vẫn có người muốn tiến lên cứu chữa. Thế nhưng, hành động này gần như là vô ích, bởi vì số vết thương trên người Hoàn Sĩ là quá nhiều, mỗi một vết thương đều đang ồ ngộ tuôn máu. Quan trọng hơn là, hiệu ứng tiêu cực giảm trị liệu biến thái kia vẫn luôn tồn tại. Mặc dù đã được cứu chữa bằng những loại thuốc tốt nhất, nhưng lồng ngực của Hoàn Sĩ cuối cùng cũng phập phồng như một cái ống bê rách rồi dần dần lặng đi. Cuối cùng, gã khó nhọc chút ra hơi thở cuối cùng, chết ngay trong buồng lái của vật triệu hồi của mình. Ngay sau đó, chiếc xe pháo tự hành mạnh mẽ kia nhanh chóng rỉ sét, khô héo, sụp đổ, rồi hóa thành bụi bay đi trong gió. Những người chứng kiến tất cả chuyện này, trong lòng gần như đồng thời nảy sinh cảm giác cáo chết chồn thương kỳ lạ. Sức sát thương của Johnny lúc này mạnh mẽ đến mức vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tạm không nói đến năng lực tàng hình vĩnh viễn gần như được Johnny đóng giày cho một thích khách, ngay cả hiệu ứng chảy máu biến thái phát sinh từ đòn tấn công của Johnny lúc này cũng là điều không có trong những thông tin mà họ thu thập được. Hoàn Sĩ vốn không phải là người nổi trội về giá trị sinh mệnh hay sức phòng ngự, cộng thêm việc Johnny vốn đã rất quen thuộc với gã, lại thêm uy lực của con dao găm vũ khí huyết tinh kia, ba nhát đâm liên tiếp đã gần như lấy đi nửa cái mạng già của gã. Thêm vào đó là những vết thương do 11 phân thân rạch ra trên người gã, tuy sức tấn công của mỗi phân thân chỉ kế thừa 20 của bản thể, nhưng hiệu ứng chảy máu mạnh mẽ mà chúng gây ra lại có hiệu lực dai dẳng. Vì thế, gã đã bị chảy máu đến chết ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu đứng lại thành một vòng tròn, lưng tựa lưng vào nhau. Để đối phó với kẻ địch tàng hình, cách phòng thủ này là vững chắc nhất. Ở khu vực bị hỏa tiễn bao phủ phía xa, ngọn lửa hừng hực vẫn đang bùng cháy dữ dội, nhưng sự chú ý của mọi người đã sớm tập trung vào từng cơn gió lướt, ngọn cỏ lay xung quanh. Đặc biệt là những kẻ công mạnh thủ yếu như Pạ Sĩ Nổ và Lao A, họ tự cho rằng nếu Johnny bất chấp tất cả mà đột kích, bản thân họ rất khó chống đỡ. Vì vậy, dù biết có chỗ không ổn, họ cũng chỉ có thể ưu tiên phòng ngự trước. Đối mặt với tình huống này, không cần Phèn Sẹn Ni An nhắc nhở, Johnny đã lặng lẽ ẩn mình đi nơi khác. Sở trường của y là ám sát chứ không phải cường công. Rõ ràng, Vào lúc này, rút lui để âm thầm chờ đợi thời cơ chắc chắn là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc tấn công chính diện. Chương 75, gặp chiêu phá chiêu khi bóng Johnny lại một lần nữa tan biến vào không khí, hai bên lại rơi vào thế rằng có im lặng ngắn ngủi, nhưng phá vỡ sự im lặng đó lại là những tiếng lách cách như bi thủy tinh rơi xuống đất, theo sau là âm thanh lăn đi bùn bút. Lúc này, có thể thấy rõ cả bột đang được bảo vệ giữa vòng đây, từng viên bi thép cỡ ngón tay cái, lóe lên ánh sáng đỏ kỳ dị, nhanh chóng lăn ra từ kẽ tay hắn. Sau khi chạm đất, những viên bi thép này lập tức biến hình, lớn dần, hóa thành từng con nện máy cỡ lòng bàn tay, chạy nhanh như bay, vươn ra tám cái chân thép dài ngoằng, lao đi vun vút về phía xa, hễ có khe hở là chui vào, có đất trống là bỏ qua. Đây chính là một năng lực trinh sát mạnh mẽ khác của cả bột, giải nện máy. Trước đó, cả bột đã nhận được một vật phẩm từ thế giới Transformer, vật phẩm này là một mảnh vỡ của hậu trì, do tiếp xúc lâu dài với ổn hạt nên cũng bị đồng hóa một phần năng lực tương ứng. Sau khi mảnh vỡ này được khảm đá quý quyết đại, hiệu quả thực tế là có thể tạm thời sinh sôi ra các sinh mệnh kim loại sau khi rót tinh thần lực vào. Nhưng sức mạnh của những sinh mệnh kim loại này không lớn, có điều dùng để trinh sát thì thừa sức. Những sinh mệnh nện máy do bi thép của cả bột hóa thành xuất hiện không ngớt, nhanh chóng ép chặt không gian hoạt động của Johnny như một tấm thảm đang trải ra, buộc hắn phải lùi ra xa hơn 30 mét. Như vậy, Johnny, kẻ chuyên cận chiến, gần như không còn đất dụng võ, và những người kia cũng không còn cảm giác gai đâm sau lưng nữa. Nhưng đúng lúc này, ở khoảng cách 100 mét, khế ước giả hùng mạnh bị nghi là mở tờ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Không chút do dự, họa sĩ nổ bốn đã vào thế chờ sẵn liền nổ một phát súng. Lần này, lão A rất khôn ngoan không lãng phí ma nạ để tung ra quả cầu lửa lớn, mà chỉ nhìn đối phương bị bắn bay đi rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lại lăn vào một rãnh kim loại gần đó. Họa sĩ nổ một tay giơ súng bắn đỉa, cười lạnh nói, tên khốn này muốn thách thức tài bắn súng của tao hả? Ngây thơ. Nhìn Vương Sâm nham trúng đạn rồi lăn lộn thảm hại, máu tươi văng tung tóe, cùng với làn khói xanh nhạt dần tan đi, Gani, thủ lĩnh của nhóm, đột nhiên cau chặt mày. Đúng vậy, biểu hiện của đối phương đến giờ đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của họ. Gã biến thái trước mặt này đã thể hiện sức tấn công và khả năng sinh tồn cực kỳ đáng sợ, trông hắn tuyệt đối không giống một tên ngốc tự dưng chạy ra chịu đòn, nhưng hắn lại cứ làm vậy, lẽ nào có nguyên nhân đặc biệt gì chăng? Rất nhanh, Andaji, quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ, xuất hiện trên một tòa nhà gần đó, hai tay giơ cao, rồi nhắm về phía này tung ra một cơn bão tâm linh trên diện rộng. Năng lượng điện quang cuồng bạo và dữ dội lập tức càn quét qua, bao trùm toàn bộ khu vực trong cơn bão năng lượng mà không phân biệt mục tiêu. Không chỉ nhóm khế ước giả đang tụ lại bị tấn công, mà những sinh mệnh kim loại mỏng manh vừa nở ra từ bi thép càng phải chịu đòn hủy diệt. Trong tiếng gầm giận dữ, Lạc A và những người có khả năng tấn công tầm xa khác lập tức ra tay, tập trung toàn bộ hỏa lực vào Án Đạ Di. Nhưng kỳ lạ là thanh máu của Án Đạ Di lại tụt cực kỳ chậm, đương nhiên là vì Phương Sâm Nham đã ban cho hắn sự bảo hộ của kỹ năng thức tỉnh sinh tồn, dấu ấn sinh tồn. Phần lớn sức tấn công của kẻ địch trước hết bị ảnh hưởng bởi quy tắc 40 giữa các khế ước giả, sau khi trừ đi, chỉ còn lại 60 sát thương, và trong 60 đó, Án Đạ Di cũng chỉ gánh chịu 25 sát thương thực tế, lại trừ đi phần giảm sát thương từ phòng ngự, nên tự nhiên vẫn bình an vô sự. Còn gã biến thái Phương Sâm Nham chỉ nhận 75 sát thương được chuyển qua còn lại. Khả năng giảm sát thương từ phòng ngự của hắn lúc này thậm chí còn trên 55, tương đương chỉ phải chịu khoảng 35 sát thương gốc, và con số này còn được trừ đi thêm hiệu ứng giảm sát thương bắt buộc từ 50 đến 200 điểm của lời than của tử thần. Vì vậy, sát thương hắn phải chịu cũng nằm trong phạm vi chịu đựng. Trừ những đòn tấn công có khả năng bỏ qua phòng ngự, gây sát thương chuẩn hoặc sát thương thần thánh có thể vượt qua 3 chữ số, những con số sát thương còn lại tuy hiện lên chi chít nhưng đều chỉ nhảy ở mức 2 chữ số. Đến lúc này, tất cả mọi người đều hiểu tại sao Phương Sâm Nham lại nhảy ra để chủ động ứng phát súng đó của Pacino. Bởi vì ở khoảng cách xa, chỉ có khả năng bắn tỉa của họa sĩ nổ mới có thể đẩy lùi kẻ địch, qua đó cưỡng ép ngắt chiêu báo tâm linh mà Án Đạ Dị đang duy trì. Nhưng lúc này họa sĩ nổ đã bắn xong, hắn chỉ có thể đứng chờ trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cả nhóm không chỉ phải hứng chịu gần như toàn bộ sát thương từ báo tâm linh, mà kinh khủng hơn là toàn bộ số nện máy mà cả bột giày công tung ra đã bị tiêu diệt sạch. Chết tiệt, chết tiệt. Mắt họa sĩ nổ gần như muốn phun ra lửa. Ngay lúc hắn lơ là, Gani, người nãy giờ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, đột nhiên siết chặt hai tay, lao về phía họa sĩ nổ và hét lên giận dữ, cẩn thận. Lúc này họa sĩ nổ mới nhận ra, trên của mình, chính xác là trên yết hầu, có một cảm giác lành lạnh và đau nhói. Một lưỡi dao sắc bén ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt đã kề sát cổ họng hắn, ngay sau đó, một lực không thể chống cự chuyển đến từ phía sau, cả người hắn bất giác ngã về phía trước, và điều này gần như đồng nghĩa với việc hắn chủ động đưa cổ họng mình lướt qua lưỡi dao kinh hoàng đó. Máu tươi lập tức phun ra từ cổ họng hắn như một thác nước hình quạt. Họa sĩ nổ theo bản năng đưa tay lên bịt lại, nhưng máu vẫn tuôn xối xả qua cái tay, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hai mắt hắn trợn tròn, cơ mặt co giật liên hồi, cổ họng phát ra vài âm thanh vô nghĩa. Tuy đối với một khế ước giả đã được số hóa, cắt cổ không đến mức chí mạng, nhưng áp lực tâm lý mà đòn này mang lại cũng cực lớn. Nhát dao cắt cổ không chút nghi ngờ nào đã gây ra một đòn chí mạng với sát thương gấp 4 lần, và sau khi trải qua thử thách tàn khốc của ám hắc thánh đường, Johnny không chỉ nhận được năng lực chiến đấu tàng hình vĩnh viễn khi không tấn công, mà còn tăng cường đáng kể sát thương chảy máu đi kèm sau đòn đánh. Vì vậy, sát thương chảy máu lúc này là vô cùng khủng khiếp. Một đòn thành công, Johnny không ham chiến mà lập tức lùi nhanh, tấm áo choàng sẫm màu sau lưng của lên, nuốt chửng ánh sáng, thân hình hắn cũng dần mở đi. Dù hắn sẽ hiện hình khi tấn công, nhưng một khi dừng tay, hắn sẽ quay lại trạng thái tàng hình vĩnh viễn trong vòng 2 giây. Gani, với tư cách là thủ lĩnh, cũng thể hiện thực lực hùng mạnh của mình. Dù cách Johnny hơn chục mét, nhưng chỉ thấy gã không người xuống, rồi lướt đi như chợt băng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Johnny. Trên hai nắm đấm của gã bỗng xuất hiện một đôi găng tay boxing kiểu Tây, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt như băng giá. Dù Johnny lùi rất nhanh, nhưng Gani lại bám theo như hình với bóng. Gã tung một cú đấm nhanh như chớp, tiếng găng tay va chạm vào kẻ địch ở tốc độ cao nghe vô cùng giận người. Sau khi trúng cú đấm này, thân hình Johnny khựng lại và chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Cơ thể vạm vỡ của Gani lại thể hiện một cảm giác nhẹ nhàng như liễu bay trong gió, bám chặt lấy Johnny không buông. Nắm đấm của gã vung nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, như thể trên người mọc ra 7, 8 cánh tay, tiếng quyền cước va vào da thịt vang lên liên hồi. Thậm chí có thể thấy rõ, những mảnh vụn xung quanh bắt đầu di chuyển về phía Gani, dường như mỗi cú đấm của gã đều mang một lực hút kinh hoàng, giống như một lỗ đen khiến kẻ địch không thể thoát ra, phải hứng chịu chuỗi đòn liên hoàn khủng khiếp như mưa bão của gã. Xoay một tiếng, lại là tàn ảnh bay tứ tán. Johnny bị ép phải dùng lại đại chiêu phân thân thuật của mình, chỉ là đối phương dường như đã có chuẩn bị, tất cả tàn ảnh đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Một người đàn ông trông không có gì đặc biệt, chỉ quấn khăn trên đầu như người Ấn Độ, đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi chỉ về một hướng. Ở đó, Gani lập tức không người, lướt đi như trượt băng đuổi theo hướng đó. Đây chính là năng lực đặc biệt của gã, trượt bước, tuy có tiêu hao tinh thần lực nhưng lại cực kỳ hữu dụng khi truy kích. Gã rất tin tưởng người đồng đội tên bạ cảm bù này, cứu giác của gã ta thuộc hàng thiên hạ vô song. Johnny đã trúng vũ bộc chi quyền của mình, tuyệt đối không thể không bị thương chút nào. Một khi bạ cảm bù ngửi thấy mùi máu của hắn, thì dù có tàng hình thế nào cũng không thoát khỏi sự truy lùng của gã ta. Johnny vốn sở trường về trinh sát, có thể nói về mặt chạy trốn thì chân như lương, trong nháy mắt đã thoát ra xa 30-40 mét. Nhưng gã nghĩ lúc này cũng đã kích hoạt năng lực của mình để truy đuổi, vì vậy khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Chỉ là đúng lúc này, từ xa bỗng có 4 chiếc xe vụn tù lao tới với tốc độ cao, nhắm thẳng vào họ. Trước đó Phương Sâm Nhàm đã dùng cú xung kích của xe để đột kích, hệt như lấy đầu tướng địch giữa vạn quân, ngang nhiên cường sát một người giữa vòng đây, điều này đã gây áp lực tâm lý cực lớn cho họ, vì vậy lúc này phần lớn những người còn lại đều chút hỏa lực lên những chiếc xe vụn tù. Giữa làn khói đen cuồn cuộn, 3 chiếc xe vụn tù lập tức bị phá hủy, biến thành khói lửa ngút trời, những mảnh vỡ lách cách rơi lả tả xuống đất. Đột nhiên, lão Á quay đầu hét lớn, "Đại ca, cùng binh chớ đuổi, cẩn thận." Trên mặt Gani lộ ra một nụ cười tàn khốc, nhưng không hề có ý định dừng bước. Ga đã tính toán rất rõ, sau khi mình đuổi theo, vì góc khuất của tòa nhà, đồng đội sẽ có khoảng 3 giây điểm mù hiểm trợ, nhưng trong 3 giây đó, mình cũng có thể tung ra chiêu kia. Chương 76, thảm hại biết bao, ngông cuồng dừng nào. Trên người Gani đột nhiên hiện ra mấy ảo ảnh màu đen. Ảo ảnh đó trông như bóng hình của Gani, bám sát thân thể hắn mà lơ lửng, lại như thể mấy luồng hồn phách của hắn bay ra khỏi xác, như hình với bóng sao chép từng cử động của bản thể. Đúng như Gani đã tính, Phương Sâm Nham và Johnny quả thật đang đợi hắn ở góc rẽ. Nhưng Johnny và Phương Sâm Nham còn chưa kịp ra tay, Gani đã đi trước một bước, kích hoạt năng lực mạnh mẽ của mình. Hồn phong bạo liệt quyền. Cũng như Phương Sâm Nham có vô số kỳ ngộ, cơ hội trong không gian mạo hiểm cũng được chia đều cho tất cả mọi người. Kỹ năng cấp S hùng mạnh mà Gani sở hữu chính là ngọn nguồn cho niềm tin và sự tự tin căng tràn của hắn. Phải biết rằng, nhóm người đến truy sát Johnny lần này thực chất là do hai đội hợp thành, không ít người đã quay về trong lúc chờ Johnny xuất quan, còn một nhóm khác cũng nhận ra sự tồn tại đáng sợ của thần khí Giáng Lâm. Điều đồ giật đồ ăn từ miệng cọp giữa nữ hoàng lưỡi đao và thần tộc nhóm người tách gian này do chính người phụ nữ mà Johnny từng yêu dẫn đầu, tên cô ta là Aemi. Và Gani có thể dẫn dắt nhóm người này với tư cách thủ lĩnh cũng là nhờ vào kỹ năng cấp S mạnh mẽ này, cuốn phong bạo liệt quyền. Trong chớp mắt, trước mắt Phương Sâm Nham và Johnny tối sầm lại, cả người như bị kéo vào một xoáy nước khổng lồ đáng sợ, bên tai là tiếng gió gào thét, trước mắt là một màu đen kịt không thấy năm ngón tay, tiếng gió cùng bạo như ngàn vạn sợi dây thừng, siết chặt chân tay họ, hoàn toàn không thể thoát ra. Sau đó, Gani và năm ảo ảnh đen kịt quỷ dị sau lưng hắn đồng loạt giơ tay lên, bắt đầu tụ lực. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn độc, 3 giây đủ để tao giết chúng mày 100 lần rồi. Nhưng đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Gani có chút mất hứng. Bởi vì trong lúc hắn tụ lực, tên khế ước giả bí ẩn trước mặt vậy mà vẫn còn động đậy được, tuy động tác không mạnh nhưng gã lại tung một cước vào người Johnny bên cạnh, đá bay anh ta văng xa 7-8 mét. Mày muốn một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Gani đại nhân sao? Thử! Gani hoàn toàn nổi giận, trong thoáng chốc đã tung ra ít nhất mấy trăm cú đấm, mỗi cú đấm đều tráng lệ rực rỡ như sao trời xẹt qua trời đêm. Tiếng bốt bốt vang lên không ngớt. Huống hồ năm tàn ảnh phía sau cũng đồng thời điên cuồng tấn công. Nhìn đối thủ bị đánh bốt bốt, dường như chỉ có thể phòng thủ bị động, trong lòng Gani tràn đầy khoái trá, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại có một cảm giác chẳng lành, đó là đợt tấn công dồn dập như mưa rền gió dữ này dường như chẳng có chút tác dụng nào với kẻ địch. Đúng vậy, Gani luôn tin vào cảm giác của mình, có thể nói hắn là một tín đồ trung thành của trường phái hành động theo cảm tính. Hơn nữa, cảm giác này của hắn không thuộc phạm chủ chi giác, mà hoàn toàn là một thứ như thiên phú, cũng chính nhờ vào thứ trực giác gian lận này mà Gani mới có thể sống tốt đến vậy. Vì vậy, Gani lập tức thay đổi cách tấn công, thậm chí trước khi thay đổi còn cố tình dừng lại một nhịp để lộ một sơ hở. Nếu kẻ địch có khả năng phản công và thực hiện nó, sơ hở đó sẽ lập tức biến thành một cái bẫy hiểm độc. Chỉ có điều, Phương Sâm Nham dường như không thèm để ý đến sơ hở này, chỉ giơ hai tay che trước mặt, như thể đã quyết tâm tử thủ đến cùng. Vì vậy, sau khi dừng lại một nhịp, Gani lập tức tung ra 3 cú đấm tựa sấm sét và quân. 3 cú đấm này tuy không dồn dập như mưa bão trước đó, nhưng rõ ràng đã được tụ lực đủ lâu mới có thể tung ra, cú nào cú nấy thấm tận xương thủy. Nói không loa, chúng tạo ra những tiếng nổ giòn tan nặng nề, thậm chí trong mỗi đường quyền, hình phong đều ẩn chứa một thứ cảm xúc hung bạo, uy mãnh và sục sôi. Và mỗi khi đâm trúng đối phương, hắn lại tống thứ cảm xúc đó vào sâu trong cơ thể kẻ địch. Phương Sâm Nham lúc này như một bao cát câm lặng, bị đấm lùi lại mấy bước nặng nề, nhưng hành động vẫn vô cùng vững vàng, không hề có dấu hiệu sắp sụp đổ. Trong lòng gã nghĩ không khỏi trở nên nôn nóng, bóng đen sau lưng hắn trong nháy mắt thu liễm lại vào cơ thể như cá kình hút nước, rồi hợp làm một, phát ra một tiếng kêu quái dị a rua, sau đó hung hãn lao về phía Phương Sâm Nham như một con dã thú. Trong khoảnh khắc đó, cái bóng đen kia thậm chí còn cho người ta ảo giác toàn thân nó mọc đầy những chiếc nanh hắc ám, bất cứ ai chạm phải nó đều không thoát khỏi số phận bị xé sát thảm thương. Có thể thấy máu tươi bắn tung tóe, nơi nào bóng đen chạm tới, nơi đó liền trở thành một mảng máu thịt bé bét. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn im lặng, sừng sững đứng đó, cho người ta cảm giác như một ngọn núi nằm phủ phục trên mặt đất, không gì có thể lay chuyển được sự tồn tại của nó. Bạn đã bao giờ thấy núi non rên rỉ vì sụp lở? Bạn đã bao giờ thấy núi non sụp đổ vì tan vỡ? Vì vậy, cảm giác bất an trong lòng Gani càng thêm mãnh liệt. Hắn rõ ràng đang chiếm thế thượng phong toàn diện, nhưng tại sao lại có cảm giác như đang đứng bên bờ vực thẳm? Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, cảm nhận một cách sâu sắc và rõ rệt rằng hắn và kẻ kia dường như đang bị số phận đưa đẩy, cùng bước lên một cây cầu độc một không có đường lui, tất phải có một người bị đẩy xuống vực sâu tăm tối bên dưới. Không phải mình, thì chính là hắn. Hơi thở của Gani tức thì trở nên nặng nề, đôi găng tay trên nắm đấm của hắn lại một lần nữa tỏa sáng. Hắn muốn dùng những cú đấm như bom dội của mình để tiêu diệt tất cả, tiêu diệt mọi thứ dám cản đường hắn. Không có gì mà nắm đấm của hắn không làm được. Bóng tối quấn quanh người Phương Sâm Nham cuối cùng cũng tan biến. Sự bá đạo của kỹ năng cấp S, ngay cả Phương Sâm Nham cũng bị trói chặt đến không thể nhúc đích. Và lúc này, gã nghỉ đã tựa như một chiếc vận tải cơ hở cụ lẹ khổng lồ, mang theo tiếng gầm rú và tiếng nổ siêu thanh nặng nề lao xuống, nắm đấm đã kề sát mặt Phương Sâm Nham, to lớn đến mức dường như muốn chiếm trọn cả thế giới của hắn. Rồi Phương Sâm Nham bị một đấm đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, giữa không trung cũng có một luồng sáng màu máu kinh hoàng lóe lên, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng nứt vỡ như thủy tinh đang tan ra. Đó là tiếng rên rỉ ai oán của quy tắc không gian. Ánh sáng màu máu đó, đủ để khiến người ta nghẹt thở, khiến sinh tử trở nên lu mờ, khiến thời gian phải đảo ngược. Phương Sâm Nham đã nắm bắt khoảnh khắc cơ thể có thể cử động được để phản công. Một đòn phản công hiệu quả. Gã nhỉ đã điên cuồng nện hắn tới 137 quyền, còn Phương Sâm Nham chỉ trả lại một kiếm. Một nhát chém kinh hoàng của ma kiếm Apophis. Lúc này, rất nhiều người trong đội của địch đã đi qua góc rẽ, chuẩn bị hỗ trợ gã nhỉ, vì vậy tất cả đều thấy cảnh tượng thảm hại của Phương Sâm Nham khi bị một đấm đánh bay, thậm chí có mấy chiếc răng văng ra từ cái miệng méo xệch của hắn. Nhưng tiếng hoan hô của họ còn chưa kịp thoát ra, họ cũng đồng thời thấy bàn tay trái của gã nhỉ đứt lìa khỏi cổ tay, nhẹ nhàng bay lên không, thậm chí máu tươi còn chưa kịp phun ra, cứ xoay tròn lơ lửng giữa không trung, như thể vẫn còn lưu luyến sự tự do, không chịu khuất phục trước trọng lực mà rơi bịch xuống đất. Rồi họ thấy khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc của gã nhỉ, và cả tiếng hét thất thanh của hắn khi ôm lấy cổ tay bị đứt, Apophis. Kẻ đó vậy mà lại cầm Apophis. A, có lẽ một vài khế ước giả không hề biết Apophis là gì, nhưng qua phản ứng của gã nhỉ có thể thấy, thứ này chắc chắn là một món đồ cực khủng. Vì vậy, giữa họ bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn. Những người biết Apophis là gì cũng nảy sinh hai loại phản ứng, một là tham lam, hai là sợ hãi, còn những người không biết thì hoang mang. Có lẽ khả năng phản ứng và chấn chỉnh của đội này khá mạnh, họ cũng chỉ sững sờ trong một giây, nhưng Phương Sâm Nham đã nắm bắt được một giây đó, đột ngột tung ra một món đạo cụ. Đúng vậy, thứ này chính là thần khí bảo mệnh của hắn. Địa hút máu ám kim. Mỗi lần được sử dụng, thứ này gần như đều bị định sẵn làm vật hy sinh, bởi vì đòn tấn công của nó mang theo năng lực hút dính cực mạnh, khiến kẻ địch bị tấn công sẽ rơi vào trạng thái giảm 50 tốc độ di chuyển, kéo dài 10 giây, vì vậy rất dễ dàng cầm chân kẻ địch. Thế nhưng, lúc này Phương Sâm Nham lại nhắm vào một năng lực khác của nó, sau khi bị con địa khổng lồ đã thức tỉnh tấn công, trong vòng 60 phút tiếp theo, nếu kẻ địch phải chịu bất kỳ hiệu ứng chảy máu nào, thời gian duy trì của hiệu ứng sẽ được kéo dài thêm tới 200. Mà Johnny hiện tại lại có thể tạo ra sát thương chảy máu kinh người trong thời gian ngắn. Johnny, người vừa bị Phương Sâm Nham đá bay, đã xuất hiện bên cạnh Gani như một bóng ma, sau khi đâm liên tiếp hai nhát dao, lại có thể phân thân một lần nữa. Hạn chế duy nhất của thuật phân thân trước đây của Johnny là lượng MP, lúc này nhờ sự hỗ trợ của đội Bạch Ngân, MP của anh ta có thể nói là tăng vọt. Vì vậy lần phân thân này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. 11 phân thân của Johnny đồng loạt đâm một nhát dao hiểm hóc vào người Gani, tuy chỉ có 12-15 sức tấn công của bản thể, nhưng hiệu ứng chảy máu gây ra thì không hề thua kém chút nào. Trong chớp mắt, trên người Gani liền có thêm 12 vết thương gây rợn, máu tươi chảy ròng ròng, lại còn bị kéo dài thời gian chảy máu thêm 200 từ địa hút máu ám kim. Điều đáng sợ hơn nữa là hiệu ứng ức chế trị liệu trên vũ khí huyết tinh của Johnny còn cộng dồn với hiệu ứng ức chế trị liệu của ma kiếm Apophis. Lúc Phương Sâm Nham vừa chém ra nhát kiếm này, tình cảnh của hắn thảm hại biết bao, nhưng hậu quả và sức uy hiếp mà nó mang lại ngông cuồng dường nào. Chương 77, chảy máu đến chết. Màn trình diễn của Johnny chỉ có thể dùng hai từ kinh diễm để hình dung. Điều này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng trước đây của mọi người về hắn: năng lực trinh sát hạng C, tốc độ di chuyển hạng A, sức bùng nổ hạng A và năng lực chiến đấu bền bỉ hạng C. Bởi vì phân thân thuật của hắn tuy được xem là cường hãn, nhưng đòi hỏi tiêu hao tinh thần lực cũng vô cùng lớn. Johnny dùng được nhiều nhất là một hai lần, tinh thần lực sẽ cạn kiệt. Vì vậy, trong ấn tượng của họ, chiêu này của Johnny hoàn toàn chỉ dùng để bảo vệ. Nào ngờ, khi nó được kết hợp với huyết tinh đoạn đao bá đạo và hiệu ứng sát thương chảy máu, uy lực lại trở nên sắc bén ngời ngời đến vậy. Johnny một đòn đắc thủ, tuyệt đối không ham chiến, ngay lập tức, 11 ảnh tử chia nhau ra tẩu thoát. Trong tình huống này, nói thật, muốn đuổi kịp hắn gần như là điều không thể. Trước đó đã có một chuyện được chứng minh, cho dù có thể tiêu diệt toàn bộ phân thân của hắn, chương 77, chảy máu đến chết, nhưng tất cả những phân thân này cũng có thể chỉ là ảo ảnh giả, còn chân thân không biết đã sớm cao chạy xa bay từ lúc nào. Cả bột lao tới, ôm chặt lấy Gani. Chỉ thấy những vết thương khắp người Gani đang điên cuồng tuôn máu, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ quần áo trên người cả bột. Máu tươi đặc sệt, đỏ sẫm tí tách nhỏ giọt, tụ lại thành vũng, dần đông lại thành dạng sền sệt rồi khó khăn chạy xuống mặt đất. Sắc mặt cả bột tái mét, anh điên cuồng bôi thuốc lên vết thương của Gani như thể không cần tiền. Nhưng hành động này ngoài việc lãng phí thuốc ra thì dường như chẳng có chút hiệu quả nào, máu của Gani vẫn cứ phun ra điên cuồng, hệt như một vòi nước đã được vặn hết cỡ. Tất cả mọi người chỉ có thể ngây người đứng nhìn, bất lực, không thể làm gì, cũng không có cách nào để làm. Sự dày vò không thể tả thành lời này là một gánh nặng khủng khiếp trong lòng mỗi người, bởi họ không thể không nghĩ rằng, nếu mình cũng bị đâm 11 nhát dao như vậy, chẳng phải cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết hay sao? Lồng ngực Gani phập phồng dữ dội, anh bắt đầu thở hổn hển. Bàn tay còn lại của anh siết chặt lấy tay cả buột. Chương 77, sụp đổ. Gani trông như muốn nói điều gì đó, nhưng dường như đã không thể diễn tả ý mình thành lời, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng và lo âu. Thế nhưng cả buột lại cảm nhận rõ ràng, những ngón tay của Gani đang nắm chặt cánh tay mình, dùng móng tay gắng sức khắc lên đó thứ gì đó, rồi chút hơi thở cuối cùng. Một cường giả như vậy mà lại chết vì mất máu. Cả buột phải mất một lúc mới nhận ra Gani đã khắc chữ gì. Đó là ba chữ cái. L-U-N. Chạy. Trong lòng cả buột đống dâng lên cảm giác nhục nhã và phẫn nộ tột độ. Phản ứng đầu tiên của gã là, đùa cái gì vậy? Dù đã mất hai ba người, nhưng phe mình vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối cơ mà. Hơn nữa, đối phương còn có ma kiếm Apophis trong tay. Ma kiếm Apophis, Apophis. Chết tiệt. Cả bột đột nhiên bình tĩnh lại, lời nhắc nhở của gã nghĩ khiến trong lòng gã dần dâng lên một cảm giác giận người. Gã đàn ông cầm ma kiếm Apophis kia vốn đã mạnh, lại thêm thần vật như Apophis, sự kết hợp của cả hai quả thực chói lọi đến mức không thể xem thường. Nhưng con át chủ bài thực sự của chúng lại là Johnny, người đã được cường hóa rất nhiều. Đúng vậy, gã đàn ông đó vừa xuất hiện đã tung đại chiêu giết chết Gian Nghị gặng là có mục đích cả. Hắn muốn chúng ta tập trung vào sức tấn công khủng khiếp của hắn, nhưng ý nghĩa tồn tại thực sự của gã này lại là để hấp thụ sát thương và thu hút sự chú ý của chúng ta. Chết tiệt, chết tiệt. Dù không cầm kiên, nhưng hắn đích thực là một mờ tờ biến thái mạnh mẽ mà chúng ta chưa từng gặp phải. Do Nghị chiến đấu dưới sự dẫn dắt của một mờ tờ mạnh mẽ như vậy, lại còn thêm một kẻ thức tỉnh hùng mạnh có thể biến thành chấp chính quan ánh sáng đám người ô hợp còn lại của chúng ta, thật sự là đối thủ của họ sao? Trong lòng cả cuộc bỗng xuất hiện một tia dao động. Gã không kìm được mà tự vấn lòng mình, nếu gã mở tờ kia nghỉ ngơi xong lại xuống tới, mang theo uy thế vừa ngang nhiên giết người lúc nãy, liệu đám người chúng ta có thể bình tĩnh đối phó không? Có thể không để cho Johnny có bất kỳ cơ hội nào không? Tất nhiên là không thể. Nếu bao tinh thần lại một lần nữa lóe lên trên đầu chúng ta, liệu chúng ta có thể không để lộ bất kỳ sơ hở nào không? Không thể. Chết tiệt, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Rõ ràng chúng ta đang chiếm ưu thế, tại sao lại bị kẹt ở đây một cách khó xử như vậy? Cả bột lúc này giống như một gã xui xẻo đang chơi đấu địa chủ, cầm trên tay toàn bom với bài đẹp, đang lúc đắc ý vinh váo thì bị đối phương dùng một sảnh dài chặt chết. Quan trọng hơn là, gã vẫn không hiểu tại sao phe mình rõ ràng đông người hơn mà lại rơi vào thế yếu. Thực ra, nguyên nhân nói ra cũng rất đơn giản. Bởi vì Phèn Xèn Nhi Ản vừa ra tay đã tiêu diệt hạt nhân tiềm năng trong đội của họ. Người có thể đứng lên phía trước dẫn dắt đồng đội xung lên. Gã nghĩ rằng, đừng quên, các bên đối đầu lúc này đang ở trong nhiệm vụ. Điều Phèn Xèn Nhi Ản sợ nhất chính là đám người này ỷ đông hiếp yếu, ào lên tấn công. Vì vậy, việc đầu tiên Phèn Xèn Nhi Ản làm chính là bằng mọi giá phải tiêu diệt người đó, người có đủ can đảm và năng lực để dẫn dắt họ xông lên gã mở tờ phải nghiền thành cho. Có câu nói, rắn mất đầu không đi, chim gãy cánh không bay. Trong thời đại mà các khế ước giả đã có sự phân công hợp tác cao độ, nhiệm vụ và mục đích của mở tờ chính là chống chịu ở tuyến đầu và dẫn mọi người xông lên. Một khi mở tờ bị khống chế, không thể nói là ý chí tiến công của cả đội sẽ bị dập tắt, nhưng ít nhất, khi gặp khó khăn và chắc trở, không thể trông cậy vào những tay bắn tỉa hay pháp sư như Họa Sĩ Nổ và Lao A vung súng ngắm, vung pháp trượng lên rồi hét lớn theo tao xông lên được. Thực tế, ngay cả bây giờ, nếu đám người này cùng nhau xông lên để phát huy lợi thế về số lượng, Phèn Xèn Nhi Ản và đồng đội cũng chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra. Và kết cục cuối cùng của việc đó cũng có thể đoán được, đó là nhiệm vụ của nhóm Phèn Xèn Nhi Ản sẽ thất bại, thậm chí Johnny và Ản Đạ Dị chắc chắn sẽ có người phải chết, không chừng cả Phèn Xèn Nhi Ản cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, đám người xông lên đó cũng phải chết ba người. Ít nhất là ba người. Đừng quên, Phèn Xèn Nhi Ản lúc này vẫn còn một con át chủ bài chưa dùng. Vì vậy, vấn đề nằm ở chính chỗ này. Trong đám người của Pacino và Lao A lúc này, làm sao có thể có ba người sẵn sàng hy sinh bản thân vì tập thể, để những người còn lại ung dung hưởng thụ thành quả chiến đấu? Nhất là trong tình huống mà cặp đôi vàng sông pha tuyến đầu của đội là Dạ Nghị Gặng và Gạn Nghị đều đã chết. Cho nên tình huống đó tuyệt đối sẽ không xảy ra, trừ khi Phèn Xèn Nhi Ản dồn ép họ đến đường cùng, hoặc nữ hoàng lưỡi kiếm đang đuổi giết họ từ phía sau. Do Nghị đột nhiên thở hổn hển nói trong kênh đội, sếp, cả bột có vẻ định bỏ chạy rồi. Tôi rất hiểu gã, gã vừa lén đặt một quả bom hẹn giờ. Tôi dám cá là gã cũng đặt một quả trên người mình, vì tôi đã tận mắt thấy gã làm vậy. Như thế, bất kể ai muốn động vào gã cũng phải chịu kết cục lưỡng bại câu thương. Phèn Xèn Nhi Ản lau vệt máu và mồ hôi trên mặt, lấy ra chai vodka vô tận tu ừ ngực vài ngụm, trầm ngâm nói, tốt lắm, sự sụp đổ của một người sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu. Phải rồi, người phụ nữ đã phản bội cậu đâu? Johnny im lặng một lúc rồi nói, tôi không thấy Amy. Tôi nghĩ, có lẽ cô ta cảm thấy nhiều người như vậy đuổi giết tôi là lãng phí, hoặc đã phát hiện ra một việc khác có lợi hơn là truy sát tôi. Phèn Sen Nhi Ản tựa lưng vào bức tường kim loại, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói, thật đáng tiếc, trong thế giới này, rất có thể cậu sẽ không báo thù được đâu, Johnny. Chúng ta không có cách nào, cũng hoàn toàn không thể tiêu diệt hết đám này ở đây. Điều này trực tiếp dẫn đến một hậu quả, sẽ có không ít tên khốn sống sót, rồi gia nhập vào phe của người phụ nữ kia. Họ sẽ kể cho cô ta mọi thông tin về chúng ta, chuyện này thực ra cũng không sao, nhưng mấu chốt là, nhân lực của chúng ta hiện giờ quá ít. Johnny im lặng một lúc, không cam lòng nói, có lẽ tôi có thể thử. Đó chính là điều cô ta mong muốn đấy, đồ ngu. Giọng Phèn Sen Nhi Ản trở nên nghiêm khắc, thậm chí là quát mắng, mẹ kiếp, tôi liều mạng đến cứu cậu, cậu muốn tôi mất cả chỉ lẫn trải à? Cậu muốn tôi tay trắng trở về như một thằng ngốc sao? Nghe giọng điệu của Phèn Sen Nhi Ản, có lẽ nếu Johnny đang ở trước mặt, chắc chắn anh sẽ bị vừa đấm vừa đá, vừa chửi vừa mắng, trực tiếp chịu một trận thể phạt tàn bạo. Nếu là khế ước giả khác, chắc chắn sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và nhục nhã. Nhưng kỳ lạ là, Johnny lại chịu được điều này, miễn là người đó khiến cậu ta phải tâm phục khẩu phục. Vâng, thưa sếp, tôi sai rồi. Johnny nhanh chóng xin lỗi, tôi sẽ tuân theo ý của sếp. Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên nói với Andaji, đến lúc gây áp lực rồi. Lần này ông thu hút hỏa lực địch, chuẩn bị báo tinh thần, sau đó tôi sẽ đột nhập vào tung dịch bệnh. Johnny, cậu thấy trong đám này ai là mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta? Johnny do dự một chút rồi nói, Pacino và Lao A đều là những kẻ rất mạnh. Phèn Sen Nhi Ản hừ lạnh, loại hàng này cũng chỉ tạm tạm thôi, nếu có gã kia ở đây, hai đứa chúng nó còn chẳng đáng nhìn. Lúc nói câu này, Phèn Sen Nhi Ản không kìm được mà nghĩ đến người anh em da đen, rồi đến tên khốn được mệnh danh là kẻ thù số một nước Mỹ, Aziz. Sau đó, anh liệt kê danh sách phải giết, cứu giác của tên bạ cảm bù kia quá biến thái, nếu có thể, hãy giết hắn trước. Chương 78, cự thú hạo kiếp thân thể bạ cạ bù bị đánh bay vút lên không, nhìn quỹ đạo bay của hắn chẳng khác nào một chiếc bao tải rách nát, phải rất lâu sau mới rơi xuống mặt đất. Phương Sâm Nham dốc hết sức để điều hòa lại nhịp thở hỗn hện, oxy đối với hắn lúc này quý giá vô cùng, dù cho ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trên cơ thể. Hắn chậm rãi thu nắm đấm lại. Thứ bao bọc trên nắm đấm của hắn đang nhanh chóng lúc đích, biến dạng, từ hình chiếc găng tay màu trắng bạc khôi phục lại thành ma kiếm Apophis. Cú trung cực xung kích vừa rồi, ngay cả đối với Phương Sâm Nham lúc này, cũng là một gánh nặng cực kỳ lớn. Vì vậy, hắn nhất thời ngay cả việc dập tắt ngọn lửa trên người cũng có chút khó khăn, chỉ có thể gắng sức giữ vững trọng tâm để không ngã xuống một cách chật vật. Bà Cà Bù, trước khi rơi xuống đất. Chương 78, cự thú hạo kiếp, một bóng người như thể bốc hơi từ trong không khí, lặng lẽ hiện ra. Đó chính là Johnny. Bóng hắn lướt qua bà Cà Bù, huyết tinh đoạn đao trong tay xẹt qua trong chớp mắt, dường như liên tục vạch ra 7-8 vệt máu giữa không trung. Ngay sau đó, bà Cà Bù vốn đã thoi thóp chẳng kịp kêu lên một tiếng đã chết thảm tại chỗ. Thân thể gã bị cắt thành 7-8 mảnh vô cùng thê thảm, rồi bị một cước đá văng đi. Cùng lúc đó, dù Lao A đang đứng ngay sau lưng Phương Sâm Nham, tại vị trí được coi là điểm mù yếu nhất về mặt lý thuyết, nhưng gã đã không còn khả năng gây ra bất kỳ tổn thương nào cho anh nữa. Bởi vì, trên mặt gã đã xuất hiện một vết thương vô cùng ghê rợn. Da thịt nơi đó đỏ hòn, lật cả ra ngoài, trông như cái miệng ve toét của một đứa trẻ. Mắt phải của gã nằm ngay trên vết thương đó, trong mắt cũng bị chém nổ tung, dịch đen hòa cùng máu tươi, nhỏ tong tong xuống dưới. Lúc này, Án Đa Dĩ đã thoát khỏi trạng thái quang minh chấp chính quan vì khiên năng lượng bao bọc cơ thể y đã hoàn toàn cạn kiệt. May mắn hay, với thân phận là một khế ước giả, y vẫn chưa đến mức quá mỏng manh. Con dao găm tà dị cắm sâu vào giữa lưng Lao A chính là của Án Đa Dĩ. Chương 78, kẻ địch của pháp sư và hạo kiếp cự thú pháp sư chi địch, vũ khí đặc trưng của hạo kiếp cự thú. Thanh vũ khí tà ác này đã rút cạn mạ nạ của Lao A từng chút một như kén tầm rút tơ. Mà kết cục của một pháp sư hết mạ nạ chắc chắn không khá hơn một con hổ bị bẻ hết nanh ướt. Lúc này, Án Đa Dĩ hóa thân thành một thích khách song đao. Tấn công lão A dữ dội với tốc độ xét đánh không kịp bưng hai. Lão A thì có vẻ mệt mỏi chống đỡ, trái đỡ phải hụt, rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Đây cũng là đặc điểm chiến đấu của Án Đa Dĩ. Nếu kẻ địch thiên về tấn công vật lý, hắn sẽ chơi pháp thuật với đối phương. Nhưng nếu kẻ địch là hệ pháp sư, Án Đa Dĩ sẽ thể hiện thực lực cận chiến mạnh mẽ của mình. Lão A rõ ràng đã trở thành nạn nhân cho triết lý chiến đấu này của Án Đa Dĩ. Đợi đã. Lão A đột nhiên ném cây pháp trượng của mình đi, từ bỏ chống cự, rồi tuyệt vọng hét lớn. Điều đáng nói là, đối tượng mà lão hướng tới không phải ai khác mà chính là Phương Sâm Nham. Rất rõ ràng, lão cũng hiểu rằng sinh tử của mình lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt. Án Đa Dĩ sững sờ, lưỡi đao đã kề sát cổ lão A một cách mượt mà như nước chảy mây trôi. Dù có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của lão A, nhưng làm vậy gần như đồng nghĩa với việc hoàn toàn không nể mặt Phương Sâm Nham. Chuyện này rõ ràng nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tránh, vì vậy hắn cũng đành bực bội dừng tay. Phương Sâm Nham lúc này đang ho dữ dội, vũ quan dỉ máu. Vẻ mặt hắn nhìn lão A tuy ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén và cay nghiệt lạ thường. Một lúc sau, Phương Sâm Nham mới từ giơ một ngón tay lên, bốn điểm công vân. Rồi hắn giơ ngón thứ hai, một món trang bị bạc cấp cốt truyện hoặc trang bị ám kim. Tiếp theo là ngón thứ ba, giải quyết một lần cho xong, tiện lợi sạch sẽ không để lại hậu họa. Cuối cùng, Phương Sâm Nham tổng kết, tôi cho ông 10 giây để thuyết phục chúng tôi. Rất rõ ràng, những gì Phương Sâm Nham liệt kê chính là lý do để giết Lao A, hơn nữa hành vi của Lao A còn có ý vô tình hoặc cố ý ly gián, bởi vì lợi ích từ việc giết lão, ít nhất về mặt bề ngoài, người hưởng lợi là Án Đa Dĩ. Vì vậy, Phương Sâm Nham mới dùng từ thuyết phục chúng tôi. Lão A khàn giọng nói, các người tha cho tôi, sẽ có được một bí mật cực lớn. Án Đa Dĩ cười lạnh, bí mật quái gì, còn 5 giây. Lão A lúc này cắn răng, biết đã không còn là lúc giấu giếm, lúc chúng tôi mai phục để truy sát Johnny, đã phục kích được một ám hát thánh đường võ sĩ. Kết quả là gã này cực kỳ khó chơi, tuy là một lao già lại còn cụt một tay, nhưng nhiều người chúng tôi hợp sức tấn công mà suýt nữa để lao ta trốn thoát. Nếu không phải ạ hệ mỉ nghĩ ra cách sỉ nhục vinh dự của thần tộc để ép lao ta phải quyết chiến, thì thật sự đã để lao chạy rồi. Sau khi giết lao già đó, không ngờ lại rớt ra hai món trang bị ám kim và một viên truyền tín thủy tinh. Bí mật cực lớn mà tôi nói nằm trong viên truyền tín thủy tinh này. Hóa ra thứ mà chủng tộc hứng thú nhất là một loại tinh thể năng lượng cao. Sau khi chủng tộc có được thứ này, chúng có thể dễ dàng tiến hóa và phát sinh nhiều biến đổi khác. Vì vậy, sức hấp dẫn của tinh thể năng lượng cao đối với chủng tộc lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được, cũng chẳng trách có thể dụ được cả nữ hoàng giao găm đích thân đến đây. Thực chất, hành tinh này là một cái bẫy chết người khổng lồ. Những thần tộc cổ đại còn sót lại đã liên minh với thần tộc hiện tại, lập ra kế hoạch nhằm tiêu diệt đại địch nữ hoàng giao găm. Sắc mặt Án Đạ Dị lập tức đại biến, vì hắn nghe ra được ý tứ trong đó, không nhịn được hỏi, vậy ý của ngươi là, thành phố này vốn dĩ cũng là mồi nhử? Lao A cười khổ, cụ thể tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ một nơi quy mô lớn thế này không giống di tích. Nhưng nếu muốn lừa được một kẻ biến thái như nữ hoàng giao găm, không bỏ ra vốn lớn là không thể. Theo phân tích của chúng tôi, để dụ nữ hoàng giao găm vào vòng đây, thần tộc sẽ liên tục nhẫn nhịn, nhưng một khi con mồi đã vào bẫy, họ sẽ lập tức lật mặt với thế sét đánh vạc quân. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi, nếu đã như vậy, ả hệ bị chạy đến tham gia vào đó để làm gì? Lao A do dự một chút rồi nói, mục tiêu của cô ta chính là mồi nhử mà thần tộc đưa ra. Dù là lấy được tinh thể năng lượng cao hay thần khí, đều sẽ khiến người ta có được thực lực lột xác. Mà mồi nhử này muốn lừa được nữ hoàng giao găm, tuyệt đối không thể là giả. Phương Sâm Nham cười lạnh, con đàn bà này đúng là to gan thật. Lời ông nói tôi cũng tin, nhưng để mua mạng thì có vẻ vẫn chưa đủ đâu. Lão A vừa nghe thấy có cơ hội, lập tức vội vàng nói, tôi còn 3 món trang bị bạc cấp cốt truyện, 200.000 điểm thông dụng, tất cả đều không cần nữa, giao dịch cho các người. Lão vừa nói, vừa chủ động thực hiện giao dịch. Phương Sâm Nham cười nói, ông cũng thẳng thắn đấy, không sợ chúng tôi lật lọng à? Lão A thành thật đáp, sợ chứ, nhưng lãnh đạo của một đoàn đội bạc đường đường ở đây, chắc không phải là loại người nuốt lời. Phương Sâm Nham đang định nói, thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay sau đó là tiếng kim loại két két gãy vỡ, vặn mèo, biến dạng, cứ như thể xảy ra một trận động đất cấp 10. Tiếp đó, có thể thấy trong phân xưởng cách đó không xa, nóc tòa nhà bị phá thủng, rồi một con quái vật kim loại khổng lồ xuất hiện. Thứ này cao ít nhất phải hơn 30 mét, toàn thân được bao bọc bởi vật liệu giáp của thần tộc, nhưng bề mặt lại không có lớp khiên năng lượng đặc trưng của họ. Như vậy trông có vẻ khả năng sống sót bị suy yếu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt các bộ phận phức tạp và có độ chính xác cao như máy tạo khiên tợ làm mạ. Nhờ đó, lớp giáp và khả năng sinh tồn có thể được tăng cường trên quy mô lớn, vì vậy triết lý thiết kế tàu to súng lớn cố hữu của con người cũng không hề thua thiệt. Theo bản thiết kế gốc của thần tộc, tinh linh cự tượng này giống như một con nhện chân dài đáng sợ, mang theo vẻ tao nhã và chết chóc, dễ dàng vượt qua sông núi, chút hỏa lực kinh người xuống kẻ địch. Còn lúc này, sau khi được mang tan cải tạo, kết hợp triết lý thiết kế của con người với công nghệ cao của cự tượng, con quái vật được tạo ra không còn giống một con nhện khổng lồ chân dài nữa, mà giống như một con gấu thép khổng lồ có tứ chi ngắn cũn và phát triển đến kinh người. Như vậy, tuy tốc độ di chuyển có thể bị hạn chế, nhưng khả năng sống sót và sức chiến đấu được tăng cường đáng kể đã có thể bù đắp lại. Biểu hiện trực quan nhất là một cự tượng thông thường chỉ có thể lắp 2 khẩu súng laser nhiệt năng, mỗi bên thân 1 khẩu. Trong khi đó, con quái vật thép này có thể lắp ít nhất 4 khẩu súng laser nhiệt năng khổng lồ, và mỗi khẩu súng được trang bị hệ thống hội tụ và ngắm bắn chính xác đều có thể gây ra một tai họa khủng khiếp. Bộ phận cung cấp năng lượng mạnh mẽ cho phép nó dễ dàng được hàn thêm 5 lớp giáp, khả năng sống sót gần như gấp đôi một cự tượng thông thường. Cái giá phải trả chỉ là tốc độ di chuyển tối đa giảm 35 và độ cao vượt địa hình tối đa giảm 20. Dưới sự điều khiển của Mantan, một bàn tay thép to bằng ít nhất 3-4 tầng lầu mang theo tiếng gió rít gào, vỗ một phát thật mạnh từ trên xuống con đường kim loại. Tiếng kim loại vặn vẹo gãy nát vang lên kinh hoàng, một con hổ răng kiếm mà bạ xỉ nổ thả ra để cản đường còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã biến thành đống thịt nát. Ngay sau đó, con tháo đài di động bằng thép được đặt tên là Hạo Kiếp Cự Thú này từ từ bò ra khỏi nhà máy. Vừa bò, nó vừa không quên dùng móng đuốt tham lam xé toạc những bức tường kim loại xung quanh, rồi như ăn kẹo mà nhét những mảnh kim loại vỡ vụn vào cái miệng lớn, ngay đến run rốt. Chương 79, nữ hoàng tái xuất Phương Sâm Nham lúc này liếc nhìn Lão A, rồi lại nhìn Án Đạ Dị. Dù hắn không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Án Đạ Dị hừ lạnh một tiếng, sau khi xác nhận giao dịch với Lão A thì liền thả gã ra. Lúc này, cự thú Hạo Kiệt đã mang theo khí thế không gì sánh bằng ầm ầm tiến đến trước mặt họ. Mỗi lần chiếc chân máy khổng lồ cứng rắn của nó giẫm xuống, mặt đường kim loại cũng phải hằn lên những nếp gấp dày cuộn, những vết lõm và hố sâu, kéo theo đó là mảnh vỡ và linh kiện bằng thép bắn ra từ phía. Ngay sau đó, một cửa ra hình tròn mở ra từ phần bụng của cự thú Hạo Kiệt, rồi một tấm phẳng hình bầu dục trượt thẳng xuống. Đây chính là lối ra vào sử dụng công nghệ lơ lửng mới nhất của thần tộc. Sau khi ba người đứng lên, nó tự động bay lên, đưa họ vào bên trong cự thú Hạo Kiệt. Vào bên trong cự thú Hạo Kiệt, Phương Sâm Nham chào Dò Nhỉ và Án Đạ Dị một tiếng, nói rằng mình hơi mệt, cần vào phòng riêng nghỉ ngơi. Hai người cũng không để ý, liền để hắn đi một mình. Nhưng khi cánh cửa kim loại sau lưng từ từ khép lại, hai chân Phương Sâm Nham bỗng mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Một cảm giác mệt mỏi không thể tả nổi dâng lên trong lòng, gò má áp lên sàn kim loại lạnh băng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sao lại thế này? Lẽ nào mình đã bị kẻ địch tấn công mà không hay biết? Phương Sâm Nham không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn đã bất chấp mọi hỏa lực xông vào giữa lòng địch, trong lúc đó đã sử dụng thuốc danh dự và liệu pháp quang huy, sau đó kích hoạt virus sạt. Virus kinh hoàng bùng phát trong nháy mắt, gây nhiễu loạn tất cả kẻ địch xung quanh, vẻ mặt kinh hoàng của chúng như được khắc sâu vào tâm trí hắn. Ngay sau đó, bao táp tâm linh lại bao trùm trung tâm chiến trường, năng lượng cuồng bạo càn quét khắp nơi. Dưới đòn tấn công kép của bệnh dịch và năng lượng, phòng tuyến tạm thời của địch lập tức tan rã, kẻ địch tán loạn bỏ chạy. Johnny cũng thoát thần thoát hiện như tử thần trong bóng tối sau lưng kẻ địch, vũ khí đẫm máu kinh hoàng lặng lẽ vạch ra từng vết đỏ trong không trung, xé nát thân thể chúng. Vào lúc đó, bà Cạp Bụ, Lao A và bà Sĩ nổ lớn tiếng gào thét, lấy hết can đảm liên kết chặt chẽ với nhau, cũng gây ra không ít phiền phức cho nhóm Phương Sâm Nham. Ản Đạ Dĩ chính là lúc này bị đánh từ hình thái chấp chính quan ánh sáng trở về hình người, và hơn một nửa vết thương của Phương Sâm Nham cũng là do lúc đó mà ra. Đáng tiếc, những người khác đã không nắm bắt được cơ hội tuyệt vời này để phản công mà lại bỏ chạy tán loạn, khiến sự kháng cự của những người ở lại trở thành một hành động tuyệt vọng. Mặc dù bà Cạp Bụ, Lao A và bà Sĩ nổ ở lại phản công đều rất mạnh, nhưng dù là thực lực cá nhân hay thực lực đồng đội, cả ba đều rơi vào thế yếu, huống chi là về đội hình. Bên có mở tờ chắc chắn sẽ nghiền nát đối thủ. Kết cục trận chiến cuối cùng là bà Sĩ nổ thả ra một con hổ răng kiếm rồi bỏ chạy, bà Cạp Bụ bị giết, Lao A đầu hàng. Mình đâu có bị thương nặng gì, tại sao lại mệt mỏi đến thế? Như thể sinh mệnh sắp bị rút cạn. Phương Sâm Nham suy nghĩ mãi, cho đến khi ý thức bắt đầu mơ hồ, sụp đổ. Trong cảm nhận của hắn, dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ chưa đầy 20 giây kể từ khi hắn bước vào đây. Lúc này, một đôi tay to khỏe đỡ Phương Sâm Nham dậy, chính là bọn tặng. Án Nghị Lũ đi bên cạnh ông đã bắt đầu dùng tinh thần lực của mình để trị liệu cơ bản cho Phương Sâm Nham, sau đó đeo cho hắn một chiếc mặt nạ dưỡng khí rồi đặt hắn vào khoang trị liệu trong phòng y tế mới xây. Vì cự thú Hạo Kiệt được chế tạo bằng vật liệu của thần tộc, kết hợp giữa ý tưởng của con người và thần tộc, nên các thiết bị trị liệu trên đó cũng vậy. Có thể thấy sau khi Phương Sâm Nham được đưa vào, khoang trị liệu trông như trống rỗng, lại có một lớp vật chất vô hình nâng đỡ hắn bên trong, sau đó khí thể dần chuyển sang màu xanh nhạt, bắt đầu tẩy rửa các vết thương trên người Phương Sâm Nham, rồi luồn lách vào xung quanh vết thương. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy các chất bẩn, bùn đất, mụ dịch gần vết thương đều dần bị loại bỏ. Tiếp đó, khi làn khói màu xanh nhạt thẩm thấu vào, da của Phương Sâm Nham cũng dần trở nên trong suốt, làn khói men theo mạch máu, gân cốt lan ra, tuần hoàn liên tục. Hành động của làn khói này trông có vẻ vô nghĩa, nhưng nếu có thể kiểm tra với độ chính xác cao, sẽ thấy axit là cái, hormone và những thứ khác sinh ra do cơ bắp hoạt động quá sức cũng bị cuốn đi. Những nơi nó đi qua, các sợi cơ bắt đầu từ từ thả lỏng, rồi giãn ra đến cực hạn, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang duỗi mình thoải mái trong bụng mẹ. Dưới sự phục hồi như vậy, trên bề mặt cơ thể Phương Sâm Nham thậm chí còn tự xuất hiện một số vết thương nhỏ, bắt đầu rỉ ra máu màu hơi đen. Ngay cả phổi của hắn, dưới tác dụng kích thích của làn khói xanh nhạt, cũng bắt đầu co bóp nhanh chóng, đẩy ra một số bụi bẩn đã hít vào. Lúc này, trên thiết bị bên cạnh bắt đầu hiển thị một loạt dữ liệu, chính là các chỉ số sinh tồn của Phương Sâm Nham. Án Ý Lù cẩn thận thao tác và quan sát, thỉnh thoảng lại thốt lên một tiếng kinh ngạc. Một lúc sau, Bón Thắng bước tới, nhìn Phương Sâm Nham vẫn còn hôn mê và cao mày hỏi, chủ tướng đại nhân khi nào mới tỉnh lại? Án Ý Lù nhíu mày đáp, các chỉ số sinh tồn của anh ấy hiện tại đều rất bình thường, có thể nói là còn tốt hơn cả người khỏe mạnh. Vấn đề duy nhất là sóng não cực kỳ yếu, thực tế điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của tôi. Hơn nữa, cho đến nay vẫn chưa có loại thuốc nào có thể tăng cường sóng não mà không gây ra tác dụng phụ. Phương Sâm Nham mơ màng nằm trong khoang trị liệu, suy nghĩ của hắn vô cùng hỗn loạn, giống như ký ức bị đập vỡ thành vô số mảnh vụn rơi vãi trên mặt đất, lúc này đang phải ghép lại từng mảnh một. Hắn chợt cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, lại chợt cảm thấy như rơi vào hầm băng, ảo giác mâu thuẫn này khiến các giác quan của hắn gần như sụp đổ. Hắn muốn gào thét thật to, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn muốn dãy rủa kịch liệt, nhưng lại phát hiện tay chân mình đã gầy trơ xương, chỉ còn da bọc xương. Đột nhiên, Phương Sâm Nham mở bừng mắt. Hắn từ từ thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Cảm giác trước đó như lơ lửng giữa thực và ảo, thật đến mức chân thực, nhưng bây giờ lại mông lung đến lạ. Phương Sâm Nham thở ra một hơi thật sâu, lúc này hắn đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân vì sao mình lại suy yếu đến vậy. Hẳn là do điểm D, sinh mệnh kim loại lỏng mạnh mẽ này tuy có thể biến thành các loại vũ khí hùng mạnh, nhưng cũng có tác dụng phụ rất lớn, đó chính là hút sinh mệnh lực của người sử dụng. Lúc này, Phương Sâm Nham nhìn vào ấn ký ác ngộng của mình, lập tức thấy một loạt thông báo, nhiệm vụ bảo vệ khẩn cấp, chưa đặt tên, mã số nhiệm vụ 1A90. Bọn tăng đã chế tạo thành công vũ khí chiến tranh cực kỳ mạnh mẽ là cự thú Hạo Kiệt. Qua đánh giá, đây là binh chủng mặt đất có thể sản xuất hàng loạt mạnh nhất từng xuất hiện trong thế giới này. Do đó, độ hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá ở mức cao nhất. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm công văn 16. Lúc này, bên ngoài đã nhận ra Phương Sâm Nham tỉnh lại. Án Nghị Lù nhanh chóng mở khoang trị liệu, rồi bưng một bộ trang bị chiến đấu hoàn toàn mới chờ sẵn. Phương Sâm Nham ôm đầu, nhận lấy thuốc an thần và thuốc giảm đau cô đưa, uống một hơi cạn sạch, rồi thở ra một hơi dài hỏi, tôi đã ngất bao lâu rồi? Án Nghị Lù đáp, khoảng một tiếng. Chính xác là 73 phút. Phương Sâm Nham sững người một lúc, lâu vậy sao? Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Nữ hoàng lưỡi kiếm có vẻ đã chiếm thế thượng phong toàn diện, sắp tiếp cận được thần khí giáng lâm rồi. Thiếu tá Johnny, bạn của ngài, hy vọng chúng ta có thể đến gần hơn, vì anh ấy nói có một kẻ địch tên là Ả Hệ Mỹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Án Nghị Lù cung kính trả lời. Phương Sâm Nham đứng dậy, rồi bước ra ngoài, nhanh chóng đi theo hành lang đến phòng điều khiển trung tâm. Lúc này hắn mới hít một hơi khí lạnh, nhận ra kỹ thuật của bọn tăng quả thực vô cùng lợi hại, đã tiến bộ đến mức vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Bởi vì không chỉ bên trong không hề cảm nhận được sự rung lắc khi cự thú Hạo Kiệt di chuyển, mà lúc này khi Phương Sâm Nham nhìn ra ngoài, hắn mới phát hiện cự thú Hạo Kiệt vẫn đang chiến đấu dữ dội. Có vẻ như cả chủng tộc và thần tộc đều cảm nhận được mối đe dọa từ gã khổng lồ này và đồng loạt tấn công. Tuy nhiên, Tia sáng tử vong từ súng laser nhiệt năng cỡ lớn thực sự quá mạnh mẽ, cô sáng màu đỏ kinh hoàng có đường kính đến 3 mét quét qua đầu, gần như chặt đứt ngang lưng mọi thứ trong nháy mắt. Hơn nữa, cô sáng kinh hoàng này có tới 4 luồng. Nhìn lại thiệt hại mà chủng tộc và thần tộc gây ra cho cự thú hạo kiệt, có thể nói là không đáng kể. Trước lớp giáp dày đến kinh người, có lẽ chỉ có một đội quân long kỵ sĩ được tổ chức thành đội hình, đồng loạt bắn phá và cùng nhắm vào một vị trí mới có thể gây đủ sát thương để xuyên giáp. Thế nhưng, trước súng laser nhiệt năng cỡ lớn, đội hình dày đặc như vậy chẳng khác nào lúa chín gặp máy gặt, chỉ có nước bị thu hoạch. Về phía trung tộc, thứ có uy lực lớn nhất đối với cự thú hạo kiệt lại là rơi cảm tử. Chất axit mà thứ này phun ra sau khi thời có thể nói là cực kỳ bá đạo, có tính ăn mòn cực mạnh đối với mọi kim loại. Nó sẽ để lại trên lớp giáp thép bên ngoài của cự thú hạo kiệt những vết lõm do ăn mòn sâu ít nhất nửa mét, trông vô cùng xấu xí như những vết sẹo, và lớp giáp bị ăn mòn cũng có khả năng chống chịu giảm mạnh. May mắn là, để ấp rơi cảm tử cần một lượng lớn khí gắt hiếm, nhưng lúc này không quân của chủng tộc vốn là một điểm yếu lớn, cộng thêm có một kẻ biến thái như Hòn tăng trấn giữ, tốc độ sửa chữa cũng sẽ tăng 100, nên mối đe dọa từ một số lượng nhỏ rơi cảm tử cũng có hạn. Và đúng lúc này, bên trong cự thú hạo kiệt đột nhiên vang lên tiếng thông báo rộn rập, cảnh báo, đã phát hiện nữ hoàng lưỡi kiếm, đang khóa mục tiêu. Chương 80, sự quyến rũ của nàng trong vòng 5 giây sau khi tiếng loa thông báo vang lên, hình ảnh đặc tả của nữ hoàng lưỡi đao đã xuất hiện trên màn hình lớn. Lúc này, nàng đang đứng trên lưng một con cự thú mạm mọt, dữ dội lao về phía trước. Con cự thú mạm mọt này tuy chỉ là một con quái cấp thường, nhưng dưới sự gia hộ của nữ hoàng, nó trở nên dũng mãnh, thậm chí còn hung tàn hơn cả quái tinh anh và khát máu đến điên cuồng. Chỉ một cú quét ngang của cặp chân sắt như lưỡi hái, nó đã có thể nhẹ nhàng chém gục vài tên dị luật đang cản đường phía trước. Ngũ quan của nàng thực ra mang nét tinh xảo của phương Đông, nhưng gò má hơi cao lại điểm thêm cho khuôn mặt một nét ngạo mạn của phương Tây. Trên đường chân tóc của nàng xuất hiện những vết sẹo màu da thịt trông như bỏng. Thế nhưng, những vết sẹo xấu xí này lại đối lập với làn da tinh tế, mịn màng trên má, tạo thành một sự tương phản kỳ lạ mà vô cùng rõ nét. Đương nhiên, không thể không chương 80, sự quyến rũ của nàng phải nhắc đến mái tóc rắn độc đáo của nữ hoàng. Nếu tách riêng thứ này ra mà nhìn, đó chắc chắn là một cảnh tượng kinh hoàng, nhấp nháp, ẩm ướt, thậm chí còn ngạo nghễ lốn léo như loài giun. Nhưng khi kết hợp chúng với gương mặt tinh xảo và thân hình nóng bỏng với những đường cong chết người của nữ hoàng, lại tạo ra một cảm giác kích thích đầy dị dạng. Cảm giác này sẽ lên men, bén rễ rồi nảy mầm trong một góc khuất thầm kín của tâm hồn, tựa như một thứ đáng lẽ phải bị người đời phỉ nhổ sâu sắc, nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi lúc nửa đêm mơ về, lại ẩn chứa một sự kích thích tội lỗi không thể diễn tả thành lời. Kế đến, không thể không nhắc tới đôi cánh xương sau lưng nữ hoàng. Thứ này mang lại cảm giác sắc bén, linh hoạt và cực kỳ nguy hiểm. Nữ hoàng không cần đập cánh để bay, mà tự động điều chỉnh tinh thể trọng lực bên trong cơ thể, sau đó dùng từ lực để bay lượn. Lúc này, nữ hoàng lưỡi kiếm đang khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vầng sáng cách đó 100 mét. Biểu cảm của nàng pha trộn giữa tham vọng, tham lam và sùng kính, vô cùng phức tạp nhưng cũng vô cùng chân thực. Nếu tin tức không sai, bên trong vầng sáng kia chính là một trong những bảo vật cổ xưa và bí ẩn nhất vũ trụ, bí mật tối cao của thần tộc thần khí giáng trần. Tương truyền, thứ này do đấng chủ tể sáng tạo ra thần tộc để lại, sở hữu. Chương 80, ma lực cám dô nữ hoàng lưỡi đao tin chắc vào điều này, bởi nàng thực sự cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy, một sức mạnh tĩnh lặng, ôn hòa, sâu thẳm như biển cả. Nó không ngừng vờn nàng, thậm chí còn lay động từng dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể nàng. Vì vậy, ý nghĩ duy nhất trong lòng nữ hoàng lưỡi đao lúc này là phải có được nó, có được món thần vật kinh hoàng với uy lực vô song này. Nàng chuyên chú vì nó, rung động vì nó, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Biểu cảm của nữ hoàng lưỡi đao trên màn hình camera đã phơi bày toàn bộ tâm trạng của nàng. Và đây cũng là lần đầu tiên Phương Sâm Nham nghiêm túc quan sát nữ hoàng lưỡi đao. Những lần trước, hắn hoàn toàn bị khí thế kinh hoàng và áp lực uy nghiêm của nàng đè nén. Trong đầu hắn chỉ toàn là thân phận, địa vị, sự uy nghiêm và sức mạnh của nàng. Giống như cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, một khi xuất hiện trước công chúng, hiếm có ai để ý bà có mắt hai mí hay không, khuôn mặt có mềm mại không, hay dùng loại nước hoa gì. Người ta chỉ chú ý đến từng lời bà nói. Đó là sức mạnh của quyền thế, là sự uy nghiêm của quyền lực. Vì vậy, có thể suy ra rằng, khi một nữ hoàng lưỡi đao như vậy lọt vào mắt người khác, đặc biệt là khi nàng đứng ở phe địch, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải là bất cứ thứ gì liên quan đến phụ nữ, mà là sống và chết. Đơn giản như vậy, và cũng tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, vào lúc này, khi đang ở bên trong cự thú hạo kiếp mạnh mẽ, được bảo vệ bởi lớp giáp thép mạng gặm carbon cao dày đến 1.5 mét kinh hoàng, lại còn quan sát nàng qua camera chuẩn có độ chính xác cao, rào cản tâm lý của hắn tự nhiên được gỡ bỏ. Nghĩ lại những việc mình đã làm dưới áp lực tâm lý khổng lồ trước đây, Phương Sâm Nham lúc này thậm chí còn nảy sinh một tâm lý phản nghịch kỳ lạ. Sau khi giải quyết xong việc chính và tiến hành một loạt phân tích, hắn không nhịn được mà bắt đầu có những suy nghĩ bất kính với nữ hoàng bệ hạ. Ví dụ, hắn đột nhiên cảm thấy bộ ngực của nữ hoàng lưỡi đao rất đẹp, tựa như quả lê vừa mới lớn còn hơi xanh, dáng quả chuông ấy khiến bàn tay người ta bỗng có cảm giác trống rỗng, luôn muốn nắm lấy thứ gì đó. Hay như Phương Sâm Nham đột nhiên lại thấy đường nét gương mặt nhìn nghiêng của nữ hoàng lưỡi đao rất mỹ miều, đôi môi tuy hơi dày nhưng nghe nói đó là dấu hiệu của ham muốn mạnh mẽ, hôn lên có khi lại rất tuyệt. Hay như hắn đột nhiên cảm thấy màu da của nữ hoàng lưỡi đao giống màu nâu của người Mỹ Latin, trông vô cùng hoang dã, khiến người ta bất giác nảy sinh ham muốn chinh phục. Hay như vòng eo của nữ hoàng lưỡi đao rất thon, nhưng vòng hông lại cực kỳ đầy đặn, sự tương phản thị giác mạnh mẽ này khiến người ta cảm thấy cái thon càng thon, cái đầy đặn càng đầy đặn, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Vẻ đẹp của nữ hoàng lưỡi đao không chỉ nằm ở những điều đó, mà còn ẩn chứa trong sức mạnh bùng nổ bên trong cơ thể. Dường như mỗi cử chỉ, hành động của nàng đều có thể bộc phát ra một lực lượng kinh người. Cảm giác hoang dã này rất dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn dùng tay nắm chặt lấy thứ gì đó mềm mại ấm áp đầy đàn hồi, rồi cảm nhận sự co giãn đáng kinh ngạc mà không ngừng xoa nắn. Đừng đến quá gần, giữ khoảng cách hiện tại. Phương Sâm Nham nói với Bàng Thản. Bàng Thản do dự một chút, nhưng vẫn làm theo. Ản Đạ Dĩ khó hiểu hỏi, nếu chúng ta cứ giữ khoảng cách này thì chẳng có chút sức cạnh tranh nào cả. Phương Sâm Nham nheo mắt nói, nếu đây là một cái bẫy của thần tộc, thì khoảng cách này là vừa đẹp. Ản Đạ Dĩ kinh ngạc, ngươi lại tin lời của lão A đó sao? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, tôi chỉ tin vào chính mình. Thực tế, dựa trên các dấu hiệu, đây quả thực giống như một cái bẫy khổng lồ. Ản Đạ Dĩ giận dữ nói, nhưng nếu đây không phải là bẫy, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Phương Sâm Nham cười nói, kể cả đây không phải là cả bẫy, chúng ta áp sát vào thì sẽ có cơ hội tốt hơn sao? Dưới sự giám sát của thần tộc và nữ hoàng lưỡi lao, à, đúng rồi, còn có cả Ả Hệ Mỹ vẫn chưa lộ diện kia nữa, cơ hội giành được dáng thần khí ngay từ đầu gần như bằng không. Nếu nói về cơ hội thực sự, e rằng chỉ có thể là nhặt của rơi, đợi đến khi hai bên tàn sát lẫn nhau mới được. Ản Đạ Dĩ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng không tìm được lý do nào để phản bác. Lúc này, một thiết bị trong tay Bàng Thản phát ra tiếng tít tít tít. Phương Sâm Nham nhìn vào thanh tiến trình trên đó đã nhảy đến 100. Bàng Thản tức thì máy bay mặt sáng, nói với Phương Sâm Nham, chuẩn tướng đại nhân. Tin tốt, tất cả dữ liệu của chúng ta đã được ghi lại, đồng thời đã thông qua mô hình 3D tiêu chuẩn của máy tính. Mỗi thông số, mỗi thước đo đều đã được quy hoạch thống nhất, vượt qua kiểm nghiệm thực chiến, mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Phương Sâm Nham mỉm cười, vậy nên, tôi cần anh cho tôi một lời giải thích trực quan. Vậy nên chỉ cần có đủ tài nguyên, đưa dữ liệu này vào máy tính công trình của bất kỳ SKB cấp tinh anh nào trở lên, họ có thể xây dựng cự thú hạo kiếp một cách thuận lợi như xây dựng các công trình khác. Đương nhiên, có thể cự thú hạo kiếp mà họ xây dựng không mạnh bằng con tàu chúng ta đang đi, nhưng đạt được 70 sức chiến đấu của nó là hoàn toàn có thể. Điều này cũng có nghĩa là tôi đã tự tay đặt nền móng để tạo ra loại vũ khí chiến tranh hùng mạnh này, và điều đó càng có nghĩa là cái tên Bàng Thản của tôi sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử đế quốc, bởi vì con quái vật hùng mạnh này sẽ được đặt tên là cự thú Bàng Thản. Bàng Thản lúc này đã phấn khích đến mức nói năng lộn xộn, Phương Sâm Nham mỉm cười vô vai anh ta, chúc mừng anh. Khi Bàng Thản nhập một loạt dữ liệu của cự thú Bàng Thản vào máy tính và bắt đầu kết nối với cơ sở dữ liệu của tổng bộ, hệ thống đánh giá tự động của máy tính lập tức hiện lên nhãn tối mật, dòng chữ cảnh báo màu đỏ xuất hiện rõ nét trên màn hình, sau đó ngay lập tức thiết lập quyền đọc tối thiểu. Từ đầu bên kia của máy tính, có thể thấy hàng trăm nhân viên đánh giá trong cơ sở dữ liệu chính đang chạy tới chạy lui bận rộn, làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, kèm theo đó là những tiếng la hét phấn khích và dữ dội. Một lúc lâu sau, một vị trung tướng của đế quốc mới xuất hiện ở phía đối diện, chào Bàng Thản trước tiên, ngài là anh hùng của đế quốc. Đúng là như vậy, trong các trận chiến trên bộ của vũ trụ, nhân tộc luôn ở thế phòng thủ thì thừa mà tấn công thì thiếu. Thứ mà Bàng Thản phát triển ra có thể nói là đã lấp đầy khoảng trống lớn nhất trong kho vũ khí chiến tranh hiện tại của đế quốc. Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo, bạn đã giúp SKV Bàng Thản hoàn thành thành công quá trình đột xác, giúp anh ta trở thành một nhân vật quan trọng trong đế quốc. Điểm công vân của bạn 10. Trong lúc Bàng Thản vẫn còn đang chìm trong sự phấn khích, Johnny đột nhiên lên tiếng, đại nhân, đáp án có lẽ sắp được tiết lộ rồi. Phương Sâm Nham lập tức quay đầu lại, vừa kịp thấy nữ hoàng lưỡi dao đoải tờ hờ ở trên màn hình giám sát. Mặc dù con voi ma mút mà nàng cưỡi đã bị giết thảm, nổ tung thành những mảnh máu thịt văng khắp trời, nhưng nàng đã nhảy lên một con bảo tử phi long có tính cơ động tốt nhất trong chủng tộc. Trong nháy mắt, nàng đã lao vào bên trong chiếc hàng không mẫu hạm cấp anh hùng đầy thương tích kia. Vài chục giây sau, con tàu này bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng rồi hoàn toàn rơi xuống, đâm sầm xuống mặt đất và nổ tung. Quan trọng hơn, trước mặt nữ hoàng lưỡi dao lúc này đã không còn bất kỳ vật cản nào nữa. Trung tâm của cả thành phố, món dáng thần khí bí ẩn khó lường đang ở ngay trước mắt nàng. Con bảo tử phi long rít lên một tiếng dài, lượn lờ trên không trung, lao nhanh về phía khối tinh thể hình tòi khổng lồ. Nhưng không hiểu sao, Phương Sâm Nham luôn cảm thấy cảnh tượng này mang một vẻ bi tráng thê lương như thiêu thân lao vào lửa.